Chương 292, xua hổ nuốt sói kế sách, bộ canh 46, chương 292, xua hổ nuốt sói kế sách, bộ canh 46, Từ Tử Vân đã ở giới tiểu đánh bại Công Tôn Toản, hùng cứ Hà Bắc, có lẽ tương lai sẽ xuôi Nam Duyện Châu, chúng ta nên mau chóng giải quyết phía sau uy hiếp. Tào Tháo triệu tập trong phủ văn thần võ tướng, đánh bại Thanh Châu quân Hoàng Cần, Tào Tháo hy vọng phóng đại, càng nhiều bản thổ thế gia đầu nhập. Ở thế gia trong mắt danh vọng cao nhất Viên Thiệu chiến bại, mất đi Kỳ Châu, Trung Nguyên thế gia đã bắt đầu tìm kiếm mới chư hầu nhân tuyển. Tào Tháo trở thành Viên Thiệu về sau, thụ nhất Trung Nguyên thế gia hoan nên chư hầu. Từ Thiên chiếm lĩnh chính là Kỳ Châu, Hà Bắc nhu sĩ, võ tướng chiếm hơn phân nửa. Điện hạ, văn thần võ tướng chia nhóm hai bên, khoảng chừng hơn 10 người. Tào Tháo trung quanh cũng có cường địch vây quanh, Từ Châu Mục Bảo Kiêm, Dự Châu Thứ sử Viên Thuật, Trần Cung, Trình Dục, Tuân Úc, khí trí tài trợ nhu sĩ đều gật đầu. Nhưng phàm là có chút trí lực nhu sĩ, đã nhìn ra Hà Bắc chi Long Từ Tử Vân, Hà Nam chi Hổ Tào Mạnh Đức, tất nhiên sẽ có một trận chiến, long tranh hổ đấu. Hai bên đều đang cực lực quyết trương, đồng thời quét dọn hậu hoạn. Từ Thiên hậu hoạn là U Châu Công Tôn Toản, Tịnh Châu Trương Dương, Tào Tháo hậu hoạn thì là Từ Châu Đào Khiêm, Dự Châu Viên Thuật. Chúng ta cần một cái lấy cớ. Tào Tháo không có trực tiếp xuất binh Từ Châu, tại phát binh trước đó, cần một hợp lý lấy cớ, sư xuất nổi danh. Người chơi Lãnh Nguyệt tại Tào Tháo văn thần võ tướng trong hàng ngũ, trong lòng đang suy nghĩ, phải chăng muốn hiến tế Tào Tháo chi phụ Tào Tung, lợi dụng lấy cớ này thảo phạt Đào Khiêm. Bất quá, Lãnh Nguyệt lo lắng Tào Tháo bởi vì Tào Tung tử vong mà bạo tẩu, tại Từ Châu đô thành, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tuân Úc trầm tư thật lâu, hướng Tào Tháo đề nghị, có lẽ có thể dùng xua hổ nuốt sói kế sách. Tào Tháo ánh mắt bắn ra tinh quang, văn nhược ý là làm Viên Thuật, Đào Khiêm hai người trở mặt. Tuân Úc đáp, đúng là như thế. Viên Thuật tham lam, chí tại thiên hạ. Nếu Viên Thuật tiến đánh Kinh Châu thất bại, nhất định chuyển công những châu khác quận. Chủ công có thể phái người du thuyết Viên Thuật tiến đánh Từ Châu. Đào Khiêm vô lực thủ Từ Châu, Từ Châu thế gia tất nhiên có cầu chủ công thừa dịp thế nhập chủ Từ Châu. Diệu a. Tào Tháo nghe Tuân Úc kế sách, gọi thẳng người trong nghề. Trần Cung cũng không nhịn được xem trọng từ cái này Dự Châu đến đây tìm nơi nương tựa văn thần liếc mắt một cái. Lấy Viên Thuật năng lực, cùng Đào Khiêm tương đương với thái kê lẫn nhau mổ. Nếu là Đào Khiêm không gánh nổi Từ Châu thế gia chắc chắn sẽ từ bỏ Đào Khiêm, dù sao Từ Châu thế gia là cỏ đầu tượng. Như vậy, giống như Văn Nhược lời nói, giật dây Viên Thuật công Từ Châu. Viên Thuật dù binh lương đủ bị, nhưng bất quá là mộ bên trong xương khô, ta sớm muộn tất bắt lấy. Tào Tháo càng xem Tuân Úc càng thuận mắt. Dù sao cũng là dính xuyên Tuân gia đi ra vương tá chi tài. Viên Bản Sơ, không biết như thế nào. Tào Tháo nghĩ đến bạn tốt Viên Thiệu. Viên Thiệu vốn là đám người xem trọng đệ nhất chư hầu, Tuân Úc cũng dự định tiến đến Ký Châu đầu nhập Viên Thiệu. Viên Thiệu bị đánh bại về sau, Tuân Úc liền ngưng lại tại Duyện Châu. Tịnh Châu, Hồ Quan, Nhan Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng, chém giết Hồ Quan thủ tướng, chiếm lấy cái này liên quan. Hồ Quan ở vào Tịnh Châu cùng Ký Châu ở giữa, vì binh ra vùng giao tranh. Viên Thiệu mất đi lãnh địa, vô pháp bổ sung binh lực, lo lắng đi qua đi lại, lo lắng. Từ Thiên tiếp nhận Ký Châu mục, Tào Tháo trở thành Duyện Châu mục, Viên Thuật xưng bá Dự Châu, Hoài Nam, hắn Viên Thiệu cũng chỉ có một tòa quan hải và mấy vạn binh lực. Ta Viên Bản Sơ, vì thiên hạ danh môn nhân tài kiệt xuất, há có thể bị vây ở cái này nho nhỏ Hồ Quan? Viên Thiệu không cam tâm, hắn có thể thất bại, nhưng không muốn thua cho Tào Tháo, Viên Thuật hai người này. Viên Thiệu điểm xuất phát cao hơn Tào Tháo, Viên Thuật kết quả không có mấy tháng, vứt nón bỏ áo giáp, lẫn vào ngược lại không bằng Tào Tháo, Viên Thuật, cái này khiến cao ngạo Viên Thiệu như thế nào cam tâm? Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên bị Lữ Bố giết về sau, trước mắt chiếm cứ thượng đẳng quận, Thái Nguyên quận chư hầu vì Trương Dương. Viên Thiệu nếu muốn tiến đánh Trương Dương, cần một cái lấy cớ. Quách Đồ bí mật đối Viên Thiệu đề nghị, chủ công, tại hạ có một kế, tên là xua hổ nuốt sói. Kế hoạch thế nào? Hà Đông quận có Bạch Ba quân tứ ngược, Nam Hung Nô Vu Phu La, Hô Chủ tuyển chiếm cư Tây Hà quận, tại hạ nguyện bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, giật dây Bạch Ba quân, Nam Hung Nô tiến đánh tượng đảng, Thái Nguyên lưỡng địa. Trương Dương cũng không phải là Bạch Ba quân, Nam Hung Nô chi đối thủ, nhất định hướng chủ công cầu viện, chủ công thừa gì thế, thay vào đó, công tác hết thể liền trông cậy vào ngươi. Viên Thiệu y nguyên đối ngoại Long Quách Đồ, Phượng Sồ Phùng Kỷ, tin tưởng không nghi ngờ. Tịnh Châu nhân khẩu mặc dù so Ký Châu, Duyện Châu, Dự Châu thiếu, nhưng dầu gì cũng là một cái châu, Viên Thiệu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Quách Đồ đi sứ Nam Hung Nô, mà Phùng Kỷ đi sứ Bạch Ba Quân, dẫn sói vào nhà, tiến đánh thượng đảng, Thái Nguyên. Bạch Ba Quân Dương Phụng bị Nưu Phụ bắt sống, từ hoàng đầu nhập Từ Thiên, nhưng Bạch Ba Quân y nguyên có một nhóm võ tướng, bốn phía công thành đoạt đất. Nam Hung Nô càng là có được đại lượng kỵ binh. Viên Thiệu, Tào Tháo lấy xua hổ nuốt sói kế sách, đảo loạn thiên hạ, Hoài Nam bộ xương đại đế Viên Thuật hướng Từ Châu Mục Đảo Khiêm tuyên chiến, mà Bạch Ba Quân, Nam Hung Nô xâm nhập Thái Nguyên quận. Từ Thiên tại thiên hạ đại loạn thời khắc, tận sức tại các cứ Ký Châu chính quận. Công Tôn Toản bại trận, thế lực hướng U Châu co vào. Nam bị thành, Công Tôn Toản tại Ký Châu cuối cùng một tòa thành trì, vô số U Châu binh mã từ truyền tông trận trốn về U Châu. Không phải là Công Tôn Toản tại Ký Châu không có lực đánh một trận, mà là Điển Phong phụ mệnh đi tới U Châu hoạt động, liên lạc Lưu Ngu bộ hạ cũ cùng bất mãn Công Tôn Toản thế gia, dẫn phát U Châu dung chuyển. Công Tôn Toản ngoại ưu nội hoạn, nhất định phải trở về U Châu, bình định Lưu Ngu bộ hạ cũ phản loạn. Cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong. Điển Phong lưu kế vừa đúng, hoàn toàn tan rã Công Tôn Toản tranh đoạt Ký Châu đấu trí. Huyền Đức, Bình Nguyên đã mất, chỉ sợ ngươi Bình Nguyên tướng chi vị có tiếng không có miếng. Trở lại U Châu, ta lấy ngươi vì chắc quận thái thú, vì ta phòng bị Từ Tử Vân. Công Tôn Toản cưỡi bạch mã, thương thế đã khỏi hẳn, quyết định bổ nhiệm Lưu Bị vì chắc quận thái thú, tại chắc quận chiêu binh mãi mã phòng bị Từ Thiên. Vừa đến, Trương Phi tại thủ hạ của Triệu Vân cứu Công Tôn Toản. Thứ hai, Công Tôn Toản cũng ý thức đến, chỉ có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba huynh đệ mới có năng lực thủ bên cạnh. Đa tạ tướng quân. Lưu Bị không có cự tuyệt đề nghị của Công Tôn Toản. Lưu Bị cũng rất thảm, có Quan Vũ, Trương Phi hai cái một đấu một bạn, nhưng không có cố định địa bàn. Thật vất vả thượng nhiệm Bình Nguyên tướng, kết quả một tháng thời gian không đến, Bình Nguyên thành đã bị Tử Thiên công hãm. Công Tôn Toản cảm khái, chúng ta hồi Vũ Châu, đợi ta triệt để bình định Vũ Châu, chúng ta lại lấy Kỳ Châu. Công Tôn Toản, Lưu Bị, Điền Giai chờ người, mang binh đi vào Nam Bị thành chuyển tống trận, trở về Vũ Châu kế huyện. Làm Tử Thiên mang binh đến Nam Bị thành, Vũ Châu quân đã rời đi, không cần tốn nhiều sức, Bột Hải quận bị Tử Thiên chiếm lĩnh. Kỳ Châu đông bộ bốn quận, Bột Hải quận, Thanh Hà quốc, Hà Giang quốc, An Bình quốc, lần lượt hướng Tử Thiên hiệu trung, Tử Thiên khống chế hoàn chỉnh Kỳ Châu chín quận. Không chỉ như thế, Tử Thiên còn ngoài ý muốn đánh chiếm Thanh Châu Bình Nguyên quận. Ai bảo Bình Nguyên quận tại Hoàng Hà phía bắc đâu? Chấp trưởng 10 cái quận quốc, Tử Thiên nhảy lên trở thành Đông Hán số 1 số 2 đại chư hầu, chân chính châu mục cấp bậc đại nhân vật. Rốt cuộc có thể trồng thật tốt ruộng. Tử Thiên đi vào Nam Bị thành, cuối cùng là thở dài một hơi. Công Tôn Toản không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ đối thủ, một trận có khí thôn Hà Bắc bốn châu chi thế. Đáng tiếc, Công Tôn Toản đối mặt là còn mạnh hơn Viên Thiệu vị diện chi tử. Ký Châu chín quận đều tới tay, Tử Thiên quyết định chuyện thứ nhất chính là làm ruộng. Ký Châu địa lợi là lương thực tăng gia sản xuất, chỉ cần nghiêm túc tại Ký Châu làm ruộng, như vậy, tương lai chinh phạt những châu khác có lúc, Ký Châu đối cái khác châu có ưu thế áp đảo. 6 tháng sau, quốc chiến mở ra, Tử Thiên cần mạt binh lệnh ngựa, vì nước chiến chuẩn bị. Quốc chiến cần dùng binh, chống cự Ký Châu tứ phương cường địch, cũng cần dùng binh, bởi vậy, nhất định phải trọng chỉnh Ký Châu quân, đồng thời vì nước chiến, chế tạo một chi thiết quân. Ký Châu chín quận cương vực dị thường khổng lồ, muốn triệt để tiêu hao chín quận, còn có Bình Nguyên quận, cần tốn hao không ít tinh lực. Trường hợp, không nghĩa thủ Hà Giang quốc, phòng bị Vũ Châu binh mã, lần nữa xuôi nam. Tại nghiêm túc làm ruộng trước đó, Tử Thiên tạo dựng phương bắc phòng tuyến. Vũ Châu kỵ binh đại quy mô xuôi nam, trên cơ bản chỉ có hai đầu chủ yếu lộ tuyến, hoặc là đông bộ Hà Giang quốc, Bột Hải quận, Bình Nguyên quận lộ tuyến, hoặc là tây bộ Trung Sơn quốc, Thường Sơn quốc, Ngụy quận lộ tuyến. Tử Thiên an bài Trương Liêu, Từ Hoàng, Cao Thuận, Hứa Du thủ Trung Sơn quốc, trường hợp không nghĩa thủ Hà Giang quốc, cấu thành phương bắc phòng tuyến, ngăn chặn Vũ Châu binh phòng, sau đó ở hậu phương an tâm làm ruộng, thuận tiện gõ chung quanh một cái chư hầu, thậm chí là giải quyết triệt để Viên Thiệu cái này tai họa ngầm. Nếu Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản bại lui, như vậy Vi Minh muốn trở về Lạc Dương. Hàn Dương gửi thư, quan Trung Tây lương quân ngay tại tập kết, nó nghe muốn động, Vi Minh lo lắng Đồng Trác sẽ thừa dịp quan Đông quân hùng ra tay đánh nhau thời khắc, xuất binh tiến đánh Lạc Dương. Tôn Kiên đi theo Tử Thiên công hãm Nam Bỉ, thấy Công Tôn Toản thua chạy, thế là chào từ giã. Xem ra Đồng Trác cũng không chịu cô đơn. Như Tây lương quân xâm chiếm Lạc Dương, ta nhất định xuất binh cứu rút. Tử Thiên có được Kỳ Châu, binh hùng tướng mạnh, xác thực có lực lượng, cứng rắn đôi Đồng Trác. Hắn cùng Tôn Kiên liên thủ, Đồng Trác đoán chừng cũng sẽ phiền muộn. Ha ha ha, nghĩa để nói như vậy, ta ngược lại là có chút hy vọng Đồng Trác xâm phạm. Tôn Kiên không phải thánh nhân, có đôi khi cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đồng Trác một mực co đầu rút cổ tại quan trung, Tôn Kiên ngược lại khó đối phó Đồng Trác. Tôn Kiên mang theo chính phủ, hoàng cái, lợi dụng chuyển tống trận, trực tiếp từ Nam Bị thành trở về Lạc Dương. Tử Thiên bổ nhiệm một nhóm quan văn trị Nam Bị thành, quản lý toàn bộ Bột Hải quận. Mặt khác, Tử Thiên đề bạt một nhóm Bột Hải quận tam tứ lưu võ tướng khiến cho trấn thủ Nam Bị thành. Bình thường mà nói, binh lực sẽ không chia đều đến từng cái quận huyện. Ký Châu quân chủ lực bố trí tại Nghiệp thành cùng các nơi biên tái cửa ải hiểm yếu. Nếu như có quận huyện phản loạn hoặc là bị đánh lén, như vậy Ký Châu chủ lực sẽ truyền tống đến phản loạn địa điểm phụ cận thành trì, tiến hành bình định. Đem binh lực phân tán đến các quận, ngược lại là ngu xuẩn cách làm. Tiến đến Vương Bắc Du thuyết U Châu thế gia, cùng liên lạc Lưu Ngu bộ hạ cũ Nưu Sĩ Điền Phong từ U Châu trở về. Điền Phong gia nhập Tử Thiên thế lực không lâu, rất nhanh liền vì Tử Thiên lập xuống đại công lao. Chính là bởi vậy Điền Phong lưu công, để Công Tôn Toản nhanh chóng rút về U Châu, bình định U Châu phản loạn, cho nên Tử Thiên có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Ký Châu chín quận. Thượng binh phạt nưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành. Chỉ cần nưu lược thỏa đáng, dùng nưu kế đạt tới cố định mục đích, như vậy có thể tiết kiệm không ít binh lực. Điền Phong tại Nam Bị thành nhìn thấy Tử Thiên, chủ công, thuộc hạ từ U Châu mang về một người. Chương 293, Hộ Ô Hoàn Giả Úy, bộ canh 56, chương 293, Hộ Ô Hoàn Giả Úy, bộ canh 56, Điền Phong dẫn tiến một người, người này quần áo trang điểm cùng người Hán có chút bất đồng, ngược lại là cùng Du Mục Bộ Lạc người Hồ tương tự. Nhưng người này, nhưng lại là người Hán. Có thể nhận Điền Phong coi trọng, chuyên môn hướng Tử Thiên dẫn tiếng người, vô luận năng lực, vẫn là tác dụng, chắc hẳn không thể coi thường. Điền Phong dẫn tiếng nói, người này là Vũ Châu Mục Lưu Ngu bộ hạ cũ, thua với Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản về sau, lưu vong tái ngoại. Thuộc hạ nhiều mặt nghe ngóng, đi qua du thuyết, người này rốt cuộc nguyện ý đến đây Ký Châu gặp mặt chủ công. Tử Thiên dò xét người này, khí tức xem như không kém. Người kia hướng Tử Thiên thở dài, tại hạ Diêm Nhu, gặp qua tướng quân. Diêm Nhu. Tử Thiên đối với danh tự này có chút lạ lẫm, nhưng lại không hoàn toàn lạ lẫm. Trước đây không lâu, Vũ Châu Mục Lưu Ngu lấy Diêm Nhu là chủ tướng, thảo phạt Công Tôn Toản, kết quả bị Công Tôn Toản đánh bại. Nhưng cái này không có nghĩa là Diêm Nhu là tầm thường, mà là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản quá mạnh. Diêm Nhu, tuổi nhỏ lúc từng bị Ô Hoàn, Tiên Ti bộ lạc tù binh, quen thuộc Du Mục bộ lạc sinh hoạt tập tính, về sau đạt được tín nhiệm của bọn hắn, đồng thời lợi dụng Tiên Ti bộ lạc giết hộ Ô Hoàn giáo úy, thay vào đó, Diêm Nhu tại Ô Hoàn, Tiên Ti bộ lạc có được rất cao danh vọng. Bởi vậy, Diêm Nhu có thể điều động không ít Ô Hoàn, Tiên Ti bộ lạc binh lực. Trong lịch sử, Viên Thiệu thế lực bại vong, Diêm Nhu đầu nhập Tào Tháo, hiệp trợ Tào Tháo đánh bại ba quận Ô Hoàn, về sau càng là thống soái U Châu binh mã. Diêm Nhu dù sao cũng là người Hán, chỉ cần hắn phụ thuộc thế lực có cần, tùy thời có thể hướng Ô Hoàn bộ lạc động đao. Muốn triệt để đánh bại Ô Hoàn, có thể lợi dụng Diêm Nhu. Chắc không được Điền Phong chuyên môn dẫn tiến người này. Từ Thiên đã rõ ràng Điền Phong dụng ý bắt đầu dùng Diêm Nhu, có thể ở hậu phương cho Công Tôn Toàn tạo thành phiền toái không nhỏ. Điền Phong không hổ là Hà Bắc chân chính Ngọa Long Phượng số cấp bậc nhu sĩ, không ngừng nghĩ cách cho Công Tôn Toàn thêm phiền. Dựa theo Điền Phong, thư thụ cách nhìn, đây là mệnh địch kế sách, để Công Tôn Toàn vô pháp an tâm phát triển. Diêm Nhu, ngươi vì hộ Ô Hoàn giáo úy, nay U Châu Mục Lưu Ngu vì Công Tôn Toàn giam lỏng, không bằng vì ta hiệu lực, đánh bại Công Tôn Toàn, cứu ra Lưu Ngu. Từ Thiên ý đổ lôi kéo Diêm Nhu. Tâm như gương sáng đặc tính phát huy hiệu quả, Diêm Nhu anh hùng giao diện đã xuất hiện tại Từ Thiên trong đầu. Tính danh, Diêm Nhu đẳng cấp, 90 phá giới, chưa phá giới thể lực, 150 thống soái, 81, mắt cấp 83, võ lực, 74, mắt cấp 77, trí lực, 79, mắt cấp 81, chính trị, 80, mắt cấp 83, mị lực, 82 may mắn, 25 đặc tính. Một Ô Hoàn giáo úy, màu cam ngoại giao đặc tính, cùng Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc thương lượng, hiệu quả biên độ lớn tăng lên, chiêu mộ Ô Hoàn kỵ binh, không dễ phản bội. 2. U Châu tôi tớ quân, màu cam quân đoàn đặc tính, thống soái Ô Hoàn, tiên ti chờ kỵ binh toàn thuộc tính 25, 3. Trấn thủ biên cương, lam sát quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối man tộc tổn thương 20, 4. Dẫn đường, màu lam phụ trợ đặc tính, sở thuộc quân đoàn tại U Châu địa giới, hành quân tốc độ 20 không cùng chủ tướng đặc tính xung đột. 5. Chăn nuôi, màu lam nội chính đặc tính, sở thuộc quân quốc, chuồng ngựa ngựa tốt sản xuất suất tăng lên, kỹ năng, trục phong tiễn, phá không chạm. Tâm pháp, trang bị, chuyên môn binh chủng, Ô Hoàn kỵ binh trận pháp. Từ Thiên phát hiện Diêm Nhu là có thể một mình đảm đương một phía võ tướng, năm chiều số liệu bằng diện, không có rõ ràng nhược điểm, nhất là có thúc đẩy Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc năng lực, để Từ Thiên lên mời chào Diêm Nhu ý niệm. Diêm Nhu đối mặt Từ Thiên mời chào, làm sơ do dự, sau đó đáp, U Châu mục tại hạ có ân, chỉ cần tướng quân nguyện vì U Châu mục báo thủ, tại hạ sao dám không tử. Có thể. Từ Thiên đang muốn đối phó Công Tôn Toàn, bởi vậy cùng Diêm Nhu ăn nhịp với nhau. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Diêm Nhu hướng ngài hiệu trung. Tướng quân cứ việc phân công là được. Diêm Nhu chắc tay, chờ đợi Từ Thiên phân công. U Châu đại chiến, Diêm Nhu bại bởi Công Tôn Toàn, thực tế là không có cam lòng. Diêm Nhu cũng biết Công Tôn Toàn là danh tướng, trừ phi mượn nhờ ngoại lực mới có thể đánh bại Công Tôn Toàn. Hùng cứ Hà Bắc tiêu kỵ tướng quân Từ Thiên, chính là cái này ngoại lực. Ngươi hồi U Châu, thu nạp Lưu Ngu bộ hạ cũ, vì ta kiểm chế Công Tôn Toàn. Đợi thời cơ thỏa đáng, ta tự mình thống soái Kỳ Châu đại quân, bắc phạt U Châu, cùng ngươi cùng nhau đánh tan Công Tôn Toàn. Từ Thiên không có để lại Diêm Nhu, ngược lại yêu cầu Diêm Nhu hồi U Châu đánh du kích, đem thư thụ, Điền Phong mệnh địch chiến thuật tiến hành tới cùng. Thân thiện Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc Diêm Nhu là tốt nhất mệnh địch võ tướng nhân tuyển. Bất quá, cái này không có nghĩa là Từ Thiên sẽ bỏ qua Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc, đang lợi dụng xong Ô Hoàn, tiên ti về sau, Từ Thiên sẽ không chút do dự qua cầu rút ván. Lòng dạ đàn bà là đại kỵ. Mời tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không làm tướng quân thất vọng. Diêm Nhu xe nhẹ đường quen, lợi dụng du mục bộ lạc quan hệ, hoàn toàn có năng lực kiểm chế Công Tôn Toàn, cho Công Tôn Toàn tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Ngươi vẫn vì hộ Ô Hoàn giáo úy, đánh bại Công Tôn Toàn về sau, có thể thăng rời làm tướng quân. Nếu Diêm Nhu quyết định bán mạng, như vậy Từ Thiên cũng không thể không có một chút tỏ vẻ, hứa lấy quan lớn. Đa tạ tướng quân. Diêm Nhu tại Nam Bị thành đợi một ngày, sau đó quay về U Châu, bắt đầu chiêu mộ Lưu Ngu bộ hạ cũ, tại cư dung quan phía bắc, tập hợp mấy bằng người, mà lại có rất nhiều Ô Hoàn, tiên ti bộ lạc hưởng ứng Diêm Nhu. Mặc dù Lưu Ngu không có thống soái đại quân năng lực, nhưng Lưu Ngu nhân chính vẫn là lên không nhỏ hiệu quả. Diêm Nhu đánh lấy Lưu Ngu bộ hạ cũ cờ hiệu, hấp dẫn thế gia, bộ lạc gia nhập. Bởi vì Diêm Nhu đối Công Tôn Toàn kiềm chế, quốc chiến trong lúc đó, Từ Thiên tiến đến trong chinh chiến lập đại lục, đến từ Công Tôn Toàn áp lực liền tiểu. Từ Thiên đã hoàn thành đối U Châu bố cục. Trương Liêu quân đoàn đóng giữ Trung Sơn quốc, Trương Hợp quân đoàn đóng giữ Hà Giang quốc. Diêm Nhu từ tái ngoại tập kích quấy rối, từ ba phương hướng cho Công Tôn Toàn tạo thành áp lực. Từ Thiên bố cục hoàn tất, đi tới Nghiệp Thành. Nghiệp Thành trở thành Từ Thiên thống trị Ký Châu 9 quận cùng Bình Nguyên quận trung tâm. Từ Thiên lại bổ nhiệm một nhóm thái thú. Trong đó đầu nhập Từ Thiên hơi sớm Tôn Cẩn, từ Vô Cực huyện huyện lệnh lên chức làm Trung Sơn tướng. Từ Thiên từ Thành Lạc Dương triệu hồi Đỗ Kỳ bổ nhiệm Đỗ Kỳ vì Bình Nguyên tướng, phòng bị đến từ Thanh Châu uy hiếp. Còn lại quan văn cũng đều có nhận đuổi. Ký Châu thế gia cung cấp không ít văn thần, chẳng hạn như Cự Lộc quận Lý Phu, trong lịch sử viên thượng chủ bộ, cũng hướng Từ Thiên hiệu trung. Dù sao, Từ Thiên chiếm cứ Ký Châu, mấy người này mới trừ đầu nhập Từ Thiên, không có lựa chọn tốt hơn. Từ Thiên mở rộng từng cái võ tướng quân đoàn quy mô. Trương Liêu Tịnh Châu Lang Kỵ binh, khuyết trương đến 3 vạn. Từ Hoàng Quân phụ thiết kỵ, làm trọng kỵ binh, khuyết trương đến 1 vạn. Cao Thuận Hãm trận doanh, vẫn là ngàn nhân tinh nhuệ. Đóng giữ Trung Sơn quốc Ký Châu quân, trừ cái này 3 chi tinh nhuệ, còn có 50 vạn đại quân. Trường Hợp đại kích sĩ, khuyết trương đến 2 vạn. Không nghĩa tiên đăng tử sĩ 8000. Đóng giữ Hà Giang quốc Ký Châu quân, cũng kém không nhiều là 50 vạn. Trương Yến Hắc Sơn thuẫn vệ khuyết trương đến 3 vạn, cùng Cao Lãm, Chu Linh thống soái 50 vạn Hắc Sơn quân, đóng giữ Thái Hành Sơn. Thanh Châu quân Hoàng Cân bị Tào Tháo trọng thương, nhưng chưa hoàn toàn hủy diệt, Thanh Châu quân Hoàng Cân mãnh tướng quản hợi, như cũ tại Thanh Châu địa giới sinh động, Thanh Châu sơn tặc hành hành, có thể sẽ xâm chiếm Bình Nguyên. Đỗ Kỳ bị Từ Thiên bổ nhiệm làm Bình Nguyên tướng, quản lý Bình Nguyên quận, chiêu mộ binh mã 30 vạn, chống cự đến từ Thanh Châu uy hiếp. Ký Châu quân chân chính chủ lực, đóng quân Nghiệp Thành. Huyền Giáp quân, Bạch Bào quân, Bạch Mã Nghĩa Tổng, Ngân Dực phi mã, Chu Tức Quân, cự phụ trọng kỵ binh, tại Nghiệp Thành bên trong thành đóng quân. Nhạc Nghị Yến Giác, Tần Lương Ngọc Bạch Can binh, đóng quân Hàm Đan, cùng Nghiệp Thành hô ứng lẫn nhau. Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc thuộc về Lâm Chỉ Nhi phe phái võ tướng. Nghiệp Thành, Hàm Đan phân biệt thuộc về Ngụy quận, Triệu Quốc trị sở, cách xa nhau không xa, vừa vặn hô ứng lẫn nhau. Chu Tước Quân khuyết trương đến hơn 2.000 người, Bạch Mã Nghĩa tổng khuyết trương đến 3.000 người, cự phụ trọng kỵ binh khuyết trương đến 1.000 người, còn lại cao giai binh chủng cũng toàn bộ đầy biên. Lâm Chỉ Nhi từ toàn bộ ký châu chiêu mộ có linh lực thiếu nữ, thành lập 8.000 người vu nữ quân đoàn. Đông Phương Đại Lục có rất ít hắc ám hệ binh chủng, mà Tây Phương Đại Lục, Ma Thú Đại Lục lại có không ít ma vật cùng hắc ám hệ binh chủng. Bởi vậy, vu nữ loại này thất giai binh chủng tại quốc chiến lúc đưa đến tác dụng không thua gì bát giai binh chủng. Hiện tại toàn bộ Đông Hán khu người chơi đều tại thương nghị cử hành quốc chiến hội nghị thành trì. Lần trước quốc chiến hội nghị tại thành Lạc Dương, không như thế lần chúng ta chủ trương tại Nghiệp Thành cử hành quốc chiến hội nghị, tăng lên chúng ta ở ngươi chơi bên trong lực ảnh hưởng. Lâm Chỉ Nhi đề nghị. Từ Thiên suy nghĩ một chút, có lẽ có thể thực hiện. Từ Thiên làm Đông Hán đệ nhất người chơi, đồng thời lại là hùng cứ Hà Bắc chư hầu, chiếm cứ to lớn thành trì Nghiệp Thành, hoàn toàn có thể tại Nghiệp Thành tổ chức quốc chiến hội nghị, dẫn đầu 10 vạn Đông Hán người chơi trong viễn chinh lập đại lục. Chuyện này liền làm phiền ngươi. Từ Thiên lần nữa làm lên vung tay trường quỹ, để Lâm Chỉ Nhi phụ trách cùng người chơi có liên quan chuyện. Lâm Chỉ Nhi bất đắc dĩ, tốt a. Rất nhanh, Đông Hán khu diễn đàn, Từ Thiên thế lực đề nghị tại Nghiệp Thành cử hành quốc chiến hội nghị tin tức truyền ra, gây nên đám người một mảnh xôn xao. Lần trước là Trục Lộc Trung Nguyên công hội Tham Lang đảm nhiệm quốc chiến chủ tướng, lần này, Từ Thiên minh hiển muốn thay vào đó, trở thành Đông Hán khu cờ sĩ. Nhưng không có người chơi chất vấn Từ Thiên, bởi vì lần trước quốc chiến, toàn bộ nhờ Từ Thiên, Đông Hán điểm tích lũy mới có thể vượt qua America. Hùng cứ Hà Bắc Từ Thiên, có được càng nhiều tài nguyên, vẫn là lần này quốc chiến chủ lực. Thành Lạc Dương, Tôn Kiên cùng Hoàng Cái, Trình Phổ hai người từ truyền tống trận đi ra, Hàn Dương Tổ Mậu tại bên ngoài truyền tống trận mặt trời, chủ công, chúng ta tại quan trung thám tử đến báo, Tây Lương quân ngay tại Hoàng Nông tập kết, y đổ tiến công Lạc Dương. Tôn Kiên nhíu mày, tập kết thành Lạc Dương binh mã, đi hàm cấp quan. Chương 294, Nghiệp Thành quốc chiến hội nghị, thượng, chương 294, Nghiệp Thành quốc chiến hội nghị, thượng, Hoàng Nông quận, Tây Lương quân doanh, Đồng Trác con rể Nưu Phụ lo lắng. Đồng Trác vẫn muốn bồi dưỡng không thành tài người ở rể, hy vọng Nưu Phụ có thể một mình đảm đương một phía, thế là lệnh Nưu Phụ đảm nhiệm tiến công Lạc Dương chủ tướng, Từ Binh, Hoa Hùng, Tây Lương tứ thiên vương. Lâm Thời nghe theo Nưu Phụ hiệu lệnh, nhưng mà Nưu Phụ lại có chút tuyệt vọng. Giả Hủ tại Nưu Phụ trong doanh phụ tá lúc, Nưu Phụ điều khiển Tây Lương tứ thiên vương còn có thể thành thạo điêu luyện. Nhưng mà Giả Hủ đi Kỳ Châu, Nưu Phụ không có chủ mưu, muốn điều khiển tiêu căng khó thuần Hoa Hùng, Tây Lương tứ thiên vương, độ khó chi lớn, có thể tưởng tượng được. Lý Giác, Quách Tỷ, Phàn Trụ, Trương Tế, đây đều là giết người không chớp mắt Tây Lương mạnh tướng. Tây Lương tứ thiên vương dưới trướng, cái nào thủ hạ không có một đám tiêu binh hán tướng? Những người này bất kỳ cái gì một cái đều có thể trở thành chư hầu một phương. Hoa Hùng tại phá giới về sau, hình thể càng thêm khôi ngô, như là tháp sắt, đối Nưu Phụ hờ hững lạnh lẽo. Ở trong mắt Hoa Hùng, Nưu Phụ quá yếu, chỉ là một quần chuyện. Chủ công có lệnh, tiến đánh Hàm Cấp Quan, tiến quân Lạc Dương. Nưu Phụ đảo mắt từng cái hướng hở Tây Lương võ tướng. Hoa Hùng tướng quân, ngươi đảm nhiệm tiên phong. Lĩnh mệnh. Hoa Hùng không tình nguyện đáp. Nưu Phụ thần sắc không vui. Tại Tây Lương quân chúng tướng trong mắt, Nưu Phụ chỉ là một cái so phế vật tốt một chút đồng phủ người ở rể mà thôi. Dũng mãnh Tây Lương chúng tướng, là xem ở Đồng Trác trên mặt mũi, mới có thể nghe theo mệnh lệnh của Nưu Phụ. Về sau sẽ không phải là tên phế vật này trở thành mới chủ công a. Ta Hoa Hùng mới là Tây Lương quân chủ cột bước vàng. Hoa Hùng tập kết bản bộ Tây Lương thiết kỵ, xuất lĩnh Tây Lương thiết kỵ hướng Hàm Cốc quan tiến quân. Hơn bạn Tây Lương thiết kỵ bền chí kiên cường, trùng trùng điệp điệp. Tại Tây Lương thiết kỵ phía sau là nhân số đông đảo Tây Lương khinh kỵ binh. Hoa Hùng khí thế ngập trời, đã có được vượt qua mát cấp nhan lương chiến lực. Hàm Cốc quan, Tôn Kiên mang binh 30 vạn trấn giữ cái này liên quan, chống cự Tây Lương quân. Giang Đông Tôn gia đem cờ bay phất phới. Binh lực chúng ta không đủ, không có quân sư, chỉ có thể hướng nghĩa đệ cầu viện. Tôn Tiên phái Giang Đông một trong tứ thiên vương tổ mẫu tiến đến Nghiệp Thành hướng Từ Thiên cầu viện. Nghiệp Thành, Đông Hán người chơi quốc chiến hội nghị ngay tại cử hành. Đông Hán tinh anh người chơi tụ tập. Quốc chiến không chỉ là vì người chơi cá nhân ban thưởng, mà lại còn có toàn bộ văn minh khu vinh dự. Bởi vậy, cho dù là cùng Từ Thiên có ân oán người chơi, cũng đến đây Nghiệp Thành tham dự quốc chiến hội nghị. Vì mình thanh danh, Từ Thiên không có khả năng đối tham dự quốc chiến hội nghị người chơi hạ thủ. Toàn thân giáp đen đại đường huyền giáp quân chấn thủ truyền tống trận, bất kỳ cái gì dám ở phụ cận gây chuyện người chơi, trực tiếp đánh giết. Nghiệp Thành loại này cấp bậc thành trì lại bị Từ Tử Vân chiếm lĩnh. Một đội Tây Lương người chơi từ truyền tống trận đi ra, cầm đầu Tây Lương người chơi người khoát hổ mặt thần giáp, ánh mắt sắc bén, lại có mấy phần áo ước chiếm cứ Nghiệp Thành Từ Thiên. Ký Châu nhân khẩu nhiều hơn Lương Châu, mà Nghiệp Thành lại là cự thành. Lương Châu không có như thế cấp bậc thành trì. Chi này thiết kỵ hẳn là Đại Đường Huyền Giáp Quân. Cầm đầu Tây Lương người chơi liếc mắt một cái liền nhận ra Huyền Giáp Quân lai lịch. Từ Thiên làm Đông Hán đệ nhất người chơi, là không ít người chơi lãnh chúa tiềm ẩn cường địch. Bởi vậy, những này tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh đều đang thu thập Từ Thiên tình báo. Tây Lương đệ nhất thống lĩnh chủ, Bắc Địa Thương Vương. Nghe nói hắn đánh bại Bắc Cung Bá Ngọc, Biên Trương, Hàn Toại, ép buộc Tây Lương phản quân Hàn Phục, đã sáp nhập thôn tính Tây Lương phản quân. Nhưng ta làm sao nghe nói hắn phụ thuộc Đồng Trác? Phụ thuộc Đồng Trác hẳn là chỉ là sách lược, hiện tại Tây Lương phản quân đã hoàn toàn không sợ Đồng Trác, đối Đồng Trác chỉ là mặt ngoài thần phục mà thôi. Bên cạnh hắn võ tướng, khí thế thật mạnh. Ma Siêu. Không đúng, Mã Siêu hiện tại niên kỷ chưa đủ lớn, có nghiệp thành người chơi nhận ra đến Tây Lương người chơi, Bắc Địa Thương Vương, Đông Hán xếp hạng thứ nhì người chơi, lần trước quốc chiến dẫn đầu một đường hán quân đánh bại Ấn Độ người chơi, thực lực gần với Tử Thiên. Trừ Bắc Địa Thương Vương, cái khác đến Tây Lương người chơi cũng là Lương Châu tinh anh nhất một nhóm người chơi, bình quân đẳng cấp đã siêu cấp 60. Vũ Châu mỹ nữ lĩnh chủ Công Tôn Tuyết, nghe nói Công Tôn Tuyết lấy 30 vạn liêu đồng minh phá đại quận trăm vạn liên quân, uy chấn thay mặt địa. Diễn đàn tuyệt sắc bảng thứ nhì người chơi nữ cũng chỉ có sơ hạ có thể so được. Một đám người chơi đột nhiên sôi trào lên, so Tây Lương lãnh chúa Bắc Địa Thương Vương xuất hiện còn muốn manh động. Dù sao đây là một cái xem mặt thời đại. Công Tôn Tuyết một bộ áo lông trồn, tại một tiểu đội liêu đông bạch lang quân bảo vệ dưới đến nghiệp thành. Mặc dù Công Tôn Tuyết thuộc về Vũ Châu lãnh chúa, cùng Từ Thiên có lợi ích xung đột, nhưng quốc chiến trước mắt, Đông Hán người chơi không thể không buông xuống ân oán, nhất trí đối ngoại. Nếu như có người chơi phản bội Đông Hán, tại Đông Hán khu sẽ mất đi lòng người. Tại Công Tôn Tuyết hộ vệ bên người chính là liêu đông võ tướng Công Tôn Độ. Công Tôn Độ làm liêu đông bá chủ, khí tức vậy mà cũng không yếu. Bạch Lang quân áo trắng giáp trắng, tại đất tuyết bên trong, cơ hồ cùng đất tuyết hòa làm một thể, đây cũng là Bạch Lang quân trô đáng sợ. Tại đất tuyết địa hình, Bạch Lang quân chiến lực có thể cao hơn một bậc thang. Công Tôn Tuyết không nhìn tầm mắt của mọi người, hướng Nghiệp Thành phủ thành chủ phương hướng đi đến. Lan đi. Công Tôn Độ cùng Bạch Lang quân khí thế hùng hổ, tại Nghiệp Thành phồn bình đường đi mở ra một cái thông đạo. Nếu như không phải là bởi vì Nghiệp Thành là từ thiên địa bàn, Công Tôn Độ thậm chí sẽ trước mặt mọi người đánh giết không có mắt người chơi. Ích Châu ba quận lãnh chúa, đế bá. Bên cạnh hắn mãnh tướng là Cam Ninh. Trừ Cam Ninh, còn có một người, dường như cũng không tốt trêu chọc. Một đám ăn dương Nghiệp Thành người chơi đối Công Tôn Tuyết soi mói về sau, lại chú ý đám tiếp theo đi vào Nghiệp Thành họp người chơi, lại là đến từ ba thuộc người chơi. Ba thuộc võ tướng chất lượng cũng một chút cũng không kém. Bắp thịt toàn thân như cổ đồng, Cam Ninh tản ra hung thú giống nhau khí tức. Hổ lao quan đại chiến, Cam Ninh mượn nhờ thủy hệ thuật sĩ triệu hoán hồng thủy, lực áp văn sú, thậm chí có thể tại nhan lương, văn sú liên thủ giáp công dưới, toàn thân trở ra, có thể thấy được Cam Ninh dũng mãnh. Cam Ninh chính là thời Tam Quốc, nô quốc đỉnh cấp mãnh tướng một trong, gần với ngũ hổ tướng cấp bậc. Nếu như tại mặt sông chém giết, Cam Ninh thậm chí có thể lực áp ngũ hổ tướng bất kỳ người nào, đây chính là địa hình mang tới ưu thế thật lớn. Cam Ninh thu cùng trên lồng ngực, giao long đổ văn dương nhanh muốn bước, khí thế bằng bạc. Cam Ninh đi qua chi địa, phong ốc đều đang run rẩy. Trừ Cam Ninh, đế bá bên người còn mang theo một cái Ích Châu võ tướng, chỉ bất quá khí tức yếu tại Cam Ninh. Đây chỉ là tương đối Cam Ninh mà nói. Trên thực tế, tại tinh anh người chơi đẳng cấp chỉ có 50 cấp 70 bên trong giai đoạn trước, cái này Ích Châu võ tướng có thể một quyền đánh nổ một đám tinh anh người chơi. Quốc chiến chiến trường, từng cái người chơi đem hết toàn lực, bởi vậy không cần thiết giấu giốt. Đế bá nhìn khắp bốn phía, do xét tòa này tại thời Tam Quốc tiếng tăm lừng lây thành trì. Nghiệp Thành là Tào Ngụy Vương đô một trong. Giang Đông Nô quận lãnh chúa Mông Nghị, nghe nói người này cực kỳ địa thấp, tại Trung Nguyên chư hầu ra tay đánh nhau thời khắc, yên lặng tại Giang Đông công thành đoạt đất, đây là muốn đi Đông Nô lộ tuyến a. Giang Đông tử đệ đa tài tuấn, Giang Đông nhân tài số lượng tuyệt đối không ít, Lục Tốn chính là Nô quận Ngô huyện người. Không chỉ như thế, Mông Nghị tại lần trước quốc chiến kết thúc về sau, còn chiêu mộ một cái ẩn tàng võ tướng, là ai đến? Trong mọi người lại là một trận ồn ào. Giang Đông Nô quận người chơi lãnh chúa Mông Nghị lại có vẻ cực kỳ địa thấp, bên người vẹn vẹn mang theo Giang Đông võ tướng Lăng Thao. Lăng Thao trên mặt có một đạo đao sẹo, tiếp cận quẹt mắt, thần tình nghiêm túc, lộ ra có mấy phần đáng sợ. Lăng Thao vì Lăng thống chi phụ, dũng manh thiện chiến, vì tập đoàn Giang Đông tiên đăng đại tướng. Mông Nghị, Lăng Thao cũng là trực tiếp đi tới Nghiệp Thành phủ thành chủ, đồng thời quan sát Nghiệp Thành tình huống. Đối với Mông Nghị loại này có trục lộc Trung Nguyên giá tâm người chơi lãnh chúa, Từ Thiên là một cái hắn không nguyện ý đối mặt đại địch. Tào Tháo trận doanh lãnh nguyện, cái kia có đại cung võ tướng, hẳn là Hạ Hầu Diệu Tài. Tào Tháo vậy mà để Hạ Hầu Huyên đi theo lãnh nguyện đến đây, xem ra Tào Tháo đối lãnh nguyện có thể nói là tín nhiệm. Mọi người thấy lãnh nguyện tại Hạ Hầu Huyên bảo vệ dưới xuất hiện tại Nghiệp Thành, không khỏi xôn xao. Tào Tháo rất có thể sẽ trở thành Từ Thiên đại địch, loại tình huống này, y nguyên dám để cho Hạ Hầu Huyên đi vào Nghiệp Thành, có thể thấy được Tào Tháo cũng là tâm đại. Bất quá Từ Thiên còn không đến mức vì đánh giết Hạ Hầu Huyên mà đánh mất tại Đông Hán người chơi bên trong tín dự. Chủ công làm ta hiệp trợ Viên Bản Sơ phòng thủ Nghiệp Thành, chỉ là không nghĩ tới Viên Bản Sơ dưới trướng nội gián như mây. Hạ Hầu Huyên lần nữa đi vào Nghiệp Thành, thở dài thở ngắn. Viên Thiệu trận doanh toàn bộ là nội ứng, Hạ Hầu Huyên cũng bất lực. A Lanh Nguyệt nói, có lẽ 2-3 năm sau liền từ chúng ta cùng từ Tử Vân trục lộc Trung Nguyên, đến lúc đó chính là trận quan độ đi. Lãnh Nguyệt phát hiện Từ Thiên cầm Viên Thiệu kịch bản, lúc đầu trận quan độ Viên Thiệu liền chiếm ưu thế, hiện tại Từ Thiên cầm Viên Thiệu kịch bản chắc chắn sẽ không phạm hỏa thiêu ô xào sai lầm. Tào Tháo phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích, thực tế khó nói. Ta Diệu Tài lần sau tuyệt đối sẽ không thua. Hạ Hầu Huyên hướng phủ thành chủ đi đến. Từ Châu Đông Hải quốc tướng Tô Bán Thành, Kinh Châu Nam Dương quận thái thú thương lính như con mình Trương Dực Đức, quan trung hiếu phủ phong đánh lén ban đêm thôn quả phụ, Vũ Châu Ngư Dương quận Bách Quỷ, còn có đầu nhập Viên Thiệu tham lang, từng cái Đông Hán khu có danh tiếng người chơi, cơ hồ toàn bộ tập hợp tại Nghiệp Thành, ứng Từ Thiên hiệu triệu tham dự quốc chiến hội nghị, có tư cách quyết định quốc chiến bố trí người chơi, hoặc là thái thú cấp bậc chư hầu, hoặc là cỡ lớn công hội hội trưởng. Từ Tử Vân, tham lang dẫn đầu trục lộc Trung Nguyên công hội tinh anh thành viên đi vào Nghiệp Thành, nghiến răng nghiến lợi. Hắn đầu nhập Viên Thiệu, kết quả Viên Thiệu bị Từ Thiên đánh bại, tham lang trục lộc Trung Nguyên công hội cũng nguyên khí đại thường, hắn đã không có tư cách đảm nhiệm quốc chiến chủ tướng. Bởi vậy, Từ Thiên thay vào đó, tham lang không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng phải nhịn xuống dưới. Nam Man người chơi lãnh chúa Tần Công Tử, Hộ vệ của hắn võ tướng quả thực là người khổng lồ. Tại mọi người kinh ngạc trong tầm mắt, một cái thân cao tiếp cận 3 mét manh tướng từ truyền tống trận xuất hiện, trên thân mọc ra lân giáp, tay cầm cương xoa, mang tới cảm giác áp bách, dù cho bắt giai binh chủng huyền giáp quân, cũng mồ hôi đầm địa. Đây là cho đến tận này, Đông Hán hình thể khổng lồ nhất manh tướng. Tố qua quốc quốc chủ nột bột cốt. Truyền thuyết đỉnh phong nột bột cốt, có lẽ có đối đầu ngũ hổ tướng võ lực. Nếu như nói có khuyết điểm gì, đoán chừng chính là hắn đáng thương trí lực. Chương 295, Nghiệp Thành Quốc Chiến Hội Nghị, hạ, chương 295, Nghiệp Thành Quốc Chiến Hội Nghị, hạ, Nghiệp Thành phủ thành chủ, Từ Thiên ngồi tại chủ vị, mà phía dưới là đến từ toàn bộ Đông Hán khu tinh anh người chơi lãnh chúa, hoặc là cỡ lớn công hội hội trưởng. Những người chơi này cùng bọn hắn quân đoàn, là lần này quốc chiến tuyệt đối chủ lực, đến từ 13 châu từng cái quận huyện. Đông Hán thực tế là quá mức khổng lồ, sinh ra không ít thế lực khổng lồ người chơi lãnh chúa. Dù sao, nếu như một cái cỡ lớn công hội chiếm cứ một cái quận huyện, như vậy liền trở thành chư hầu một phương. Lần này quốc chiến hội nghị, Từ Thiên chủ động khởi xướng, Từ Thiên trở thành Đông Hán quốc chiến minh chủ. Phía dưới từng cái người chơi lãnh chúa, hoặc nhiều hoặc ít đều mang đến hộ vệ võ tướng, những này võ tướng võ lực phổ biến tại 80 trở lên, thậm chí có võ lực tại 90 trở lên hộ vệ võ tướng, khí tức như rồng. Rất rõ ràng, đi qua một đoạn thời gian phát triển, từng cái người chơi lãnh chúa thực lực mức độ lớn tăng cường, chiêu mộ võ tướng số lượng cũng càng ngày càng nhiều, quốc chiến thảm liệt trình độ tăng lên. Đem đối ứng, bình quân xuống tới, mỗi cái người chơi có thể thu hoạch được càng nhiều quốc chiến điểm tích lũy. Lần trước quốc chiến hạng nhất cũng bất quá 100 vạn quốc chiến điểm tích lũy mà thôi. Lần này quốc chiến lấy được quốc chiến điểm tích lũy rất có thể sẽ lật mấy lần, thậm chí có hy vọng xung kích 1000 vạn điểm tích lũy. Cam Ninh còn có. Từ Thiên nhìn về phía Ích Châu người chơi lãnh chúa Đế Bá hai cái hộ vệ võ tướng, trừ quen thuộc manh tướng Cam Ninh bên ngoài, Đế Bá vậy mà còn mang đến một cái khác Ích Châu võ tướng. Nghiêm Nhan. Từ Thiên nội tâm giật mình, hắn tâm như gương sáng đặc tính đã nhìn ra một cái khác võ tướng danh sừng, hóa ra là ba quận võ tướng Nghiêm Nhan. Trương Phi nghĩa thích Nghiêm Nhan, cố sự này đại đa số Đông Hán người chơi cũng không lạ lẫm. Đế Bá khởi xướng đối Ích Châu Mục Lưu Yên phản loạn, chắc không được Đế Bá có thể đánh nhiều thắng nhiều, hóa ra là đạt được Cam Ninh, Nghiêm Nhan hai viên mãnh tướng tương trợ. Nghiêm Nhan võ lực yếu tại Cam Ninh, tại Ba Thục, nhưng cũng xem như xếp hạng phía trước võ tướng một trong. Có như thế hai viên mãnh tướng, Đế Bá hoàn toàn không giả Lưu Yên, lấy hạ khắc thượng. Toàn bộ Đông Hán khu, lấy hạ khắc thượng tình hình thật đúng là không hiếm thấy, không ít châu mục, thứ sử bị dưới tay thái thú đè xuống đất ma sát. Từ Thiên ánh mắt lại rơi vào Giang Đông Nô quận lãnh chúa Mông Nghị trên thân. Đây là một cái khá là khiêm tốn lãnh chúa, chỉ đem một cái Giang Đông võ tướng, Lang Thao, đến đây tham dự quốc chiến hội nghị. Nhưng theo Lâm Chỉ Nhi cung cấp tình báo, Mông Nghị kỳ thật có được không chỉ một danh tướng, hùng cứ Giang Đông. Sau đó là phương Bắc cường địch Công Tôn Tuyết. Công Tôn Tuyết mời chào Liêu Đông quận võ tướng Công Tôn Độ, Công Tôn Khang, hai cái này sự thật lịch sử võ tướng uy hiếp không tính lớn. Bất quá Công Tôn Tuyết dưới trướng Bạch Lang quân, liên hoàn thiết kỵ binh, không thể khinh thường. Từ Thiên tại nhìn chăm chú Công Tôn Tuyết lúc, Công Tôn Tuyết có chút mang cười, ánh mắt lại nhắc nhở Từ Thiên chú ý bên người Lâm Chỉ Nhi. Từ Thiên không khỏi mồ hôi đầm địa, ý nguyên cố giả bộ trấn định. Lâm Chỉ Nhi quăng tới hiền lành ánh mắt. Thế là Từ Thiên nhìn về phía lớn nhất cường địch, Tây Lương người chơi Bắc Địa Thương Vương. Bắc Địa Thương Vương phía sau mạnh tướng, khí tức nội liễm, nhưng Từ Thiên lại biết, cái này võ tướng rất mạnh. Từ Thiên muốn lợi dụng tâm như gương sáng đặc tính, thăm dò cái này võ tướng anh hùng giao diện. Đinh. Đối phương có được che giấu khí tức đạo cụ, tâm như gương sáng đặc tính mất đi hiệu lực. Từ Thiên nội tâm có chút giật mình. Xem ra Bắc Địa Thương Vương làm Đông Hán thứ nhì người chơi, đề phòng tâm rất mạnh, suy xét đến Từ Thiên, lại hoặc là người chơi khác, có được cùng loại tâm như gương sáng loại này dò xét đối phương giao diện đặc tính hoặc là kỹ năng, bởi vậy, cho sau lưng võ tướng che giấu khí tức đặc thù đạo cụ. Tung hành thiên hạ thiết kế khá phức tạp, có mâu, liền có thuẫn. Tồn tại xem xét đối phương anh hùng giao diện tâm như gương sáng đặc tính hoặc là động sát thuật kỹ năng, như vậy liền có che giấu khí tức đặc thù đạo cụ. Thậm chí còn có càng thêm biến thái đặc tính, che trời vượt biển có thể sinh ra sai lầm anh hùng giao diện, làm cho đối phương cho rằng khám phá kẻ địch hư thực, kỳ thực không phải vậy. Phương Đông binh pháp, hư hư thật thật, thực thực hư hư, tương đương đáng sợ. Cho nên Tôn Tử Vân, binh giả, quỷ đạo cũng. Nếu vô pháp khám phá hư thật của đối phương, Từ Thiên từ bỏ. Lãnh Nguyệt mang tới hộ vệ võ tướng là Hạ Hầu Uyên, Tô Bán Thành mang tới hộ vệ võ tướng là Mi Phương, Tần Công Tử mang tới hộ vệ võ tướng là Ngột Bất Cốt, Thương Lính như con mình Trương Dực Đức mang tới hộ vệ võ tướng là Trương Man Thành. Nếu đến đây tham dự quốc chiến hội nghị người chơi đã đến đông đủ, như vậy chúng ta có thể bắt đầu quốc chiến bố trí. Quốc chiến, mỗi cái văn minh 5 tòa thành trì, 1 tòa chủ thành, 4 tòa vệ thành. Bởi vậy, 10 vạn người chơi cùng bọn hắn mang theo binh mã, chia ra 5 đường, đóng giữ các tòa thành trì, thu hoạch được tiếp tế. Chủ thành không thể luân hãm, nếu không toàn thể người chơi đều sẽ bị đào thải. Phân thành xem tình huống, nhìn phải chăng muốn từ bỏ, dù sao quốc chiến thời điểm bất kỳ cái gì tình huống đều có thể phát sinh. Vạn nhất thật xuất hiện lọt vào nhiều quốc người chơi liên quân vây công tình huống, nhưng cân nhắc từ bỏ 4 tòa phân thành, toàn lực phòng thủ chủ thành. Chủ thành binh lực chiếm 40 còn lại 4 tòa phân thành, binh lực đều chiếm 15. Một nửa binh lực dùng cho tiến công, một nửa kêu binh lực phòng thủ. Đương nhiên, cái tỷ lệ này cũng không cố định, xem tình huống tiến hành điều chỉnh. Tại quốc chiến giai đoạn trước, không cần keo kiệt quốc chiến điểm tích lũy, tận khả năng tiêu hao quốc chiến điểm tích lũy, tại trung lập đại lục chiêu binh mãi mã, quốc chiến hậu kỳ mới có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Mà lại, tại trung lập đại lục chiêu mộ binh sĩ, có thể mang về chủ thế giới. Từ Thiên nói rõ quốc chiến an bài, sau đó từ ở đây người chơi lãnh chúa tiến hành bổ sung. Lần trước quốc chiến, Đông Hán người chơi chia ra 3 đường, nơi sinh điểm ngẫu nhiên, nhưng lần này bất đồng. Lần này, Đông Hán 5 tòa thành trì, tại cùng một mảnh khu vực, 4 tòa phân thành bảo vệ một tòa chủ thành, từng cái người chơi ở giữa phối hợp, lộ ra cực kỳ trọng yếu. Tây Lương Bắc Địa Thương Vương nói, như vậy, cái nào 5 cái người chơi đảm nhiệm 5 tòa thành trì chủ tướng? Mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Có tư cách xuất lĩnh một đường Hán quân người chơi lãnh chúa, nhất định phải là Đông Hán thực lực cường đại nhất lãnh chúa. Mọi người tại đây bên trong, thực lực mạnh nhất người chơi lãnh chúa, công nhận là Tử Thiên. Như vậy còn có 4 cá nhân tuyển. 4 người này tuyển danh ngạch, quyết định chính là những người chơi này tại Đông Hán khu địa vị. Công Tôn Tuyết nói, Tây Lương quân là thiên hạ đệ nhất cường quân, Bắc Địa Thương Vương lại là Đông Hán công nhận thứ nhì người chơi, hắn hẳn là có tư cách trấn thủ một tòa phân thành. Đám người không có ý kiến. Bắc Địa Thương Vương có được 2 cái ẩn tàng võ tướng, lại lần lượt chiếm đoạt các chi Tây Lương phản quân, chế bá Tây Lương, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm một tòa phân thành chủ đem. Sau đó 3 cái danh ngạch, nhưng liền không có dễ dàng như vậy phân cái cao thấp. Ích Châu đề bá, có Cam Linh, Nghiêm Nhan vì nhanh bước, am hiểu sơ chiến, thủy chiến chờ đặc thù địa hình chiến đấu, cũng có thể chiếm cứ một cái danh ngạch. Duyện Châu Lãnh Nguyệt, có thể hướng Tào Tháo mượn tướng, chiếm cứ một cái danh ngạch, hoàn toàn không thành vấn đề. Theo đám người kiểm kê lẫn nhau chiến lực, 5 cái chủ tướng danh ngạch, chỉ còn lại 1 người. Giang Đông Mông Nghị, ngươi đảm nhiệm cuối cùng một tòa phân thành chủ tướng, như thế nào? Đám người nhìn về phía Điệu Thấp Nô quận lãnh chúa Mông Nghị. Mông Nghị lắc đầu, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm, ta tiến cử Nam Man Tần công tử, nội đột cốt man lực, không giới ngũ hổ tướng, đàng giáp binh đao thương bất nhập. So sánh dưới, ta Giang Đông thủy sư, nhưng không cách nào lục địa đi thuyền. Xem ra chỉ có thể từ Nam Man lãnh chúa Tần công tử đảm nhiệm tòa thứ 5 phân thành chủ tướng. Tần công tử, xin chớ chối từ. Đi qua đám người đề cử, cuối cùng từ Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Lãnh Nguyệt, Tần công tử đảm nhiệm 5 tòa thành trì chủ tướng, phối hợp lẫn nhau. Từ Thiên làm quốc chiến minh chủ, phụ trách điều hành 5 tòa thành trì hàng quân. Giang Đông người chơi lãnh chúa Mông Nghị địa thấp, để Từ Thiên đều có mấy phần kiêng kỵ. Một chút ngon nhân, thường thường không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó, 5 cái chủ tướng chia cắt 10 vạn người chơi, 10 vạn người chơi phân phối đến 5 tòa thành trì. Đồng thời, mỗi tòa thành trì lại có chuyên môn dùng cho tiến công binh lực cùng dùng cho binh lực phòng thủ. Đối cái khác văn minh khởi xướng tiến công lúc, 5 đường Hán quân cần phối hợp lẫn nhau. Đế Bá nói, lần này quốc chiến cùng lần trước bất đồng, thành trì có truyền tống trận. Mặt khác, trung lập đại lục yêu thú hình hành, một chút thực lực cường đại dã ngoại bút, có thể sẽ ảnh hưởng chiến cuộc. Đây đều là cần thiết phải chú ý yếu điểm. Đám người tán thành Đế Bá các nhìn. Bất luận cái gì một đầu quy tắc thay đổi, đều sẽ ảnh hưởng đến Hán quân chiến thuật. Đông Hán tinh anh nhất một nhóm người chơi, sớm suy xét các loại khả năng. Lần trước quốc chiến, vô luận Tây Phương đại lục, vẫn là Ma thú đại lục, Nam Á tiểu lục địa lãnh chúa, đều bị Hán quân hung hăng đánh một trận, có thể tưởng tượng được, những địch nhân này, tại lần này quốc chiến, sẽ tìm kiếm nghị cách tìm về mặt mũi. Nghiệp thành quốc chiến hội nghị tiếp tục 3 ngày, tại an bài quốc chiến nhân tuyển, cùng hoàn thành bố trí, suy tính tất cả khả năng phát sinh tình hình về sau, quốc chiến hội nghị lúc này mới kết thúc. Tại Đông Hán người chơi cử hành quốc chiến hội nghị lúc, America, Germany, France, England, Sa Hoàng, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, Ai Cập, Brazil, đông doanh trở văn minh người chơi, cũng tại cử hành quốc chiến hội nghị, tiến hành bố trí, cùng mang theo càng khủng bố hơn quân đoàn tiến đến tham chiến. Từng cái văn minh càng ngày càng nhiều anh hùng, cao giai binh chuẩn bị chiêu mộ đi ra, quốc chiến chỉ biết càng ngày càng thảm liệt. Khoảng cách quốc chiến mở ra còn có một đoạn thời gian, Đông Hán khu các chư hầu như cũ tại lẫn nhau công phạt. Từ Thiên vì quốc chiến có thể mang theo càng nhiều binh mã, thế là thượng biểu thiên tử, thỉnh cầu thiên tử phong chính mình vì trấn nam tướng quân, Ngụy hầu, lại hoặc là phong đại tướng quân, Ngụy vương. Từ Thiên cũng không thèm để ý nghiệp thành vị trí, vốn là chiến quốc thời đại Ngụy quốc lãnh địa, lại là Đông Hán Ngụy quận, bởi vậy, Từ Thiên mời phong Ngụy hầu, so chân định ngợi, lại cao một cái cấp bậc, có thể mang theo càng nhiều cờ binh sĩ tiến đến tham gia quốc chiến. Nhưng mà, Đồng Trác dường như cho rằng Từ Thiên yêu cầu càng ngày càng quá đáng, vậy mà muốn làm đại tướng quân, còn muốn phong vương, chậm chạp không có đồng ý. Từ Thiên tức giận rồi. Hắn hướng Đồng Trác muốn quan, muốn tước vị, đây là vì chính mình sao? Là vì quốc chiến. Vừa lúc này, Tôn Kiên thuộc cấp tổ mẫu đi vào nghiệp thành, hướng Từ Thiên cầu viện, Tây Lương quân lấy Hoa Hùng làm tiên phong, xâm phạm Vương Đông Lạc Dương, chúng ta tướng quân thủ hàm cấp quan, chống cự Tây Lương quân, nhưng binh lực không đủ, mời đại nhân phái binh chi viện tướng quân của chúng ta. Tây Lương quân đến rất đúng lúc. Từ Thiên đối diện Đồng Trác bất mãn, nghe nói Đồng Trác phái binh xâm chiếm Lạc Dương, quyết định đi gõ một cái Đồng Trác, nếu không Đồng Trác sẽ không dễ dàng giao ra chức quan cùng tước vị. Chương 296, Hoa Hùng cùng Phan Phượng. Chương 296, Hoa Hùng cùng Phan Phượng hàm cấp quan phía Tây đường núi, Tây Lương thiết kỵ rong ruổi, Tây Lương quân cờ bay phất phới, Tây Lương thiết kỵ bằng vào kinh người chiến lực, tại sơn cốc địa hình, y nguyên như dẫm trên đất bằng. Hoa Hùng đề đao, nhất kỵ đương thiên, giơ lên cắt bụi. Hán mặt đệ nhất cường quân, lần nữa quét ngang quan đông. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên trấn thủ hàm cốc quan, ngăn cản Tây Lương binh phong. Hàm cốc quan bên trên, bố trí vô số cường nỏ, cự nỏ, trường thương săn sát, thiết thuẫn như tường. Nếu như Đồng Trác phái tới thiên hạ đệ nhất mãnh tướng Lữ Bố, như vậy hàm cốc quan khó mà phòng thủ. Tôn Kiên nhìn về phía tây, nơi đó là Quan Trung, Đông Hán giàu có nhất thổ địa một trong, thời kỳ chiến quốc, nước Tần chốn cũ. Đồng Trác chiếm cứ Quan Trung, dễ thủ khó công, là Long Hưng chi địa. Đáng tiếc Đồng Trác lui đến Quan Trung về sau, Hồ Diệu dừng thịt, đánh mất hùng tâm đấu trí, nếu không cũng sẽ không để con rể như phụ thống soái đại quân tiến đánh Lạc Dương. Tại Hán Mạc, chân chính có hành đồ đại trí tiêu hùng, đang quyết định sinh tử đại chiến, cái nào quân chủ hoặc là chủ tướng, không phải tự thân lên trận. Tào Tháo thường xuyên mang binh sông pha chiến đấu, nhiều lần gặp nạn, suýt nữa bị Mã Siêu cho làm thịt. Lưu Bị cũng thường xuyên mang binh đánh giặc, Hán Trung chi chiến, Di Lăng chi chiến, cơ hồ đều ở tiền tuyến chỉ huy cùng bố doanh. Cho dù là Tôn Quyền, cũng là tự mình mang binh tiến đánh Hợp Phì, khi bại khi thắng. Có thể nói, lần này Tây Lương quân tiến đánh Lạc Dương, Đồng Trác đã thua quá nhiều. Hoàng Cái, Hàn Dương, Tôn Kiên dưới trướng hai viên mạnh tướng, đi theo Tôn Kiên, trấn thủ Hàm Cốc Quan. Đến nỗi tương đối ổn trọng chính phủ, lưu thủ thành Lạc Dương. Hoàng Cái nói, chủ công, Đồng Trác không có thân trình, như vậy, vì đề phòng thành trưởng An Văn Võ bá quan phản loạn, Đồng Trác nhất định không dám phái Lữ Bố viết trình. Bởi vậy, ta có thể khẳng định, Lữ Bố sẽ không đến đây tiến đánh Hàm Cốc Quan. Trừ phi Tây Lương quân đánh hạ Lạc Dương, Đồng Trác, Lữ Bố mới có thể đến đây Lạc Dương, chép cướp Quan Đông. Tôn Kiên thế lực không có quân sư, Hoàng Cái miễn cưỡng làm nửa cái quân sư, tiến hành suy đoán. Hoàng Cái suy đoán không phải không có lý. Đồng Trác xác thực lệnh Lữ Bố thời khắc hộ vệ, dù sao muốn giết Đồng Trác quá nhiều người, tỉ như nói thành trưởng An Vương Doãn. Lữ Bố không đến, như vậy Tây Lương quân bên trong chỉ có Hoa Hùng, Từ Vinh, còn có Ngưu Phụ dưới trướng bốn giáo úy, cùng chúng ta có lực đánh một trận. Tôn Kiên kiểm kê Đồng Trác dưới trướng võ tướng, Hoa Hùng võ lực tuyệt luân, Từ Vinh phục binh chi thần, Tây Lương tứ đại ác nhân, Lý Giác, Quách Tỷ, Phản Trụ, Trương Thế, mặc dù bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Tôn Kiên, nhưng tứ đại ác nhân tề xuất, cho dù là Tôn Kiên cũng cảm thấy đau đầu, không cẩn thận nói không chừng sẽ bị Tây Lương tứ đại ác nhân đánh bại. Tây Lương tứ thiên vương vừa vặn đối ứng Tôn Kiên dưới trướng Giang Đông tứ thiên vương. Tướng quân, Tây Lương quân đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Tôn Kiên hạ lệnh, Hàm Cốc Quan 30 vạn quân coi giữ lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, dương cung bạc kiếm, chuẩn bị nên chiến Tây Lương quân. Quan Đông chư hầu nội chiến đã không có khả năng lần nữa tạo thành Quan Đông liên quân chống cự Đồng Trác. Tôn Kiên chỉ có thể dựa vào chính mình thảo phạt Đồng Trác. Tôn Kiên quân đoàn đặc tính Giang Đông mãnh hổ, Dương Châu binh toàn thuộc tính 50, Tôn Kiên lực lượng 50, phòng ngự 50, bạo kích 10, tam quân cường hóa, toàn binh chủng thuộc tính 30, hùng tài tráng lược, toàn chiến trận uy lực 30, bao trùm Hàm Cốc Quan 30 vạn quân coi giữ. Lấy Tôn Kiên trước mắt 94 thống soái giá trị, quân đoàn đặc tính hiệu quả hoàn toàn có thể ra chỉ 30 vạn quân coi giữ. Tôn Kiên mang đến Lạc Dương Dương Châu binh, thu hoạch được Giang Đông mãnh hổ hiệu quả, chiến lực tăng lên biên độ càng lớn. Bất quá, Tôn Kiên quân đoàn Giang Đông tử lệ binh càng ngày càng ít, không ít sĩ tốt là từ Lạc Dương chiêu mộ binh sĩ, vô pháp thu hoạch được Giang Đông mãnh hổ tăng thêm. Kia đại khái cũng là Tôn Kiên một cái nhược điểm. Phóng hỏa cùng đồ Hoàng Cái gỡ xuống xích sắt, nên chiến Tây Lương võ tướng. Hàm Cốc Quan quân coi giữ tầm mắt cuối cùng, cắt đuổi bay lên, móng ngựa nâng lên cắt đuổi, tràn ngập đến hơn 10 mét không trung, quân kỳ phần phần, gót sắt chênh chanh. Tây Lương thiết kỵ toàn bộ trọng giáp, tay cầm trường mâu, mang theo dùng cho ném tiêu thương, đằng đằng sát khí. Lương Châu đại ngựa, hoành hành thiên hạ, Lương Châu si điểu, cường đạo tiêu, si điểu nhẹ nhàng, sợ giết người. Một viên Tây Lương mãnh tướng một tay đầy đao, xung phong đi đầu, tại hậu phương là vạn mã buôn đằng Tây Lương thiết kỵ, cùng quần quần cắt đuổi. Khí thế thật là mạnh. Tôn Kiên cầm cổ đỉnh đao tay, trong lòng bàn tay thấm mồ hôi. Tây Lương thiết kỵ, khí thôn vạn dặm, không hổ là tiếng tăm lừng lẫy kỵ binh hạng nặng. Nhất làm cho Tôn Kiên kiêng kỵ, vẫn là nhất kỵ đương thiên Hoa Hùng. Hoàng Cái, Hàn Dương hai viên mãnh tướng đều thần sắc trang nghiêm chờ đợi Tây Lương thiết kỵ tiếp cận Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan vì thiên hạ pháo đài, cho dù là Tây Lương thiết kỵ cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể phá vỡ Hàm Cốc Quan. Cốc cốc cốc. Tây Lương thiết kỵ tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hoa Hùng thống soái Tây Lương quân mai cho đến Hàm Cốc Quan dưới, lúc này mới điểm chặt dây cương. Hơn bạn Tây Lương thiết kỵ, phía sau còn có vô số Tây Lương kỵ binh, số lượng vượt qua 5 vạn. Tại càng phía sau còn có Ngưu Phụ thống soái Tây Lương đại quân. Hoa Hùng khiêng đại đao tại Hàm Cốc Quan hạ diều võ dương oai, tiếng như hùng lôi. Tôn Văn Đài, ta biết ngươi nhất định tại Hàm Cốc Quan, tới tới tới, cùng ta Hoa Hùng một trận chiến, nhìn ta đem ngươi chém ở dưới ngựa. Nghe nói ngươi có 4 viên mãnh tướng, các ngươi 5 người cùng tiến lên, ta cùng nhau giết. Hoa Hùng không chút kiêng kỵ phóng thích khí thế của tự thân, bàng bạc khí lãng càn quét tứ phương, cắt đuổi một mực dương đến quan hạ. Hoa Hùng đột phá về sau, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, cho rằng dù cho gặp được hổ lao quang dưới, ba đao đánh bại hắn Quan Vũ, cũng có thể đánh bại Quan Vũ. Phá giới Hoa Hùng, thậm chí chủ động đi khiêu chiến Lữ Bố, bất quá kết cục có thể tưởng tượng được, cho dù là phá giới Hoa Hùng, vẫn là bị Lữ Bố đánh cho một trận. Nhưng chưa đột phá Lữ Bố, đã không thể đánh bại dễ dàng hiện tại Hoa Hùng. Cái này cho Hoa Hùng đầy đủ lòng tin, đánh bại Quan Đông quân hùng. Hoa Hùng cho là mình lại được rồi. Chỉ cần quét ngang Quan Đông, cho dù là Đồng Trác, nói không chừng cũng muốn cân nhắc thay thế Tây Lương quân người thừa kế nhân tuyển. Hắn Hoa Hùng, so với Ngưu Phụ, càng thêm thích hợp đảm nhiệm Tây Lương quân chủ tướng. Tôn Kiên đứng trên Hàm Cốc Quan, thần sắc biến hóa không chừng. Hoa Hùng không kiêng nể gì cả, thả ra khí thế rất mạnh. Tại Hoa Hùng đột phá trước đó, đơn thuần tương đối võ lực, Tôn Kiên cùng Hoa Hùng tại sàn sàn với nhau. Nhưng bây giờ Hoa Hùng, khí thế đã tại Tôn Kiên phía trên. Lúc này xuất quan cùng Hoa Hùng đơn đấu, không phải là cử chỉ sáng suốt, Tôn Kiên ưu thế ở chỗ thống soái quân đoàn. Một khi chủ tướng Tôn Kiên xảy ra chuyện, Hàm Cốc Quan rất có thể thất thủ. Tôn Kiên lắc đầu, ta thủ Hàm Cốc Quan, sẽ không xính cái dũng của thất phu. Hoa Hùng càng thêm phách lối, ha ha ha, lệnh động công đều e ngại Giang Đông mãnh hổ Tôn Văn Đài, cứ như vậy đảm lượng sao? Xem ra, ngươi đã biết giữa chúng ta chênh lệch cực lớn. Ha 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 ha, Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng ở đây, Hoa Hùng, 30 hiệp bên trong, ta tất sát ngươi, cho cốt đều cho ngươi dương. Đi theo càng thêm hung hăng ngang ngược cười như điên, một cái mang theo sừng châu mũ giáp, khiêng búa lớn võ tướng xuất hiện trên Hàm Cốc Quan, ngựa khi để Hoa Hùng không hiểu khó chịu. Là ngươi, ngươi không phải bị ta giết rồi? Hoa Hùng thấy rõ ràng người kia là Phan Phượng, chau mày. Hoa Hùng rất rõ ràng nhớ kỹ, Hổ Lao Quan đại chiến, hắn toàn lực một đao, đánh bay Phan Phượng tuyệt không có khả năng còn sống. Phan Phượng dùng đũa lớn chỉ hướng Hoa Hùng, bái ngươi ban tặng, ta chẳng những không chết, còn đột phá, liền hỏi ngươi, có tức hay không? Tới tới tới, nhìn ta vô song thượng tướng Phan Phượng, hôm nay nhất định trảm ngươi ở dưới ngựa. Nghe nói Tây Lương quân còn có 4 viên mãnh tướng, Lý Giác, Quách Tỷ, Phan Chu, Trương Tế, các ngươi 5 người cùng tiến lên, ta cùng nhau giết. Hoa Hùng mặt sầm lại. Đây không phải vừa rồi hắn hướng Tôn Kiên khiêu chiến lời nói sao? Chương 297, Hoàng Thiên Tín Ngưỡng chương 297, Hoàng Thiên Tín Ngưỡng Hoa Hùng dường như bị Phan Phượng chọc giận, cái trán gân xanh nảy lên, Phan Phượng, có bản lĩnh ngươi xuống tới, chúng ta tái chiến, 3 cái hiệp, ta tất sát ngươi. Phan Phượng hai tay ôm ngực, vênh báo tự đắc, có bản lĩnh ngươi đi lên. Hoa Hùng mặt đen lên, ngươi xuống tới. Ngươi đi lên. Xuống tới. Hai viên manh tướng trên hàm cốc quan hạ rằng co một canh giờ, Phan Phượng điên cuồng khiêu khích Hoa Hùng, nhưng chính là chết sống không đi xuống, đến mức Hoa Hùng nổi trận lôi đình. Tôn Kiên phát hiện nếu Phan Phượng đến, như vậy Từ Thiên hẳn là cũng đến. Quả nhiên, Từ Thiên cùng mấy cái võ tướng từ cơ quan chu tức xuống tới, sớm đi vào hàm cốc quan. Hoa Hùng khí thế, dường như so hổ lao quan đại chiến lúc mạnh hơn. Từ Thiên nhìn về phía hàm cốc quan hạ Hoa Hùng tại quan Vũ Thanh Long Hiển Nguyệt đao hạ may mắn sống tiếp được, đã đột phá tự thân cực hạn. Hiện tại Hoa Hùng có được địch nổi nhan lương, văn sú võ lực, trừ phi ta cũng có thể tiến thêm một bước, mới có thể đánh bại Hoa Hùng. Tôn Kiên nắm chặt cổ đỉnh đao. Tôn Kiên vẫn không có thể đột phá tự thân cảnh giới, thấy Hoa Hùng tại quan hạ quát tháo, cũng không cam lòng. Tại Tôn Kiên bên người, một cái thiếu niên vũ tướng nhìn chằm chằm dưới thành Hoa Hùng, nắm chặt nắm đấm, nói với Tôn Kiên, "Cha, chờ thêm mấy năm, Hải Nhi nhất định thất bại." Tôn Sách cũng đã có khí thế của mình, trên tường thành cục đá tại kịch liệt lăn lư. Từ Thiên liếc qua Tôn Sách đưa tới động tĩnh. Tôn Sách tiềm lực dường như không yếu, nếu như trưởng thành, có lẽ có thể sống sinh sinh đánh chết Hoa Hùng. Hoa Hùng cùng Phan Phượng còn tại khiêu chiến. Phan Phượng võ lực mặc dù không kịp Hoa Hùng, nhưng Phan Phượng lại có thể chọc giận Hoa Hùng. Hàm Cốc Quan nơi hiểm yếu đứng sững, Hoa Hùng cầm Phan Phượng không thể làm gì, tức hồn hẹn. Chuẩn bị tiến đánh Hàm Cốc Quan. Hoa Hùng lập tức mệnh lệnh Tây Lương công tượng chế tạo khí giới công thành. Nưu phụ Tây Lương đại quân, sau đó đến, trùng trùng điệp điệp, chen chúc tại Hảo Sơn trong sơn đạo. Nưu phụ mang tới Tây Lương binh mã, chí ít có 100 vạn, vô pháp triển khai, kéo dài mấy trăm dặm. Báo. Hàm Cốc Quan bên trên, dựng thẳng lên ký châu mục cờ hiệu. Ký châu mục. Tây Lương quân doanh địa, Nưu phụ, Từ Vinh, Tây Lương tứ thiên vương nghe nói ký châu mục từ Tử Vân chi viện Hàm Cốc Quan, đều chấn động. Tây Lương quân sợ nhất ba người, có hai cái xuất hiện tại Hàm Cốc Quan. Nưu phụ biểu lộ nghiêm trọng, không nghĩ tới đối thủ vậy mà là ân nhân cứu mạng của hắn Từ Thiên. Từ Thiên chính là trên thế giới này số lượng không nhiều để mắt hắn người. Nếu có thể, Nưu phụ không nguyện ý đối địch với Từ Thiên, mà lại giả hủ cũng có khả năng tại Hồ La Quan. Nhưng Từ Vinh, Hoa Hùng, Lý Giác, Quách Tỷ chờ võ tướng ở đây, Nưu phụ không thể hạ lệnh triệt binh, nếu không sẽ bị đồng trách trách phạt. Không bằng chúng ta xin chỉ thị chủ công, đợi chủ công quyết định, phải chăng còn muốn tiếp tục tiến đánh Hàm Cốc Quan? Rất không cần phải, ta Hoa Hùng, trong vòng 3 ngày, nhất định công phá Hàm Cốc Quan, chạm Tôn Văn Đài, từ Tử Vân. Hoa Hùng thô bạo đánh gãy đề nghị của Nưu phụ. Nưu phụ sắc mặt cũng không dễ nhìn, Hoa Hùng hoàn toàn không cho hắn người chủ tướng này mặt mũi. Hàm Cốc Quan bên trên, quân coi giữ săn sát, Tôn Kiên cùng Từ Thiên thương nghị đối sách. Đến viện quân bên trong, còn có quen thuộc Tây Lương quân giả hủ. Hào Sơn đường núi nhỏ hẹp, Tây Lương kỵ binh không thi triển được. Có thể tại sáng sớm hôm sau, phát động tập kích bất ngờ. Giả hủ đề nghị tiến hành tập kích, đối phó Tây Lương quân, không chút nào nương tay. Tôn Kiên triệu tập Giang Đông Nghĩa quân cùng Lạc Dương quân coi giữ. Tôn Kiên quân đoàn chỉ còn lại 3 vạn Giang Đông Nghĩa quân, trong đó có 1 vạn người bởi vì đi theo Tôn Kiên, thân kinh bách chiến, từ tứ giai Giang Đông Nghĩa quân tiến giai thành thất giai Giang Đông Tử đệ binh. Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu thay đổi chiến giáp, cùng gia chủ Tôn Kiên cộng đồng xuất chinh, dục huyết phân chiến. Những này võ tướng đều là Giang Đông Tôn gia hổ tướng, trung thành và tận tâm, tuyệt không phản bội khả năng. Hoàng Cái trước người là một đám đan dương binh, cầm trường thương, khí tức không kém. Hàn Dương võ lực không kém Hoàng Cái, mà lại Hàn Dương binh chủng so đan dương binh càng thêm tinh nhuệ, là Ngô quốc tiếng tăm lừng lẫy giải phiến binh. Tổ Mậu binh chủng so với Hoàng Cái, Hàn Dương kém không ít, chỉ là tam giai song đào khinh bộ binh. Bất quá, song đao khinh bộ binh thắng ở chiêu mộ điều kiện đơn giản, không cần đặc biệt tốt trang bị, mà lại mỗi tháng cần phát ra bổng lộc rất thấp. Chiêu mộ giải phiền binh chi phí ít nhất là song đao khinh bộ binh 10 lần. Tôn Kiên trận doanh phân công rất rõ ràng, Tôn Kiên vị quân hồn, Hàn Dương sông pha chiến đấu, Hoàng Cái phóng hỏa, Tổ Mậu bảo hộ Tôn Kiên, chính phủ thủ doanh. Tôn Kiên quân đoàn làm tốt ra doanh tập kích Tây Lương quân chuẩn bị, Từ Thiên bên này đồng dạng triệu tập đông đảo võ tướng chuẩn bị xuất kích. Triệu Vân, Phan Phượng, Chu Thương, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sạ Bợ là chờ võ tướng võ trang đầy đủ. Lấy hiện tại Triệu Vân võ lực, hoàn toàn không sợ phá giới Hoa Hùng. Triệu Vân không cần phá giới, đủ để vượt cấp mà chiến. Mở ra đóng cửa, đánh tan quân địch. Tôn Kiên hạ lệnh, hơn ngàn quân coi giữ hợp lực, mở ra nặng nề đóng cửa. Giết. Hàm Cốc Quan cao 6 trượng đóng cửa, từ từ mở ra, 3 vạn Giang Đông Nghĩa quân từ Hàm Cốc Quan bên trong nối đuôi nhau mà ra, sát khí tung hành. Tam quân cường hóa. Tôn Kiên dẫn theo cổ lĩnh đao, xông lên trước, Giang Đông mãnh hổ tam quân cường hóa hùng tài tráng lược chờ quân đoàn hiệu quả ra chỉ hạ 3 vạn Giang Đông quân, chiến lược tăng gọn, sát khí tăng gọn. 1 vạn Giang Đông tử đệ binh đi theo Tôn Kiên, xông pha chiến đấu. Thời gian vội vàng, Từ Thiên không có mang đến bao nhiêu binh sĩ, vẹn vẹn vận dụng Lạc Dương quân coi giữ, cùng Tôn Kiên phối hợp lẫn nhau, công kích Tây Lương quân. Hoàng Thiên, địa lợi hiệu quả 40, Long Thao, quân đoàn toàn thuộc tính 30, bao trùm Lạc Dương quân coi giữ, Lạc Dương quân coi giữ thực tế chiến lược tăng lên. Hoàng Thiên tín ngưỡng. Từ Thiên quát to một tiếng, âm thanh tại chiến trường trên không nổ vang, phóng thích cấp SS quân đoàn kỹ năng Hoàng Thiên tín ngưỡng để Lạc Dương quân coi giữ đi vào cường nhiệt trạng thái. Cái này Thái Bình đạo cấp SS kỹ năng, Từ Thiên rất ít sử dụng, bởi vì đến tiếp sau mệt mỏi. Hoàng Thiên tín ngưỡng, cấp SS quân đoàn kỹ năng, tiêu hao 100 thể lực, để quân đoàn binh sĩ đi vào ngắn ngủi cường nhiệt trạng thái, lực công kích 30 đau đớn 30 sĩ khí 30 hiệu quả tiếp tục một đoạn thời gian dài ngắn cùng trí lực tương quan. Cường nhiệt trạng thái biến mất về sau, lực phòng ngự 50 sĩ khí 50. Thời gian củ đồ, 1 tháng. Nếu như đối cao giai binh chủng sử dụng Hoàng Thiên tín ngưỡng kỹ năng, một khi cường nhiệt trạng thái biến mất, cao giai binh chủng lực phòng ngự giảm bớt một nửa, sẽ gặp phải quân địch giết chóc, tử thương thảm trọng. Loại kỹ năng này càng thêm thích hợp làm pháo hôi đê giai binh sĩ, dùng để trọng thương đối phương tinh nhuệ. Kim sắc đặc tính Hoàng Thiên tín ngưỡng kỹ năng hiệu quả 40, Hoàng Thiên tín ngưỡng hiệu quả càng mạnh. Trong thời gian ngắn, Lạc Dương quân coi giữ lực công kích 42 đau đớn 42 sĩ khí 42 chiến lược tăng gọn. Tiến công. Từ Thiên xuất lĩnh Lạc Dương quân coi giữ, quy mô tiến công Tây Lương quân doanh địa. Nhất định phải tại cường nhiệt hiệu quả biến mất trước đó, đánh bại Tây Lương quân, nếu không sẽ biến thành nghiêng về một bên tàn sát. Cường nhiệt Lạc Dương binh sĩ hai mắt đỏ bừng, sĩ khí tăng gọn, tiếng hơi thở đều trở nên dồn dập lên, đã mất đi năng lực suy tính, chỉ biết không ngừng tiến công. Từ Thiên, Triệu Vân, Tần Lương Ngọc, Phan Phượng, Chu Thương chờ võ tướng, toàn bộ điều động, trùng sát tại trước. Lực phách Hoa Sơn. Phan Phượng trong tay cự phủ giống như khai sơn đoạn nhạc, hóa thành 100 mét búa ảnh, đột nhiên đánh xuống, sắc bén tiếng xé gió triệt chiến trường. Vâng. 100 mét cự phủ bổ ra Tây Lương quân doanh địa ngoại vi cự mã, mặt đất xuất hiện dài 100 thước khe rãnh, cát bụi bay lên, gỗ vụn bể ra. Nên chiến. Ở ngoại vi tuần tra Tây Lương quân võ tướng xuất lĩnh một đội Tây Lương kỵ binh liều mạng ngăn cản, chiến thắng trong đất chủ tướng tranh thủ thời gian. Một đạo lôi đình lưu quang phong tới, xuyên qua Tây Lương quân võ tướng giáp bó, lôi quang dư thế chưa giảm, lại bay về phía trước mấy chục mét, một lần bắn giết mười mấy Tây Lương kỵ binh. Từ Thiên tay cầm kinh lôi cùng, không lưng lôi quang du tẩu, không ngừng bắn tên, từng đạo lôi quang phá không, thu hoạch Tây Lương kỵ binh. Chuẩn thần khí cấp bậc kinh lôi cùng, phối hợp Từ Thiên 90 cơ sở võ lực, cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Mãnh hổ bảo hao. Tôn Kiên gầm lên giận dữ, trung quanh Tây Lương quân sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống, đi vào hoảng sợ trạng thái, không ít Tây Lương quân binh sĩ tức thì bị Tôn Kiên nổ tung khí lãng tung bay. Dây sắt lượn vòng. Hoàng Cái xông lên phía trước nhất, vung đẩy dài mấy mét dây sắt, hỏa diễm xoay tròn, phá hủy dọc đường cự sừng hiệu, tiên tháp. Bị dây sắt đập trúng trong nháy mắt, một tiên tháp 4 băng nát thành 5 mảnh. Cũng dám tập kích doanh địa của ta, muốn chết. Tây Lương thiết kỵ, lên ngựa, từ chiến. Hoa Hùng cầm ma diễm đao, toàn thân thiết giáp, sát khí ngập trời. Tây Lương quân, từ chiến. Hơn bạn Tây Lương thiết kỵ trở mình lên ngựa, cầm thương bày trận, tiến hành phản công. Hoa Hùng vì Tây Lương quân tiên phòng, doanh địa thiết lập tại Hàm Cốc quan dưới, bởi vậy, dẫn đầu lọt vào Giang Đông quân cùng Lạc Dương quân coi giữ tiền đánh. Chết đi cho ta. Hoa Hùng vung vẩy ma diễm đao, lạnh đại đao sen lẫn nồng hậu dày đặc hắc khí cùng hắc diễm, càn quét một đám cuồng nhiệt Lạc Dương quân coi giữ. Phía trước mặt đất một mảnh hỗn độn, hắc diễm lan tràn, chí ít có mười mấy cái Lạc Dương quân coi giữ bị Hoa Hùng tùy ý một đao chém giết. Đặc tính khiêu chiến quần hùng phát động, Hoa Hùng nộ khí tăng vọt, lực lượng cũng tăng vọt. Hoa Hùng cũng biết tự thân năng lực, tại cùng Tôn Kiên giao chiến trước, tận lực đánh giết địch binh, góp nhặt nộ khí, khiêu chiến quần hùng đặc tính, nhiều nhất có thể tăng lên 70 lực lượng. Hoa Hùng lại đến một trận chiến. Một đạo phủ mang vượt ngang mấy chục mét chém tới, mấy cái Tây Lương thiết kỵ bị chém xuống, phủ mang y nguyên chưa giảm yếu mảy may, chém về phía Hoa Hùng. Tây Lương thiết kỵ trong giáp, tại phá giới Phan Phượng trước mặt, như tờ giấy yếu ớt. Phan Phượng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Hoa Hùng bị Phan Phượng hết lần này đến lần khác khiêu khích, triệt để nổi giận, vung đao đánh tan Phan Phượng phủ mang. Hoa Hùng tại hôn chiến bên trong, điên cuồng đuổi giết Hoa Hùng. 8 tháng tuyết bay. Đột nhiên, một kỵ đột nhiên tới, mấy trăm đạo thương ảnh bao trùm Hoa Hùng. Chương 298, Đấu Kỵ Hoa Hùng chương 298. Đố kỵ Hoa Hùng đao thương kích đụng, Hoa Hùng hùng vĩ hình thể vậy mà nhoáng một cái. Tần Lương Ngọc nhìn qua hình thể không bằng Hoa Hùng, ra thương tốc độ lại cực kỳ kinh người, tại Từ Thiên chúng tướng bên trong, tốc độ công kích gần với Triệu Vân. Ta quan tây đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng, há có thể bại bởi một giới nữ lưu. Ma ảnh giáng lâm. Hoa Hùng hét to, giáp đen phát ra ngập trời ma khí, bạo ngược khí tức tràn ngập. Hoa Hùng thể thân lần nữa bành trướng, cái trán che kín gân xanh. Vô luận lực lượng vẫn là tốc độ công kích, đang nhanh chóng kéo lên. Đi vào cuồng bạo trạng thái Hoa Hùng, thân đao ma khí quấn quẩn, mang khỏa hắc diễm, đại khai đại hợp. Mỗi một đao rơi vào Lạc Dương quân coi giữ, đều rên khắp nơi. Cùng Tần Lương Ngọc giao chiến lúc, đao khi đánh giết Lạc Dương quân coi giữ, Hoa Hùng nộ khí tăng lên, tiếp theo tăng lên 7 thành sức lực, lực lượng đã tới không thể tưởng tượng tình trạng. Ken, ken, ken. Ma diễm đao thế đại lực chìm, mỗi một kích, Tần Lương Ngọc trong tay tuyết bay linh một thường, gần như rời tay. Tần Lương Ngọc chân bóng cái chán mồ hôi chảy xuôi. Hoa Hùng ma khí có áp chế đối phương võ lực hiệu quả, Tần Lương Ngọc nhận Hoa Hùng ma khí áp chế, công kích lộ ra mệt mỏi. Ra Hoa Hùng, chính là quan tây đệ nhất mãnh tướng a. Hoa Hùng càng đánh càng hăng. Hoàn toàn ở thượng phòng, mỗi một đao xuống dưới, hắc diễm vẩy ra hơn 10 mét, Lạc Dương quân coi giữ, không dám cẩn thân. Hoa Hùng, đừng quên, đối thủ của ngươi còn có ta. Phan Phượng vung vẩy bùa lớn, đến chiến Hoa Hùng. Phan Phượng suy nghĩ tại đột phá về sau, làm sao cũng có đánh với Hoa Hùng một trận chi lực. Cút. Hoa Hùng trực tiếp một đao, bổ lui Phan Phượng. Cơn bạo khí nhận đột nhiên bạo tạc, Phan Phượng cả người lẫn ngựa bị tung bay, tại mặt đất lăn lộn vài vòng, lúc này mới dừng lại. Phan Phượng ngựa lại chết rồi. ta cùng Hoa Hùng chênh lệch vậy mà lớn như vậy. Phan Phượng chỉ cảm thấy toàn thân gần như tan ra thành từng mảnh. Hắn cùng Hoa Hùng hoàn toàn là hai cái cấp độ tồn tại. Ma đao thí thiên, khí thế bộc phát, ma khí trùng thiên, ma diễm đao hắc khí cút cút. Hoa Hùng hai tay vung mạnh ma diễm đao, ma khí, đao quang lượn vòng, toàn lực một đao, làm thiên địa biến sắc. Gió bác quét qua mặt đất. Tần Lương Ngọc thương pháp đột nhiên tăng nhanh, cuốn lên cuồng phong, mà Tần Lương Ngọc giống như là trong cuồng phong thương thần, không ngừng tăng tốc độ công kích. Đây là Tần Lương Ngọc lĩnh ngộ mới nhất chiêu thức. Cùng Triệu Vân, Trương Phi giao chiến giống nhau, cái này đồng dạng là tốc độ cùng lực lượng đối quyết. Phá cho ta! Hoa Hùng đem hết toàn lực, ma đao phá vỡ linh một thương phòng ngự, đao quang cơ hồ muốn chém trúng Tần Lương Ngọc. Keng! Cực nóng liệt diễm tới gần, Long Viêm thương ngăn trở Hoa Hùng ma đao, Long Viêm tung tóe đến Hoa Hùng trên thân. Ma khí ngăn cản Long Viêm, bảo hộ Hoa Hùng. Từ Thiên cầm Long Viêm thương hai tay đang run rẩy, Long Viêm thương cũng đang lắc lư. Tâm như gương sáng đặc tính hiệu quả phát động, Từ Thiên nhìn thấy Hoa Hùng võ lực, vậy mà đạt tới kinh người 96. Nói cách khác, hiện tại Hoa Hùng so Nhan Lương còn kinh khủng hơn. Từ Thiên chỉ là miễn cưỡng vì Tần Lương Ngọc ngăn lại Hoa Hùng một đao kia vẫn là đi qua Tần Lương Ngọc tiêu hao không ít uy lực chiêu hơn. Ký Châu Mục. Hoa Hùng đột nhiên nhìn về phía cứu Tần Lương Ngọc người, tướng mạo cùng Ký Châu Mục từ Tử Vân không kém bao nhiêu. Chỉ cần giết ngươi, có lẽ ta có thể thống lĩnh Tây Lương Vân. Hoa Hùng cung hỉ, đây chính là Châu Mục cấp bậc chư hầu, giết Từ Thiên, như vậy chiến công, cho dù là động chắc, cũng sẽ động dung đi. Liên thủ chiến bại Hoa Hùng. Từ Thiên cùng Tần Lương Ngọc liếc nhau, liên thủ tiến công Hoa Hùng. Từ Thiên huy động Long Viêm Thương, như viêm long gầm thét, liệt diễm ngập trời, không khí chung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Tần Lương Ngọc trường thương loạn vũ, nhanh như gió táp, mang khỏa hàn băng khí tức. Hoa Hùng đồng thời đối mặt hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính công kích, vậy mà cũng cảm nhận được áp lực. Đây cũng không phải là Từ Thiên lần thứ nhất cùng Tần Lương Ngọc phối hợp lẫn nhau. Hai người võ lực không kém bao nhiêu, binh khí đồng dạng là thường, chỉ cần phối hợp ăn ý, như thường có thể vượt qua võ lực mà chiến. Hoành Tạo Thiên Quân, Triệu Vân một thương quét ngang, dài mấy chục mét khí nhận rời núi lấp biển bọn tới khởi sướng xung phong Tây Lương Thiết Kỵ, hàng trước nhất Tây Lương Thiết Kỵ trực tiếp bị đánh giết, nhân mã đều nát. Từ Thiên, Tần Lương Ngọc liên thủ chiến Hoa Hùng, mà Triệu Vân phụ trách xuất lĩnh Lạc Dương Kỵ binh tiến hành đột phá. Lạc Dương Kỵ binh nhận Hoàng Thiên tín ngưỡng ảnh hưởng, lại thêm Từ Thiên quân đoàn hiệu quả tăng thêm, có được cùng Tây Lương Thiết Kỵ sức đánh một trận. Thiết thương bắn một lượt. Tây Lương Thiết Kỵ gỡ xuống có thể so với trường mâu tiêu thương, hướng nghiêng phía trước ném bắn. Tiêu thương phát ra bén nhọn tiếng xé gió, ở giữa không trung bệnh ra lưới sắt, sau đó hung hăng rơi xuống. Suy một tiếng, tiêu thương vượt qua 200 mét khoảng cách, xuyên qua Lạc Dương Kỵ binh, cùng đũa đâm xuyên nội vũ, không hề khác gì nhau. Triệu Vân mắt thấy Tây Lương Thiết Kỵ phương thức công kích cùng đáng sợ lực xuyên thấu, trong lòng âm thầm giận mình. Tây Lương Thiết Kỵ chính là Tây Lương quân cao giai binh chủng. Dòng lũ sắt thép Tây Lương Thiết Kỵ, cuối cùng cùng Triệu Vân xuất lĩnh Lạc Dương Kỵ binh giao hội, vừa đối mặt, một hàng Lạc Dương Kỵ binh hạng nặng bị Tây Lương Thiết Kỵ phá hủy. Tây Lương Thiết Kỵ cơ sở giao diện cao hơn bình thường kỵ binh hạng nặng quá nhiều. Dù là Hoa Hùng làm Tây Lương Thiết Kỵ chủ tướng, vì Tây Lương Thiết Kỵ cung cấp tăng thêm, không bằng Từ Thiên vì Lạc Dương Kỵ binh cung cấp tăng thêm, nhưng hai cái binh chủng cơ sở giao diện cách biệt quá xa, khó mà đền bù chênh lệch. Như phụ mang theo Tây Lương Thiết Kỵ, như thường có thể đánh bại nhị tam lưu võ tướng mang theo đề dài khinh kỵ binh. Triệu Vân vung vẩy long đảm lượng ngân thương, thỉnh thoảng bộc phát lôi đỉnh, lưới đao gió, long khiếu, càn quét chung quanh Tây Lương Thiết Kỵ, tại Tây Lương Thiết Kỵ bên trong, cưỡng ép thanh ra chống giống. Triệu Vân dùng võ lực của mình, vì thành Lạc Dương quân coi giữ tranh thủ ưu thế, lấy mau chóng phá tan làm tiền phong Hoa Hùng. Nếu như đánh tan Hoa Hùng, Tây Lương quân rất có thể sẽ bại lui. Chúng tướng sĩ, cùng ta tiến công. Tôn Kiên thấy Lạc Dương quân coi giữ lọt vào Tây Lương Thiết Kỵ phản công, thế là xuất lĩnh Giang Đông quân, từ cánh bên tiến công Tây Lương Thiết Kỵ. Tây Lương Thiết Kỵ tại Hào Sơn đường núi vô pháp mở ra hoàn toàn, Giang Đông quân ngược lại có ưu thế. Kỵ xạ vô song. Hàn Dương hét lớn một tiếng, một lần bắn ra 5 mũi tên, tại Tây Lương Kỵ binh bên trong thanh ra 5 đầu thông đạo, huyết vụ tràn ngập. Liên hoàn đao. Tổ Mậu chặt chẽ đi theo Tôn Kiên, hai tay đều nắm một thanh hoàn thủ đao, liên hoàn chém bảo, đao khí tung hành, từng cái Tây Lương quân bị chém thành hai đoạn. Đánh bại Tây Lương Thiết Kỵ. Tôn Kiên dẫn đầu Giang Đông tử đệ binh, vắt ngang Tây Lương Thiết Kỵ chiến trận, cùng Triệu Vân giáp công Tây Lương Thiết Kỵ. Có lẽ đơn đấu, Tôn Kiên cùng Hoa Hùng bất phân thắng bại, khó mà đánh bại Hoa Hùng, nhưng mà, mang binh năng lực, Tôn Kiên ở xa Hoa Hùng phía trên. Giang Đông tử đệ binh cầm trường thương, tạo thành trường thương phương trận, phá tan Tây Lương Thiết Kỵ. Tôn Kiên một mình xông vào Tây Lương Kỵ binh bên trong, cổ đỉnh đao lăn lộn, chỗ đến, Tây Lương Thiết Kỵ đầu một nơi thần một nẻo. Tây Lương Thiết Kỵ trong giáp, tại cổ đỉnh đao trước mặt, như là trang giấy. Nhiễu loạn quân tâm, sát khí tán loạn. Giả Hủ có Chu Thương bảo hộ, tại chiến trường bốn phía mò cá, phóng thích quân sư khí, suy yếu Tây Lương quân sĩ khí. Tây Lương quân nhận quân sư khí ảnh hưởng, sĩ khí hạ xuống, quân tâm bắt đầu dao động. Keng. Hoa Hùng đánh ra Từ Thiên Long Viêm Thương, phát hiện chỗ không đúng. Tây Lương Thiết Kỵ sát khí càng ngày càng yếu. Hoa Hùng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy sau lưng doanh địa, bị Triệu Vân, Tôn Kiên đánh tan, Tây Lương Thiết Kỵ bị Tôn Kiên chia cắt, dần dần bị từng bước xâm chiếm, số lượng càng ngày càng ít. Tây Lương Thiết Kỵ vậy mà thua với Giang Đông tử đệ binh. Hai bên đều là cao giai binh chủng, nhưng mà, Tây Lương Thiết Kỵ chiến bại, chỉ có thể nói rõ, song phương chủ tướng có khoảng cách. Không có khả năng, ta quan Tây chi gấu quân đoàn, làm sao có thể không bằng Giang Đông mãnh hổ. Hoa Hùng không nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng Tôn Kiên. Hoa Hùng, đối thủ của ngươi là chúng ta. Từ Thiên càng đánh càng hăng, cùng Tần Lương Ngọc phối hợp, cũng càng ngày càng ăn ý, hai người liên thủ, phối hợp lẫn nhau, đã đối đầu phá giới Hoa Hùng. A! Hoa Hùng vô pháp hồi biên, Bị Từ Thiên, Tần Lương Ngọc gắt gao ngăn chặn, mắt thấy Tây Lương kỵ binh càng đánh càng ít, Hoa Hùng chỉ có thể vô năng gào thét. Phán quyết kiếm khí. Giữa không trung, Y Sạ Bợ Lạ vung ra kiếm khí bén nhọn chém về phía Hoa Hùng. Y Sạ Bợ Lạ gia nhập vây công Hoa Hùng, từ không trung tiến hành uy hiếp. Hoa Hùng thảm tao ba cái võ tướng vây quét, mà lại, Lạc Dương binh sĩ từ bốn phương tám hướng hình thành vây quanh, không cho Hoa Hùng cơ hội chạy thoát. Hoa Hùng, hiện tại ngươi còn dám phách lối sao? Phan Phượng Kiên đùa lớn, chỉ huy binh sĩ bốn phía vây khốn Hoa Hùng, khí định tần nhàn. Phan Phượng biết mình đi lên chỉ là thêm phiền, ngược lại sẽ xáo trộn Từ Thiên cùng Tần Lương Ngọc phối hợp, thế là chỉ là xem cuộc chiến, thỉnh thoảng mở miệng chào phúng Hoa Hùng. Hoa Hùng nổi giận, bắp thịt toàn thân đang run rẩy, điên cuồng tiến công Từ Thiên, muốn chém giết Từ Thiên. Chỉ cần đánh giết Từ Thiên, có lẽ còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đây cũng là Hoa Hùng cơ hội duy nhất. Nhưng mà, Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ Lạ liều mạng bảo hộ Từ Thiên, chỉ cần Hoa Hùng toàn lực tiến công Từ Thiên, Tần Lương Ngọc liền liều lĩnh, cầm thương đâm về Hoa Hùng, mà Y Sạ Bợ Lạ huy kiếm, tập kích Hoa Hùng, để Hoa Hùng không thể không phân tâm. Lúc đầu Từ Thiên chiến lực liền không yếu, có được hai kiện chuẩn thần khí, Long Viêm Thương, Hỏa Lân Chiến Giáp, Hoa Hùng muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Lại thêm Tần Lương Ngọc, Y Sạ Bợ Lạ trợ giúp Từ Thiên không có nỗi lo về sau, càng đánh càng hăng, trái lại, Hoa Hùng chỉ có một người. Đáng ghét. Đố kỵ làm Hoa Hùng hoàn toàn thay đổi. Từ Thiên không chỉ thân cư cao vị, hơn nữa còn có hai cái nữ tướng gắt gao giữ gìn. Giữa người và người khác biệt, so người cùng chó khác biệt còn đại. Cầm xuống Hoa Hùng. Từ Thiên thời khắc đang chăm chú Hoa Hùng thể lực, hắn phát hiện Hoa Hùng thể lực hạ xuống không ít, hoàn toàn có cơ hội cầm xuống Hoa Hùng. Bái quốc, Tiếu huyện, vô số người chơi bị kinh động, bởi vì trong truyền thuyết thần y Hoa Đà, rời rạc tứ phương kết thúc, trở lại nhà cũ. Ký Châu mục Từ Thiên tuyên bố tìm kiếm thần y Hoa Đà, trương trọng cảnh nhiệm vụ, chỉ cần mời Hoa Đà đến Thường Sơn quốc, liền có thể thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Chương 299, thần y Hoa Đà chương 299, thần y Hoa Đà. Hoa Đà hiện tại rất đau đầu, bởi vì mỗi ngày đều có người chơi đến nhà đến thăm. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Hoa Đà rời rạc tứ phương, thật vất vả về đến trong nhà, đang muốn nghỉ ngơi một chút, lại bị bên ngoài phủ huyên náo người chơi quấy nhiễu, thậm chí có người chơi leo tường tiến đến. Khổ không thể tả. Vì sao những này dị nhân như thế của Nhật? Chủ nhân có chỗ không biết, Ký Châu mục tuyên bố thông cáo, chỉ cần có người có thể xin chủ nhân tiến đến Thường Sơn quốc một chuyến, liền có thể thu hoạch được mấy trăm tiền thưởng. Mặt khác, có bộ phận dị nhân muốn bái chủ nhân vi sư, học tập cao minh y thuật. Chắc không được. Hoa Đà bừng tỉnh đại ngộ. Cùng này để dị nhân thu hoạch được cái này bút tiền thưởng, không bằng ta tự ném la vong tốt rồi. Hoa Đà không khỏi cảm khái, thu mua hy hữu dược thảo, cần không ít chi tiêu. Mà lại, Hoa Đà còn có cả một nhà muốn phụ dưỡng. Bởi vậy, Hoa Đà cũng không ghét vì thế gia đại tộc xem bệnh, trái lại, Hoa Đà vì không ít tam quốc danh nhân đã chữa bệnh. Chính là, Ký Châu Mục vì sao chỉ mặt gọi tên tìm ta? Ta rõ ràng, nhất định là Ký Châu Mục có cái gì nỗi niềm khó nói. Hoa Đà suy nghĩ một phen, linh quang lóe lên, đột nhiên có long trời lở đất phát hiện. Đó chính là, Ký Châu Mục có ẩn tật. Không phải vậy, lấy thân phận của Ký Châu Mục, tùy tiện tìm mấy cái cao cấp y sư, đã có thể giải quyết 99 vấn đề, cần gì phải chuyên môn tìm kiếm truyền kỳ y sư. Hoa Đà cùng Can Tương, Mạc Tà giống nhau, đều là truyền thuyết cấp bậc nhân tài đặc thủ. Bọn hắn cùng văn thần võ tướng bất đồng, vô pháp mang binh đánh giặc, cũng không thể quản lý nội chính, nhưng bọn hắn thuật nghiệp có chuyên về một phía. Ẩn tật, đây là bao nhiêu nam nhân đau đớn a, nghe nói Ký Châu Mục tuổi còn trẻ, không nghĩ tới liền có loại vấn đề này, nhất định là trầm mê sắc đẹp, túng dục quá độ. Loại vấn đề này, đối ta mà nói, không tính khó khăn. Hoa Đà trong lòng hiểu rõ, quyết định đi tới Ký Châu một chuyến, trợ giúp Từ Thiên giải quyết vấn đề. Tiền thuốc men chỉ là phụ, chủ yếu là Từ Thiên ở ngươi chơi bên trong tuyên bố nhiệm vụ, cái này một chiêu thực tế là quá tổn hại. Nếu như Hoa Đà không chủ động xuất hiện, như vậy Hoa Đà phủ đệ đem gà chó không yên. Chúng ta chủ nhân đã quyết định tự mình tiến đến Thường Sơn quốc một chuyến, chư vị mời ngồi đi. Hoa phủ hạ nhân đi ra hướng ngăn ở bên ngoài phủ các người chơi tuyên bố Hoa Đà quyết định. Bên ngoài phủ các người chơi một mảnh xôn xao, Hoa Đà quyết định tự mình tiến đến Thường Sơn quốc, như vậy chẳng phải là cái nào người chơi đều không thể thu hoạch được ban thưởng. Chúng kế. Bộ phận người chơi gọi thẳng mắt lửa. Bọn hắn dường như bị Từ Thiên lợi dụng, ý đồ thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng các người chơi giải tán lập tức. Ý Liễu Nguyên có bộ phận người chơi tập hợp tại Hoa Đà trước cửa, không nguyện ý rời đi. Những người chơi này nghề nghiệp là y sư, có trung cấp y sư, cũng có cao cấp y sư, bọn họ mục đích không phải vì thu hoạch được Từ Thiên ban bố nhiệm vụ ban thưởng, mà là vì hướng Hoa Đà bái sư học nghệ. Y sư cùng mục sư, ma pháp sư chờ nghề nghiệp giống nhau, cũng có phẩm giai chi phần, có thể chia làm cấp thấp y sư, trung cấp y sư, cao cấp y sư, truyền thuyết y sư, cùng trước mắt Hoa Đà đều không thể đạt tới thánh cấp y sư. Người chơi có thể đạt tới cảnh giới tối cao, cũng chính là cao cấp y sư mà thôi. Nếu như cao cấp y sư muốn tiến giai thành truyền thuyết y sư, như vậy chỉ có thể dựa vào bí cảnh, hoạt động ban thưởng, lại hoặc là bái sư. Hoa Đà ngay tại xung kích thánh cấp y sư, nếu như bái Hoa Đà vi sư, như vậy có xác suất tiến giai thành truyền kỳ y sư. Cho dù là chư hầu, cũng muốn tiện đãi truyền kỳ y sư, thánh cấp y sư, dù sao có đôi khi bọn họ có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, Hoa Đà còn không có nhận lấy bất luận cái gì người chơi làm đệ tử. Những người chơi này tiếp tục tại Hoa phủ bên ngoài huyên náo, muốn để Hoa Đà thu chính mình làm đồ đệ. Hàng cấp quan bên ngoài, tiếng la giết quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Giang Đông mãnh hổ thừa dịp quan Tây mãnh tướng Hoa Hùng bị kiểm chế thời khắc, công phá Hoa Hùng doanh trại, năm vạn người Hoa Hùng quân đoàn toàn diện tan tác, Hào Sơn đường núi chật ních Tây Lương kỵ binh. Giang Đông quân, Lạc Dương quân xua đuổi tan tác Hoa Hùng quân đoàn, chuyển công Tây Lương một trong tứ thiên vương phản chủ quân đoàn. Nhất đao đoạn Hà Sơn. Tôn Kiên hai tay vung mạnh cổ đĩnh đao, trăm trượng đao mang chém xuống, trực tiếp đem phản chủ quân đoàn doanh địa chém thành hai đoạn, ven đường mặt đất băng liệt, vết rách lan tràn đến cuối tầm mắt, đao khí đưa tới cuồng phong trực tiếp tung bay mấy chục tòa lều. Trốn. Tôn Kiên mang binh đột phá, mà phản chủ lọt vào hoàn cái, Hàn Dương hai viên mãnh tướng quần đầu, không địch lại bại trận, chạy trối chết. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, làm đồng trác sợ nhất ba người một trong, tại Hàm Cốc quan chi chiến, biểu hiện ra Giang Đông mãnh hổ khí thế kinh khủng, thẳng tiến không lùi. Đạp phá phản chủ quân đoàn doanh địa về sau, Tôn Kiên lại đi tiến đánh Tây Lương một trong tứ thiên vương Quách Tỷ quân đoàn. Báo. Thiên Phong đại tướng Hoa Hùng doanh địa cáo phá. Báo. Phan Chủ tướng quân doanh địa cáo phá. Tại sao có thể như vậy? Ta quân đã bại, tốc độ. Mau lui. Như phụ nhát gan, vốn là không nguyện ý cùng Từ Thiên giao chiến, lại thêm nghe nói manh tướng Hoa Hùng, Phan Chủ chiến bại, trực tiếp tại hộ vệ Hồ Xích Nhi bảo vệ dưới, cưỡi ngựa đảo tẩu. Chủ tướng Như phụ đảo tẩu, trăm vạn Tây Lương đại quân rắn mất đầu, đành phải tại từng cái Tây Lương võ tướng dẫn đầu dưới, tướng quan trung phương hướng rút lui. Nếu Ký Châu mục đích thân đến Hàm Cốc quan, như vậy Ký Châu đại quân rất nhanh cũng sẽ đến, ta chờ vẫn là bảo tồn thực lực tốt rồi. Tây Lương tứ thiên vương bên trong, năng lực mạnh nhất Lý Giác, Quách Tỷ tương đương xảo trá, biết một khi Ký Châu quân cùng Lạc Dương quân hợp lực thủ vệ Hàm Cốc quan, như vậy Tây Lương kỵ binh ưu thế vô pháp phát huy, cuối cùng vô pháp đánh hạ Hàm Cốc quan. Nếu đồng trác chỉ là phái bọn hắn nếm thử tiến công Lạc Dương, tham dò quan Đông chư hầu thái độ, như vậy không cần thiết tự chiến. Thế là tại Nưu phụ đào tẩu về sau, Lý Giác, Quách Tỷ vì bảo tồn thực lực, cũng xuất lĩnh riêng phần mình binh mã rút lui. Tú Nhi, Lý Giác, Quách Tỷ đã lui, chúng ta cũng hồi quan trung. Tây Lương một trong tứ thiên vương Trương Tế, nhắc nhở chất tử Trương Tú chiến binh. Trương Tú cầm một cây trường thương, khí thế không kém, thúc phụ dựa theo binh pháp, đại quân rút lui, hẳn là lưu một chi binh mã bọc hậu mới là. Nếu không nếu như Tôn Kiên theo đuổi, chúng ta nhất định tổn thất nặng nề. Trương Tế lắc đầu, có người sẽ giúp chúng ta đối phó Tôn Kiên, chúng ta không có nỗi lo về sau. Trương Tế xuất lĩnh Trương Tú, Hồ Sa Nhi chờ võ tướng, hướng quan trung phương hướng rút lui. Trương Tú y nguyên có chút không tin, sẽ có người chủ động ngăn trở Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên. Đây chính là lệnh động trác e ngại võ tướng A Tôn Kiên trước phá Hoa Hùng quân đoàn, sau đó cùng Triệu Vân tiến đánh phản chủ quân đoàn. Phản chủ quân lính tan rã, tại trong loạn quân chạy lang thang, nếu không hắn sẽ Tôn Kiên, Triệu Vân giết chết. Phan Chu trốn mấy chục giám địa, phát hiện cấp trên của hắn Ngưu phụ, Đồng Liêu Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tế, tại thời khắc mấu chốt, một cái chạy so một cái nhanh. Tôn Kiên, Triệu Vân còn tại đằng sau truy sát. Làm không tốt ta Phan Chu sẽ chết ở chỗ này. Nói đùa cái gì, ta chính là Tây Lương một trong tứ thiên vương a. Phan Chu bị các người chơi xưng là Tây Lương tứ thiên vương, cũng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn Phan Chu chính là muốn làm một phen đại sự người. Không đúng, còn có một người sẽ bảo đảm ta. Phan Chu giống như là nghĩ đến cái gì, không khỏi lại hỉ. Hào Sơn đường núi, đột nhiên lên sương mù. Hoa Hùng, vì ta hiệu lực, có thể tha cho người khỏi chết. Bố Lục Đinh Lục Giáp đại trận. Từ Thiên một bên cùng Hoa Hùng chém giết, một bên bày trận. Phan Phượng trong khoảng thời gian này không có nhàn rỗi, mà là triệu tập 36,000 danh Lạc Dương bộ tốt, tạo thành 36 cái ngàn nhân phương trận, đặt thành Lục Đinh Lục Giáp đại trận ít nhất nhân số yêu cầu. Lục Đinh Lục Giáp trận thành, Lục Đinh Lục Giáp thần hư ảnh xuất hiện tại chiến trường trên không, vì 36,000 danh Lạc Dương bộ tốt cung cấp trận pháp tăng thêm. Lạc Dương sĩ tốt vây công ở vào trung gian Hoa Hùng. Lục Đinh Lục Giáp trận áp chế Hoa Hùng võ lực. Hoa Hùng võ lực, thể lực đều đang hạ xuống. Từ Thiên đã thấy rõ Hoa Hùng võ lực hạ xuống, trận pháp mang tới áp chế, để Hoa Hùng như gánh vác vô hình đại sơn. Hoa Hùng thở hổn hển. Hắn không cam tâm. Đối phương lấy ba địch một thì thôi, còn vận dụng Lục Đinh Lục Giáp trận, không nói võ đức. Ta Hoa Hùng, há có thể đầu hàng tại các ngươi? Hoa Hùng lần nữa cuồng bạo, một đao chém về phía Lục Đinh Lục Giáp trận. Hắc diễm đao mang xuyên qua nửa cái trận pháp, chả mấy trăm Lạc Dương binh sĩ, Lục Đinh Lục Giáp trận một trận rung chuyển. Trốn. Hoa Hùng bá khí một đao, lại là vì mở ra thông đạo, thuận tiện đào vong. Chạy đâu? Tần Lương Ngọc cầm thương truy kích. Phá giới Hoa Hùng có được địch nổi mát cấp nhà lương, văn sú chiến lực, nếu để cho Hoa Hùng đào tẩu, tương lai có lẽ là một cái phiền toái. Từ Thiên ánh mắt sắc bén, rút ra bội kiếm, vận dụng còn lại toàn bộ thể lực, ném ra bội kiếm. Trăm bước phi kiếm, cấp SS kiếm thuật phong thích, trường kiếm hóa thành một đạo bạch hồng, phá không mà đi, như bạch hồng quan nhận, tốc độ nhanh chóng, để đông đảo sĩ tốt không cách nào thấy rõ. Hoa Hùng chỉ cảm thấy sau lưng có sát khí tới gần, vô ý thức vùng đao đón đỡ. Không, không có khả năng. Kiệt lực Hoa Hùng phát hiện đã vô lực ngăn lại tất sát một kiếm, mà diệm đao bị đánh bay. Trường kiếm uy tích bởi vì bị Hoa Hùng đại đao làm sơ đón đỡ, phát sinh bị lệch, chui vào Hoa Hùng ngực phải. Hoa Hùng hoảng sợ nhìn qua cắm vào hắn tường sắt thép thân bên trong trường kiếm, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. A a a. Lập tức, tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, quan tây mạnh hán Hoa Hùng phát ra tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất, thống khổ dãy rủa. Từ Thiên một kiếm này quá ác, căn bản không có hạ thủ lưu tình. Nếu như không phải Hoa Hùng đại đao thay đổi trăm bước phi kiếm quy tích, có lẽ đã bị một kiếm miểu sát. Đại ca quả nhiên là một kẻ hung ác. Phan Vượng lau mồ hôi lạnh, trước đó còn không ai bị nổi Hoa Hùng, bị Từ Thiên biến thành phế nhân, quả thực đáng sợ. Nhốt lại cho hắn trị liệu. Từ Thiên nhìn xem trên mặt đất thống khổ rẽ rùa Hoa Hùng, ý nguyên lanh gốc. Nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Trong trò chơi có chuyên môn áp chế võ lực dây sắt, cho dù là Hoa Hùng, một khi bị bắt sống cũng khó có thể đào thoát. Đường đường quan Tây Minh Hán, cuối cùng bởi vì đau đớn cùng mất máu quá nhiều, trực tiếp mất đi ý thức. Chưa trị thuật, sinh mệnh khôi phục. Y Sạ Bợ là cưỡi độc giác thú, từ giữa không trung rơi xuống, không để ý đến Hoa Hùng, mà là dẫn đầu cho sắc mặt tái nhợt Từ Thiên khôi phục trạng thái. Hoa Hùng sống hay chết, Y Sạ Bợ Lạ cũng không quan tâm, nàng chỉ để ý Từ Thiên có bị thương hay không. Viên Thiệu thế lực hàng tướng Mã Diên từ phía trước trở về, hướng Từ Thiên bẩm báo, chủ công, Tây Lương đại quân bại lui, Tôn tướng quân cùng Triệu tướng quân đã tiến đến truy kích. Xem ra hai người thế công tương đương thuận lợi. Từ Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hàng Quốc quan sở dĩ vì thiên hạ hiểm quan một trong, là bởi vì nơi đây địa hình nhỏ hẹp, dễ thủ khó công. Tây Lương kỵ binh tại trong sơn đạo vô pháp thi triển, kỵ binh quanh có chiến thuật cũng không cách nào có hiệu quả, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Mà Tôn Tiên, Triệu Vân, Hoàng Cái, Hàn Dương những này võ tướng lại là mạnh tướng. Bất quá Tây Lương tứ thiên vương cũng không phải là thiệt bối. Vì để phòng vạn nhất, chúng ta tiến đến tiếp ứng. Tôn Tiên, Triệu Vân dùng cho tiến công binh lực không nhiều, chủ lực là Tôn Kiên Giang Đông Tử đệ binh. Tôn Tiên có được màu đỏ đặc tính kinh địch, mà lại Hoàng Thiên tín ngưỡng hiệu quả đã biến mất, cùng Nhật Lạc Dương quân coi giữ đi vào hiện giả hình thức, sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống, lực phòng ngự giảm phân nửa. Hào Sơn đường núi sương mù càng lúc càng nồng nặng. Chương 300, Phục binh chi thần tử binh chương 300, Phục binh chi thần tử binh tướng quân, Hào Sơn lên núi sương mù. Tô Mậu điểm chặt chiến mã dây cương, nhắc nhở Tôn Kiên. Tôn Kiên tại Hào Sơn đường núi, liên tiếp bại Tây Lương kỵ binh, truy sát 300 dặm. Trong bất chi bất giác, nồng vụ tràn ngập, bao phủ đại sơn, che giấu lòng chảo sông, người ẩn trong sương mù, khó tìm tung tích. Hàn Dương cong trường cùng, tay cầm đại đao, ngắm nhìn bốn phía yên tĩnh núi sương mù, cái trán chảy ra như hạt đậu nành mồ hôi. Hào Sơn đường núi càng là yên tĩnh, càng là đáng sợ. Đây cũng không phải là bình thường núi sương mù. Tôn Kiên cũng phát hiện chính mình tựa hồ có chút khinh địch. Tây Lương quân làm trò chơi giai đoạn trước thiên hạ đệ nhất cường quân, không phải là nói một chút mà thôi. Tây Lương quân có không ít võ tướng, có được riêng một ngọn cờ năng lực. Trước mắt mê bụ, đến từ Tây Lương quân một cái võ tướng năng lực. Tổ Mậu khẩn trương dùng cánh tay xóa đi mồ hôi chán, mồ hôi đầm địa. Thân kinh bách chiến Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu phát giác được sát khí tới gần. Từ Vinh, Tôn Kiên nghĩ đến Tây Lương quân bên trong võ tướng Từ Vinh. Hổ Lao quan đại chiến, Từ Vinh hai lần lấy phục binh kế sách đánh bại Viên Thuật, Kỳ Linh. Hào Sơn núi sương mù rất có thể là Từ Vinh kỹ năng hiệu quả. Từ Vinh là Liêu Đông người, lại cùng Lữ Bố giống nhau, vì đồng chắc hiệu lực. Từ Vinh tại đồng chắc thế lực tồn tại cảm không bằng Hoa Hùng, Tây Lương tứ thiên vương, nhưng gia hỏa này đối với phục binh kế sách vận dụng xuất thần nhập hóa. Truyền lệnh xuống, toàn quân tướng sĩ hướng về sau rút lui, cũng chuẩn bị từ chiến. Tôn Tiên biết mình khinh địch liều lĩnh, lâm vào hiểm cảnh, thế là thấp giọng hạ lệnh. Quân lệnh từng tầng truyền đạt, Tôn Tiên binh mã thở mạnh cũng không dám một tiếng, tại núi trong sương mù hướng về sau chậm chậm rút lui. Từ Vinh xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh, có khả năng đã rút lui, cũng có khả năng lợi dụng mê vụ tiếp cận Tôn Kiên quân đoàn. Bầu không khí dị thường khẩn trương, bình thường lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng hoàng cái cũng một mặt nghiêm túc, cảnh giác tứ phương địch đến. Tổ Mậu phát hiện lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Từ Vinh mang tới áp lực, trước này chưa từng có. Đột nhiên, sát cơ đột nhiên hiện, trong sương mù, dày đặc mưa tên phá không, bao trùm Giang Đông quân. A a a. Giang Đông quân lọt vào bốn phương tám hướng mưa tên tẩy lễ, không ít Giang Đông binh sĩ bị loạn tiện bắn giết, đều rên khắp nơi. Thuận binh tiến lên, phân biệt Tây Lương quân phương vị, tiến hành đánh trả. Thời khắc nghe ta hiệu lệnh, Tôn Kiên vung vẩy cổ lĩnh đao, đao quang tạo thành bình chướng, đánh bay phóng tới mưa tên, đồng thời chỉ huy Giang Đông quân tiến hành phòng thủ. Trang bị đại thuận Giang Đông quân đứng bên ngoài, hình thành thuật tường. Cầm trường cung Giang Đông tử đệ binh bắn tên đánh trả, từng đạo lưu quang không mê ly trong sương mù, thu hoạch Tây Lương quân. Giang Đông quân làm Tôn Kiên dòng chính quân đoàn, vì bách chiến hát tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, tại tuyệt cảnh y nguyên bảo trì quân kỷ, thông qua Tây Lương quân mưa tên, nhận ra bộ phận phục binh vị trí. Tây Lương phục binh một hai đợt mưa tên, còn vô pháp sát thương Tôn Kiên cùng hắn Giang Đông quân. Bất quá, Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu bốn người nhưng không có mảy may buông lỏng. Kinh nghiệm xa trường bọn hắn biết, vừa rồi mưa tên chỉ là đối phương phục binh nổi lên bốn phía tín hiệu. Giết! Cốc cốc cốc! Tiếng la giết, tiếng võ ngựa quanh quẩn, Tây Lương thiết kỵ khởi sướng xung phong. Bén nhọn tiêu thương đột phá mê vụ phong tỏa, rơi vào Giang Đông quân bên trong. Giang Đông quân tấm khiên bị phá, giáp lực kinh người thiết thương xuyên qua. Kinh khủng lực trùng kích trực tiếp đem tấm khiên phía sau Giang Đông tử đệ binh cũng cùng nhau đánh giết. Vạn tên cùng bắn. Hàn Dương triệu tập cung tiễn thủ hướng dậy đặt tiếng võ ngựa truyền đến phương hướng bắn tên. Hơn bạn đạo mũi tên không mê ly trong sương mù, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng va chạm. Đây là mũi tên va chạm thiết giáp sinh ra tiếng vang. Đến nôi đến cùng bắn giết bao nhiêu Tây Lương kỵ binh, Hàn Dương vô pháp biết được. Nhưng có một chút Hàn Dương cơ hồ có thể xác định, Từ Vinh khẳng định lấy phòng ngự lực kinh người Tây Lương thiết kỵ làm tiên phong, ý đồ đột xuyên, phá hủy Giang Đông quân chiến trận. Tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, toàn thân thiết giáp Tây Lương thiết kỵ từ trong sương mù xuất hiện, cầm 4 mét kỵ thường, như là dòng lũ sắt thép, chà đạp Giang Đông quân. Không nhất định sẽ bại. Tôn Kiên một đao quét ngang, dài mấy chục mét đao quang, đem hàng thứ nhất Tây Lương thiết kỵ chém giết hơn phân nửa. Hàng thứ hai Tây Lương thiết kỵ theo nhau mà tới, vô tình đụng vào Giang Đông quân. Giang Đông tử đệ binh tạo thành thị tượng, gắt gao ngăn cản Tây Lương thiết kỵ xung kích. Thất giai Giang Đông tử đệ binh có được tiến giai thành cựu giai binh chủng bá vương tinh kỵ tiềm lực, dù cho thân ở tuyệt cảnh, y nguyên đấu trí ngẩng cao, không ngừng cùng Tây Lương thiết kỵ chém giết. Đột nhiên, tại Giang Đông quân phía sau, cánh bên, từ binh phục binh lại xuất hiện, từ khác nhau phương hướng, tập kích bất ngờ Giang Đông quân. Tây Lương đại tướng Lý Mông ở đây. Tây Lương đại tướng Vương Phương thảo tặc. Tây Lương quân Lý Mông, Vương Phương tại từ binh an bài xuống, cắt mang một chi Tây Lương thiết kỵ, cắt ngang Giang Đông quân, đem Tôn Kiên Giang Đông quân chia cắt vì ba đoạn. Giang Đông quân bị Tây Lương thiết kỵ cưỡng ép chia cắt, từng người tự chiến. Trong sương mù, khắp nơi đều là tiếng la giết, tiếng vó ngựa. Tôn Kiên một bên vung vẩy cổ lĩnh đao, chém giết Tây Lương kỵ binh, một bên cố gắng phân biệt Tây Lương quân điều hành. Nếu như có thể phân biệt phục binh chủ tướng Từ Vinh vị trí, như vậy Tôn Kiên chém giết Từ Vinh còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng mà Từ Vinh từ đầu đến cuối giấu ở trong sương mù, lợi dụng mê vụ bảo vệ mình, không chút nào cho Tôn Kiên cơ hội. Chỉ cần Tôn Kiên không có cơ hội, liền vô pháp đánh giết Từ Vinh, càng không cách nào phá giải Từ Vinh phục binh kế sách. Giang Đông quân tại mình, Tây Lương quân tại ám, lọt vào số lượng không rõ Tây Lương quân tập kích, Giang Đông quân số lượng càng đánh càng ít. Đồng thời Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu liên tục đại chiến, thể lực thiếu thốn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Giang Đông quân có thể sẽ toàn quân bị diệt. Vừa đánh vừa lui, Tôn Kiên cắn chặt răng, vung ra một đạo trùng trùng điệp điệp đao mang, chém giết một đội đánh tới Tây Lương kỵ binh, dẫn đầu Giang Đông quân tăng tốc lui lại. Giết! Hàn Đường bả vai bị một cái Tây Lương thiết kỵ trường mâu đâm bị thương, Hàn Đường không để ý thương thế, một đao đem Tây Lương thiết kỵ cả người lẫn ngựa chợt chạm. Hoàng Cái cũng giống là nổi điên giống nhau, vung vẩy dây sắt, quất bay trên lưng ngựa Tây Lương kỵ binh. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, tại Hào Sơn ra ngựa bọc thây, bày ra cạm bẫy Tây Lương quân võ tướng Từ Vinh, xuất lĩnh một tiểu đội thân binh, từ đầu đến cuối theo sát bại lui Tôn Kiên, lại che giấu khí tức, không bị Tôn Kiên phát giác. Từ Vinh không ngừng điều động phục binh, công kích Giang Đông quân, đem Tôn Kiên đưa vào chỗ chết. Hào Sơn đường núi đông bộ, Từ Thiên mang binh đến đây chi viện, phát giác phía trước núi sương mù tràn ngập, thế là hạ lệnh đình chỉ tiến quân. Nếu như nói Hào Sơn xuất hiện núi sương mù, Từ Thiên có thể sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trước mắt núi sương mù lại quá nồng đậm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Y Sa Bơ là cưỡi độc giác thú rơi xuống, hướng Từ Thiên lắc đầu. Cho dù là nàng, trên không trung, tầm mắt cũng sẽ nhận mê vụ ảnh hưởng, căn bản không dám xâm nhập trong sương mù. Nếu không, một khi sắp đặt phục binh, vạn tên cùng bắn, Y Sa Bơ là cũng có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Quen thuộc Tây Lương quân giả hủ đã biết đây là người nào gây nên, Từ Vinh có nhất tuyệt kỹ mê vụ tung hành có thể đưa tới sương mù, ẩn tàng phục binh tung tích. Cho dù là tại hạ, cũng khó có thể phá giải. Từ Vinh. Từ Thiên nghĩ đến cái này tại động chắc thế lực tồn tại cảm không mạnh gõ tướng. Từ Vinh ở chính diện tác chiến không nhất định lợi hại, nhưng Từ Vinh phục binh kế sách lại là nhất lưu, xuất quỷ nhập thần. Mỗi lần Tây Lương quân rút lui, Từ Vinh đều sẽ mang binh đoàn hậu. Hết lần này tới lần khác bởi vì Từ Vinh đáng sợ phục binh năng lực, nếu là tùy tiện truy kích, ngược lại sẽ lâm vào Tôn Kiên tình cảnh hiện tại. Đột nhiên, trong sương mù truyền đến một trận dày đặc tiếng võ ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Từ Thiên thủ hạ võ tướng, binh sĩ tưởng rằng Tây Lương kỵ binh phát động tập kích, trận địa sẵn sàng. Không cần kinh hoàng, là Từ Long. Từ Thiên lại cảm nhận được Triệu Vân khí tức. Quả nhiên, Triệu Vân xuất lĩnh một đội Lạc Dương quân coi giữ, thuận lợi từ trong sương mù toàn thân trở ra. Triệu Vân hướng Từ Thiên phục mệnh, mặt tướng cùng Tôn tướng quân truy kích Tây Lương quân, núi sương mù dần lên, sơ không chú ý, về sau, núi sương mù đột nhiên tràn ngập, khó mà phân biệt phương vị. Mặt tướng cho rằng đây là Tây Lương quân phục binh kế sách, cho nên vội vàng lui lại. Đáng tiếc cùng Tôn tướng quân mất đi liên lạc. Triệu Vân có được màu cam phụ trợ đặc tính nhìn rõ, không dễ dàng chúng mai phục, hỏa công chờ mưu kế, lại thêm Triệu Vân 50 may mắn, hoàn mỹ tránh đi phục binh chi thần Từ Vinh phục binh kế sách. Nhưng mà, khinh địch mà lại may mắn giá trị rất thấp Tôn Kiên, 89/10 đã trúng Từ Vinh mưu kế. Giả Hủ nhanh chóng suy tính, Tôn tướng quân có lẽ đã cùng Từ Vinh giao chiến, phục binh ra hết, chủ công có thể nhanh đi chi viện, không cần lo lắng còn có phục binh. Nếu như thuộc hạ suy đoán không tệ, còn lại Tây Lương quân võ tướng đã bại lui, Từ Vinh chỉ là bố trí mai phục đoạn hậu mà thôi. Tần Lương Ngọc quan sát mê vụ, sau đó nói, mặt tướng quen thuộc vùng núi địa hình, xin vì tiên phong. Vậy liền như thế làm việc. Từ Thiên biết không thể tổn hại Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu chờ người, những người này ở đây tương lai là một cỗ không kém chiến lực, mà lại Hoàng Cái còn muốn thống soái Chu Tức quân, trong chinh chiến lập đại lục, nhất định phải một cứu. Tần Lương Ngọc xuất lĩnh kỵ binh, làm tiên phong dò đường. Tần Lương Ngọc có được màu cam quân đoàn đặc tính cột đá chi hồn, ở vào vùng núi địa hình, quân đoàn toàn thuộc tính 30 địa lợi hiệu quả 50, cực kỳ thích hợp tại tác chiến ở vùng núi, bởi vậy, dù cho gặp được Tây Lương kỵ binh, cũng không sợ hãi. Nếu là mang lên Lâm Chỉ Nhi liền tốt rồi. Lúc này, Từ Thiên rất là tưởng niệm Lâm Chỉ Nhi. Lâm Chỉ Nhi thải sắc đặc tính kỳ môn độn giáp có một cái hiệu quả, có thể phá giải mê vụ, đầm lầy chờ địa hình phức tạp, sáng tỏ hành quân phương vị, cùng phá giải địch quân dùng cho mê hoặc phe mình quân đoàn pháp thuật. Lúc đầu đi, Từ Thiên còn cho rằng cái hiệu quả này không có cái gì tác dụng lớn. Nhưng trước mắt Từ Vinh gọi đến mê vụ, tại kỳ môn độn giáp trước mặt, cơ hồ là thùng rỗng kêu to a. Chương 301, đồng trác thỏa hiệp. Chương 301, đồng trác thỏa hiệp. Hô. Tôn Kiên há mồm thở dốc, mồ hôi lẫn vào máu tươi, rơi trên mặt đất. Hắn không biết chém giết bao nhiêu Tây Lương kỵ binh, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, chỉ có thể máy móc vùng đao, nên chiến đánh tới Tây Lương thiết kỵ. Tại thảm liệt huyết chiến bên trong, mạnh như Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên, cũng vết thương chồng chất, chiến giáp bên trên xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách, gần như vỡ vụn. Hoàng Cái đã vô lực vung vẩy 6 mét dây sắt, chỉ có thể lấy ra roi sắt, cùng Tây Lương thiết kỵ cận chiến. Giang Đông quân lọt vào nhân số lần với mình Tây Lương quân phục kích, thương vong hơn phân nửa, chủ tướng Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu huyết chiến đến cùng, bị bọn hắn tự tay đánh chết Tây Lương kỵ binh, chí ít có mấy ngàn người. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiếp tục các chiến xuống dưới, cuối cùng, Giang Đông quân kết cục rất có thể sẽ là toàn quân bị diệt. Bá phủ, Trọng Nưu, còn có chư vị gia quyến, ta tin tưởng, nghĩa đệ đều sẽ chiếu cố. Chư vị, chúng ta đồng sinh cộng tử. Tôn Kiên nghĩ đến dù cho chính mình chết tử, Tôn Sách, Tôn Quyền chờ người, Từ Thiên khẳng định sẽ thay chiếu cố, cũng liền không có nỗi lo về sau. Huyết khí phương cương Tôn Kiên, tại tuyệt cảnh, ngược lại đấu trí ngẩng cao. Ta chờ nguyện theo tướng quân tử chiến đến cùng, không ngừng chảy máu, binh qua không nớt. Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu cùng Giang Đông Tử đệ binh đều điên cuồng ủng hộ bọn hắn chủ tướng, cùng chủ tướng thể sống chết giết địch. Giang Đông Tử đệ binh còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Tây Sở Bá Vương Hàn Vũ. Giang Đông Tử đệ đa tài tuấn, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Không hổ là lệnh chủ công nhức đầu mạnh tướng. Đáng tiếc chúng ta trận doanh bất động. Dừng ở đây. Từ Vinh điều hành Tây Lương kỵ binh, lợi dụng mê vụ, đối Tôn Kiên cùng Tôn Kiên tàn binh tiến hành hợp vây, chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Dựa theo Từ Vinh tính toán kỹ càng, Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Đường, Tổ Mậu đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ cần lại cho Từ Vinh nửa canh giờ, có thể tận giết Tôn Kiên chờ người. Mặc dù có chút thắng mà không võ, nhưng đây chính là chiến tranh, đây chính là loạn thế. Từ Vinh dường như thích lẩm bẩm. Khả năng cái này thị nghi thức cảm giác đi. Đột nhiên, Từ Vinh biến sắc. Thông báo Lý Mông, Vương Vương chư tướng, lập tức rút lui. Lập tức. Vâng. Cứ việc phụ trách truyền lệnh Tây Lương võ tướng không biết xảy ra chuyện gì dạng biến cố, để luôn luôn điệu thấp cùng tỉnh táo Từ Vinh sốt ruột hạ lệnh rút lui, nhưng vẫn là vội vàng tiến đến thông báo Lý Mông, Vương Vương. Chúng ta sắp chém giết Tôn Kiên, vì sao lúc này hạ lệnh rút lui? Từ Vinh người này, tâm tư kín đáo, năng lực tại chúng ta phía trên, nếu hắn nóng lòng chiến binh, như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta nghe lệnh chính là. Lý Mông, Vương Vương nhiều lần đi theo Từ Vinh tiến hành phục binh, đã đầy đủ biết Từ Vinh đáng sợ, cho rằng Từ Vinh là cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương một cái cấp bậc võ tướng, thế là nghe theo mệnh lệnh của Từ Vinh, lập tức chiến binh. Tôn Kiên, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu đã làm tốt nên kích Tây Lương quân, máu nhuộm xa trường chuẩn bị, nhưng mà, theo tiếng vó ngựa từ từ đi xa, Tây Lương quân vậy mà từ bỏ đánh giết Tôn Kiên cơ hội tuyệt hảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Tôn Kiên hoài nghi là Từ Vinh cạm bẫy, chậm chạp không dám động đậy. Lại có tiếng vó ngựa vang lên, một tiếng thanh thúy mà to rõ âm thanh vang lên, ta chính là Ký Châu Mục dưới trướng thuộc cấp Tần Lương Ngọc, phía trước chính là Giang Đông quân. Tôn Kiên đại hỉ, lập tức trả lời. Từ Thiên Viện quân kinh sợ thối lui phục binh Từ Vinh, Từ Vinh giải trừ phục binh tế sách, sớm bỏ chạy. Tràn ngập tại Hào Sơn đường núi nồng vụ cũng dần dần tan đi. Trên chiến trường, xác chết khắp nơi, đều là Tây Lương quân, Giang Đông quân thi thể. Ở vào thế yếu một phương Giang Đông quân, thương vong càng thêm thảm trọng. Giang Đông quân toàn thể võ tướng, hoặc là chiến tử, hoặc là trọng thương. Từ Vinh vẫn là mạnh a, không hổ là phục binh chi thần. Từ Thiên thấy Giang Đông quân tổn thất hơn phân nửa, cũng không nhịn được cảm khái Từ Vinh phục binh năng lực. Đưa tới mê vụ, chỉ là Từ Vinh năng lực một trong, Từ Vinh đối phục binh khẳng định còn có kết xù cường hóa, không phải vậy không có khả năng kém chút đem Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đưa vào chỗ chết. Có chút võ tướng, không thể xem thường, tại đặc thù địa hình, đặc thù tình hình dưới, những này võ tướng, liền nhất lưu võ tướng đều có thể đánh bại, thậm chí chém giết. Lần này lại bị nghĩa đệ ngươi cứu, thật sự là hổ thẹn a. Tôn Kiên thấy Từ Thiên tự mình mang binh đến giúp, rất là cảm khái. Làm trấn thủ Lạc Dương đại tướng, phụ trách ngăn cản Tây Lương quân đông tiến, kết quả bị đồng trác dưới quyền một trung lang tướng đánh bại. Nếu như chính diện tác chiến, Từ Vinh tuyệt không phải nghĩa huynh đối thủ, bởi vậy, Từ Vinh mới có thể đoạn hậu bố trí mai phục. Nghĩa huynh thiếu một người, một tên quân sư mà thôi, không cần tự trách. Từ Thiên phát hiện Tôn Kiên cùng Lưu Bị giống nhau, thiếu hụt một tên hợp cách quân sư. Nếu như có một tên trí lực tại 90 trở lên quân sư, như vậy có nhất định xác suất khám phá Từ Vinh phục binh kế sách, có khả năng sẽ ngăn cản Tôn Kiên đi vào Từ Vinh trong cả bẫy. Bất quá, thừa thế xông lên, không chết không thôi, đây cũng là Tôn Kiên cá tính. Lần này chỉ là Đồng Trác đối Quan Đông một lần dò xét. Tây Lương quân bại lui, trong vòng 1-2 năm, Đồng Trác hẳn là sẽ không tiến quân Quan Đông, chúng ta trở về Lạc Dương. Từ Thiên biết, bắt sống Đồng Trác tiên phong đại tướng Hoa Hùng, lần này xem như đem Đồng Trác đánh đau. Đồng Trác lui đến Quan Trung, Hồ Diệu dừng thịt, vốn là đối quét ngang Quan Đông, hứng thú giải rác. Hiện tại Quan Đông quần hùng lẫn nhau sáp nhập, thôn tính, càng đánh càng mạnh, Đồng Trác đã không có ngày xưa bá chủ ưu thế, đoán chừng sẽ một mực lựa chọn co đầu rút cổ tại Quan Trung chờ đợi thời cơ. Giang Đông tử đệ binh tổn thất nặng nề, ta cần phải đi Giang Đông chiêu mộ một nhóm binh mã, bổ sung tổn thất. Tôn Kiên tại Giang Đông quân tổn thất hơn phân nửa về sau, cứ việc thất lạc, nhưng sau đó tỉnh lại, chuẩn bị tiến đến Giang Đông chiêu mộ một nhóm binh mã, trở lại Lạc Dương, bổ sung Giang Đông quân tổn thất. Là, chúng ta không đội ở trở lại Lạc Dương, mà là tại Hàm Cốc Quan, bày ra tiến công Quan Trung tư thế. Từ Thiên đột nhiên nhớ tới, hắn hướng Đồng Trác thừa biểu, yêu cầu thăng thiên chuyện, thao túng thiên tử Đồng Trác còn không có đáp ứng. Nếu Đồng Trác không biết điều, như vậy chỉ có thể dùng vũ lực, bước hiếp Đồng Trác đi vào khuôn khổ. Thành Trương An, Đồng tướng quốc phủ. Phế vật, một đám phế vật. Hình thể càng ngày càng cồng kềnh Đồng Trác rất là tức giận. Phía trước truyền đến chiến báo, trăm vạn Tây Lương quân chiến bại, tổn thất hơn 10 vạn binh mã, tiên phong đại tướng Hoa Hùng sống chết không rõ. Lúc này, cho dù là mỹ nữ trong ngực đều không thơm. Ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, không có Hoa Hùng, như đoạn ta một tay. Đồng Trác biết Hoa Hùng đối với hắn tầm quan trọng. Khi lấy được lữ bố trước đó, Hoa Hùng, Lý Nho như cùng hắn cánh tay trái bờ vai phải. Tuy nói một cái lữ bố tương đương với mấy cái Hoa Hùng, nhưng lữ bố chúng quy là một người, có đôi khi phân thân vô thuật. Tướng quốc đại nhân, Ký Châu Mục đến sứ giả, hắn còn dám tới làm? Hắn Tử Tử Vân còn dám tới làm? Đồng Trác nổi giận, lật tung án đài, chậu rơi xuống đất, đầy đất vừa bùa. Kim Nhuyễn Ngọc trên giường mấy mỹ nữ dọa đến sắc mặt tái nhợt, tranh thủ thời gian cáo lui. Nếu không ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, có thể sẽ bị Đồng Trác cho giết. Đồng Trác táo bạo đi qua đi lại, cuối cùng đưa tới một cái hạ nhân, mang Ký Châu sứ giả tới gặp ta. Phụ trách hộ vệ lữ bố hứng hờ nói, Hoa Hùng như thế phế vật, bất luận sống hay chết, đối với nghĩa phụ ngài đến nói đều không quan trọng. Nghĩa phụ có phụng tiên một người là đủ. Chỉ cần nghĩa phụ để Hải Nhi tổng đốc Tây Lương quân, Đông Trinh Ký Châu, Hải Nhi lập tức chẳng từ từ bắt đầu treo ở đều môn. Đồng Trác thỏa mãn dò xét Lữ Bố, mặc dù dị nhân đều nói, ngươi có phản cốt, nhưng trong thiên hạ, ngoại trừ ngươi, ta lại có thể dựa vào ai đây? Phụng tiên con ta, sau này, Tây Lương quân khả năng liền muốn từ ngươi đến thống lĩnh. Lữ Bố thần sắc biến đổi, vẫn không kềm chế được vẻ mừng như điên. Lữ Bố cũng biết, cho dù cá nhân hắn võ lực lại cao, cũng có hạn mức cao nhất. Nếu như hắn chấp trưởng Tây Lương quân, như vậy, hắn Lữ Bố mới thật sự là nhân trung long vượng. Đồng Trác nhìn về phía Lữ Bố, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Lữ Bố quả nhiên có dạ tâm. Đồng Trác làm kiêu hùng, đi qua người chơi nhắc nhở, lúc này lòng dạ biết rõ. Lữ Bố cái này nghĩa tử, chưa hẳn hiếu thuận. Chỉ là, mất đi Hoa Hùng, Đồng Trác chỉ có thể lợi dụng Lữ Bố, đồng thời, còn muốn đề phòng Lữ Bố. Tại Đồng Trác thăm dò Lữ Bố thời điểm, Ký Châu sứ giả Thư Thụ đến. Thư Thụ liếc qua đầy đất bừa bộn mâm đựng trái cây, biết Từ Thiên, Tôn Tiên tại Hàm Cốc quan đánh lui Tây Lương quân một chuyện, lệnh Đồng Trác tức giận. Mạnh tướng Lữ Bố một mực hộ vệ tại Đồng Trác bên người, kinh khủng uy áp phóng thích, cho dù là Thư Thụ cũng cảm thấy uy hiếp. Chỉ cần bị Lữ Bố cẩn thận, Thư Thụ cũng sẽ bị Phương Thiên Họa kích đánh giết. Bất quá, Thư Thụ cũng không phải thường nhân, kẻ tài cao gan cũng lớn, ngụy trang thành không quan trọng gì sứ giả, viếng thăm Đồng Trác, Ký Châu mục chiêu an hát sơ tặc, vì Ký Châu, Tịnh Châu ước vạn dân chúng, bình định gian nan khổ cực. Lại tại Ký Châu các quận huyện đồn điền, lệnh dân chúng an cư lạc nghiệp. Đây là thiên cổ kỳ công. Cho nên Ký Châu mục mời phong đại tướng quân, Ngụy Vương. Đồng Trác mặt đen lên, khóe mắt run rẩy. Từ Thiên cùng Biên Thiệu tranh đoạt Ký Châu, hợp nhất hát sơn quân, rõ ràng là vì mình, nơi nào là cái gì thiên cổ kỳ công. Mà lại, Từ Thiên khẩu vị quá lớn, trực tiếp hướng Đồng Trác yêu cầu đại tướng quân, Ngụy Vương. Phải biết, đại tướng quân đã là cao nhất chức tướng quân vị, mà phong vương gần với xưng đế. Đồng Trác hừ lạnh một tiếng, ngươi trở về nói cho Từ Tử Vân, si tâm vọng tưởng. Thư Thụ lại thở dài, Ký Châu mục đã ở nghiệp thành tập kết binh mã ngàn vạn, chuẩn bị binh lâm lật dương, tiến vào chiếm giữ Hàm Cốc quan, đến đây quan trung nên đón thiên tử. Như tướng quốc đại nhân không đáp ứng, chỉ sợ quan trung dân chúng sinh linh đổ thán a. Đồng Trác sắc mặt càng thêm âm trầm. Từ Thiên tại trở thành Ký Châu mục về sau, đây là muốn dùng võ lực đến uy hiếp hắn Đồng Trác. Từ Thiên, Tôn Tiên liên thủ, lại thêm giàu có Ký Châu làm phía sau, liên tục không ngừng Ký Châu quân viễn chinh quan trung. Đồng Trác tưởng tượng như vậy chẳng cảnh, lại có một tia dùng mình. Cuối cùng, Đồng Trác cố nén tức giận, nhiều nhất phong Từ Tử Vân vị Trinh Bắc tướng quân, Ngụy Hầu. Thư Thụ làm sơ suy nghĩ, Từ Thiên mục đích đã đạt tới. Người tính tình là luôn yêu thích điều hòa điều hòa, Từ Thiên hướng Đồng Trác trực tiếp yêu cầu Trinh Bắc tướng quân, Ngụy Hầu quan tước, Đồng Trác nhất định là không cho phép. Nhưng là nếu như Từ Thiên yêu cầu đại tướng quân, Ngụy Vương quan tước, Đồng Trác liền sẽ làm ra nhượng bộ. Thư Thụ ra vẻ khó xử, Ký Châu mục có lẽ miễn cưỡng sẽ hài lòng. Mời tướng quốc đại nhân lệnh người chuẩn bị đối ứng quan ấn, tại hạ xong trở về có cái bàn giao. Trinh Bắc tướng quân, Ngụy Hầu, cái này mới miễn cưỡng hài lòng. Đồng Trác khẽ mắt lần nữa run rẩy, đây là tiếng người sao? Chương 302, Hoa Đả hiểu lầm chương 302, Hoa Đả hiểu lầm chủ công, đây là Trinh Bắc tướng quân quan ấn, cùng Ngụy Hầu tức ấn. Thư Thụ từ thành Trường An trở về, nhìn thấy Từ Thiên, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Từ Thiên treo Ký Châu mục, Trinh Bắc tướng quân, Ngụy Hầu danh hiệu, đại khái có thể mang theo 1 triệu nở tờ cờ binh sĩ tham dự quốc chiến. So sánh lần trước quốc chiến, mang theo binh mã số lượng gia tăng 5 lần. Chức quan, tước vị mang tới tăng lên tương đương rõ ràng. Quốc chiến mang theo binh mã số lượng càng nhiều, thu hoạch quốc chiến điểm tích lũy số lượng tự nhiên cũng càng nhiều. Đông Hán người chơi khác lãnh chúa, chức quan cũng có tăng lên, đã có không ít người chơi đảm nhiệm thái thú, huyện lệnh, thậm chí thứ sử. Thứ hai người chơi Bắc Địa Thương Vương, bởi vì phụ thuộc Đồng Trác, bị Đồng Trác bổ nhiệm làm Lương Châu thứ sử, trấn Tây tướng quân. Giang Đông Nô quận lãnh chúa Mông Nghị, thượng biểu vì Nô quận thái thú, An Nam tướng quân. Ích Châu ba quận lãnh chúa Đế Bá, thượng biểu vì ba quận thái thú, Lãng Khấu tướng quân. Vũ Châu Liêu Đông quận lĩnh chủ Công Tô Tuyết, thượng biểu vì Liêu Đông thái thú, Đỗ Liêu tướng quân. Những người chơi này lãnh chúa mang theo người chơi, nở tờ cờ binh lực từ 10 vạn đến 50 vạn không giống nhau. Đến nỗi huyện lệnh cấp bậc người chơi lãnh chúa mang theo binh lực, đại khái là 1 vạn đến 10 vạn không giống nhau. Chỉ bất quá, những người chơi này rất rõ ràng nghĩ cách lấy lòng Đồng Trác, đồng thời thực tế khống chế quân huyện, lúc này mới thu hoạch được chức quan cùng tước vị. Giống như là Từ Thiên như vậy, thông qua đe dọa Đồng Trác, bức hiếp Đồng Trác ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ người chơi, chỉ một nhà ấy. Đồng Trác xem như sợ Từ Thiên cùng Tôn Kiên, chỉ là muốn quan lời nói, chỉ cần không quá đáng, hữu cầu tất ứng. Hiện tại Đồng Trác an tâm tại quan trung dưỡng lao, trở thành chiếm cứ quan trung chư hầu. Đồng Trác Tây Lương quân, tuần tự thảo phạt quan đông chư hầu, Bạch Ba quân thất bại, lại tiến công Hàm Cốc quan thất bại, tổn thất nặng nề, không thể không phái người đi Tây Lương chiêu mộ binh mã. Tôn Kiên tắc tự mình tiến đến Giang Đông một chuyến, tại Giang Đông mộ binh, bổ sung Giang Đông quân quy mô. Lạc Dương binh ăn không được Tôn Kiên quân đoàn năng lực Giang Đông mãnh hổ tăng thêm, nhất phù hợp Tôn Kiên, vẫn là Giang Đông quân. Từ Thiên trở lại Nghiệp Thành, đã là Trinh Bắc tướng quân, Ngụy Hầu. Thư Thụ bên này mang về tin tức tốt, mà đổi thành bên ngoài một bên, Thần Ý Hoa đã không chịu nổi quá nhiều, đến đây tự ném la võng. Từ Thiên cùng Lâm Chỉ Nhi, Thu Vũ chờ người chơi, đối trong truyền thuyết Thần Ý Hoa Đà, cảm giác sâu sắc hứng thú. Dưới tình huống bình thường, Hoa Đà sẽ không ra tay, trừ phi là đặc thù tật bệnh hoặc là thương thế, mới cần Hoa Đà ra mặt, nếu không, giống nhau ý sư đủ để giải quyết. Cùng trong tưởng tượng tóc trắng xóa, tiên phong đạo cốt lao trung y bất đồng, Hoa Đà chỉ có 40, chính vào trắng niên, còn mang theo 2 cái trợ thủ đồ đệ. Bái quốc tiếu huyện người Hoa Đà, nghe nói Ngụy Hầu có triệu, cho nên đến đây cầu kiến. Hoa Đà bất đắc dĩ, nếu như hắn không tới gặp, Hoa Đà phủ đệ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Từ Thiên ý đồ xem xét Hoa Đà năng lực. Đinh, tâm như gương sáng đặc tính mất đi hiệu lực. Từ Thiên phát hiện không ít cao trí lực nhân vật đặc biệt, không nhận tâm như gương sáng đặc tính ảnh hưởng. Trái lại, một chút manh tướng, ngược lại tùy tiện bị khám phá hư thực. Trước mắt Thần Y Hoa Đà, Từ Thiên tâm như gương sáng đặc tính, liền hoàn toàn không có hiệu quả. Xem ra, Thần Y Hoa Đà năng lực tuyệt đối không kém. Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Thu Vũ, Thư Thụ, Điền Phong, Giả Hủ chờ người cũng đang đánh giá đến Hoa Đà. Dù sao Hoa Đà có Đông Hán đệ nhất thần y thanh danh. Từ Thiên hỏi, ngươi cũng đã biết, ta triệu ngươi đến đây Kỳ Châu, cần làm chuyện gì? Hoa Đà đáp, tại hạ đại khái đã có suy đoán, chắc là Ngụy Hầu có khó khăn khó nói. Tại hạ bất tài, nhưng tại trị liệu ẩn tật phương diện, rất có tâm đắc, Ngụy Hầu không cần lo lắng. Hoa Đà vừa nói xong, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Thu Vũ, Chân Mật đều nhìn về phía Từ Thiên, thần sắc mất tự nhiên. Liên Thần Y Hoa Đà đều kết luận, xem ra Từ Thiên vấn đề rất lớn a hử, quả nhiên có vấn đề. Lâm Chỉ Nhi nhẹ nhàng cắn môi, dường như xảy ra đại vấn đề. Thiếu nữ Chân Mật mặc dù hiểu được không nhiều, bất quá cũng ẩn biết, chuyện này có thể sẽ cùng tương lai mình hạnh phúc cùng một nhịp thở. Tần Lương Ngọc trầm mặc không nói. Từ Thiên mặt tâm trầm, Hoa Đà đối với hắn dường như có hiểu lầm gì đó. A Thư Thụ đội vàng đứng ra giải thích, chủ công mời tiền sinh đến đây là vì lưu thực trị liệu bệnh dữ, không phải là. Hoa Đà bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được tại hạ trông thấy Ngụy Hầu huyết khí phương cương, không giống như là trầm mê tiểu sắc người, hóa ra là một người khác hoàn toàn. Nếu như không phải Hoa Đà treo thần y danh hiệu, Từ Thiên cũng hoài nghi đây là từ đâu tới đây giang hồ làm chung. Từ Thiên phát hiện Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Tần Lương Ngọc chờ người quăng tới ánh mắt hoài nghi, biết cái này hạ lại muốn tìm phí không ít thời gian giải thích. Thư Thụ mặc dù giúp Từ Thiên giải thích, nhưng Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật đều là người thông minh, có đôi khi quá thông minh, ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều, hoài nghi Thư Thụ cố ý giúp Từ Thiên che giấu. Cái này rất đồ phá hoại. Từ Thiên thở dài, nói tóm lại, vẫn là trước hết mời Hoa Đà trợ giúp Lư Thực chữa khỏi thương thế lại nói. Nếu như có thể mượn nhờ cơ hội này, mời Lư Thực rời núi, tự nhiên tốt nhất. Từ Thiên đang vì nước chiến chuẩn bị, không khỏi lo lắng Phương Bắc Chư Hầu Công Tôn Toàn lần nữa hưng binh xuôi nam. Lư Thực rời núi đảm nhiệm quân sư lời nói, làm Lư Thực môn sinh Công Tôn Toàn, Lư Bị hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Thiên nói với Hoa Đà, như vậy mời tiên sinh theo ta rời bước Thường Sơn Quốc. Hiểu lầm giải trừ về sau, Hoa Đà ngược lại một mặt nghiêm túc. Lư Thực bệnh việc quan hệ sinh tử, so với trị liệu ở tận, độ khó đã tăng mấy lần không ngừng, Hoa Đà cũng không có niềm tin tuyệt đối. Thường Sơn Quốc, Lư Thực ngay tại trong phủ, cùng Thái Ung, Lý Phu, Tôn Cẩn, Trần Lâm chờ người, quân tử có rượu, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt. Đám người thấy Từ Thiên dẫn một đám người tới chơi, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Vị này là? Lư Thực thấy Từ Thiên mang đến một cái lang trung, không khỏi tò mò. Tại hạ Hoa Đà, chữ Nguyên Hóa, chịu Ngụy Hầu nhờ bả, vì Lư đại nhân chữa thương. Hoa Đà nhìn về phía Lư Thực, vận dụng vọng văn vấn thiết chi thuật, trên dưới dò xét Lư Thực. Hóa ra là Tiếu huyện thần y liễu, hơi có nghe thấy. Lư đại nhân sinh ra sớm tóc hoa râm, ấn đường biến đen, chỉ sợ chỉ có 5 năm tính mệnh. Hoa Đà nhìn chằm chằm Lư Thực, nhìn ra Lư Thực thai hoàng ẩm. Từ Thiên, Thư Thụ, Điền Phong liếc nhau. Quả nhiên, Lư Thực có thai hoàng ẩm, bởi vậy, Lư Thực chậm chạp không muốn rời núi. Thái Ung, Trần Lâm, Lý Phu chờ người đều nhìn về phía Lư Thực, bọn họ không nghĩ tới, cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ Lư Thực, vậy mà thân hoạn bệnh bất trị. Lư Thực sững sờ một hồi, lập tức cười to, ta cho rằng tính mệnh đã không đủ 3 năm, không nghĩ tới còn có 5 năm, là đủ. Thư Thụ hướng Hoa Đà thở dài hỏi, không biết tiên sinh phải chăng có thể chết đi sống lại. Hoa Đà đáp, xem bệnh chú trọng vọng, nghe, hỏi, cắt, tại hạ cần tốn hao một chút thời gian, vì Lư đại nhân trần bệnh, mới có thể kết luận. Làm phiên tiên sinh. Lư đại nhân, mời vào bên trong. Hoa Đà cùng Lư Thực tiến đến trong phòng trần bệnh, mọi người tại bên ngoài chờ. Đảm nhiệm ký thất Trần Lâm cảm khái, không ngờ Tử Cán lại có này thai hoàng ẩm, thật là trời cao đấu kỵ anh tài. Thái Ung cũng có mấy phần thổ thức, ta lại chưa phát giác. Từ Thiên ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như ngay cả thần y Hoa Đà đều không thể chữa khỏi bệnh, như vậy toàn bộ Đông Hán khu, đoán chừng không ai có thể cứu được Lư Thực. Từ Thiên, ngươi thật không có vấn đề. Lâm Chỉ Nhi tại cùng Chân Mật, Tần Lương Ngọc thương nghị một phen, cuối cùng đại diện chúng nữ hướng Từ Thiên xác nhận. Từ Thiên phát hiện đây là không vòng qua được hàm, nhất định phải chứng minh là a. Lâm Chỉ Nhi nhỏ giọng thầm thì, đương nhiên muốn chứng minh mới có thể để cho người tin phục. Không chỉ là Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc, Chân Mật, Ỷ Dạ Bợ là mấy người cũng đang chăm chú trận này đàm phán. So với quan tâm Lư Thực tình huống bên này, các nàng càng thêm quan tâm Từ Thiên đến cùng có được hay không. Chương 303, Lư Thực rời núi, 1, chương 303, Lư Thực rời núi, 1, Hoa Đà vì Lư Thực nhìn xem bệnh, mà mọi người tại bên ngoài chờ nửa canh giờ, Hoa Đà, Lư Thực lúc này mới đi ra. Hoa Đà nói với Từ Thiên, Lư đại nhân chứng bệnh, không phải là không có thuốc chữa, tại hạ có một phương tử, miễn cưỡng có thể kéo dài Lư đại nhân 5 năm tính mệnh, chỉ là dược liệu có chút hi hữu. Dược liệu không là vấn đề. Hoa Đà nói, mời Ngụy Hầu sai người tập hợp đủ đơn thuốc thượng dược liệu, đưa đến Tiếu huyện, từ tại hạ nấu xong chén thuốc, tự mình đưa tới. Không bằng tiền sinh lưu tại Kỳ Châu, đợi chưa khỏi tử cán bệnh, lúc này mới trở về Tiếu huyện. Từ Thiên biết Hoa Đà là truyền thuyết y sư, nhất định có được không thể tưởng tượng đặc tính, kỹ năng. Đông Phương Đại Lục y sư, cùng Tây Phương Đại Lục mục sư giống nhau, có được đại quy mô trị liệu kỹ năng. Đối với đang muốn tiến đến tham dự quốc chiến Từ Thiên mà nói, nếu như có thể mang lên Hoa Đà, như vậy thương binh tốc độ khôi phục càng nhanh. Quân đoàn thuộc tính bên trong, thương binh tốc độ khôi phục, sĩ khí tốc độ khôi phục, thể lực tốc độ khôi phục, quyết định một cái quân đoàn phải chăng có thể tiếp tục tác chiến. Y sư phẩm giai, số lượng, đối thương binh tốc độ khôi phục ảnh hưởng lớn nhất. Chủ tướng đặc tính cũng có ảnh hưởng. Y xạ bỡ là quân đoàn đặc tính nữ vương bệnh viện quân đoàn thương binh tốc độ khôi phục 20 quân đoàn tất cả anh hùng, binh chủng hệ chữa trị kỹ năng hiệu quả 20. Từ thiên đặc tính hoàng thiên cũng có 10 quân đoàn thương binh khôi phục hiệu quả. Từ thiên tin tưởng hoa đà cũng có cùng loại năng lực, mà lại cùng chủ tướng đặc tính không xung đột. Bởi vậy, từ thiên tìm kiếm nghĩ cách đem hoa đà lưu lại. Hoa đà lắc đầu, tại hạ thường xuyên ra ngoài, thu thập dược thảo, rời rạc tứ phương, không có chỗ ở cố định, chỉ là hàng năm sẽ về đến trong nhà 3-4 lần, chỉ sợ khó mà tại Ký Châu ở lâu. Tiên sinh là thiên hạ đệ nhất thần y liệt, hành y tế thế, cho rằng nhiệm vụ của mình. Không mấy tháng, ta tướng lĩnh đại quân chinh phạt Man tộc, thương vong nhất định số lượng hàng trăm ngàn, chẳng lẽ tiên sinh muốn sống chết mặc bầy sao? Từ thiên vận dụng đạo đức bắt góc. Quốc chiến đối với Đông Hán khu mà nói, thực tế là quá là quan trọng. Tây phương đại lục có Hồng Y đại giáo chủ, Đông Hán bên này tối thiểu nhất muốn ra một cái truyền kỳ y sư, chống lại đối phương Hồng Y đại giáo chủ. Cái này, không thể không nói, đạo đức bắt góc cái này một chiêu, đối hoa đã rất là hưởng thụ. Y sư trách nhiệm, không phải liền là trị bệnh cứu người sao? Hiện tại Từ Thiên muốn đi thảo phạt Man tộc, mà không phải Đông Hán chư hầu nội chiến, như vậy hoa đà là giúp hay là không giúp? Cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ, mời tiên sinh không muốn chối tử. Đợi thảo phạt Man tộc trở về, Ý Châu y quán bên trong dược thảo, cứ việc lấy dùng. Từ Thiên liên tục dẫn dụ hoa đà tham dự quốc chiến. Từ Thiên hướng Lâm Chỉ Nhi nháy mắt. Lâm Chỉ Nhi nói, tiểu nữ tử nghe nói thần y hoa đà, nghiên cứu học vấn đúng phương pháp, danh chấn xa gần. Hiện có địch quốc ngoại hòa người, tiên sinh há có thể đứng ngoài cuộc. Như thế như vậy, chẳng phải là vi phạm y đức. Người tiểu ba này tử, ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Hoa đà nhận đạo đức bắt góc, giống như không đi tham dự quốc chiến chính là hắn không đối giống nhau, lần này, dù cho không đi cũng không có khả năng. Trinh phạt Man tộc sự tình, tại hạ có thể tiến đến nỗi di cư Ký Châu sự tình, có thể muốn coi như thôi. Tại hạ thực tế không muốn ly biệt quê hương. Xong rồi. Từ Thiên cũng biết chiêu mộ hoa đà loại này rời rạc tứ phương thần y gì, cũng không dễ dàng. Chỉ cần hoa đà gia nhập quốc chiến quân đoàn, đối phó Tây phương đại lục Hồng Y đại giáo chủ, như vậy đối hoa đà lôi kéo liền đáng giá. Từ Thiên đã biết được Tây phương đại lục Phở Giang Sở Vương quốc có người chơi chiêu mộ đến trong truyền thuyết Hồng Y đại giáo chủ Dị Trệ Lì ở Hữu. Dị Trệ Lì ở Hữu là châu Âu trong lịch sử nhân vật nổi danh, cuối nhà Minh thanh sơ thời kỳ, Phở Giang Sở Vương quốc tể tướng, Phở Giang Sở chuyên chế chế độ đặt nền móng người, đồng thời là Phở Giang Sở hải quân chí phụ. Tại tung hoành thiên hạ bên trong, Tây phương đại lục nổi danh nhân vật lịch sử biến thành kỳ huyễn anh hùng, trong đó Dị Trệ Lì ở Hữu là nhân tộc Hồng Y đại giáo chủ, nghề nghiệp là mục sư. Mục sư có được mạnh mẽ phụ trợ năng lực. Người tới, hộ tống tiên sinh trở về Tiếu huyện, đợi cho quốc chiến, lại mời tiên sinh xuất sĩ. Từ Thiên phái một đội binh mã hộ tống hoa đà trở về Tiếu huyện, đồng thời lệnh người thu thập hoa đà cung cấp phương thuốc thượng ghi lại dự thảo. Chờ một chút, ta tự thân vì tiên sinh tiễn đưa. Từ Thiên có việc muốn thỉnh giáo hoa đà, thế là tự mình đưa tiễn hoa đà. Lâm Chỉ Nhi ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồng nghi, chân mật đầu góc cũng tương đương linh quang, cũng phát hiện một điểm không ổn. Hoa đà rõ ràng Từ Thiên có việc muốn nhờ, lấy vẻn vẹn từ Thiên có thể nghe được cấp lượng, thấp giọng hỏi, Ngụy hầu có bất kỳ chuyện, cứ việc đề xuất hỏi, tại hạ nhất định biết gì trả lời đó. Từ Thiên do dự, việc này nói đến, khó mà mở miệng. Hoa đà bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra lý giải biểu lộ, xem ra Ngụy hầu quả nhiên có ẩn tật, bất quá tại chúng ta lang trung xem ra, nhìn quen lắm rồi, đó cũng không phải cái gì khó mà mở miệng sự tình. Chỉ cần tại hạ xảo thi châm cứu, có thể khiến Ngụy hầu trọng trấn hung phong. Từ Thiên sắc mặt tâm trầm, Hoa đà làm sao nhất định chính mình không được. Từ Thiên nói, tại hạ hết thể bình thường, chỉ bất quá, muốn hỏi thăm thần ý đi, phải chăng có loại kia đơn thuốc. Hoa đà trầm tư một hồi, triệt để rõ ràng Từ Thiên ý tứ, Ngụy hầu trăm công ngàn việc, thể xác tinh thần mỏi mệt, xác thực vất vả. Tại hạ có một phương thuốc, có thể cường thân tráng thể. Hoa đà vụng trộm đem một cái toa thuốc đút cho Từ Thiên. Từ Thiên nhận lấy phương thuốc, ném lấy ánh mắt cảm kích. Lâm Chỉ Nhi, Y Sạ Bợ Lạ, Chân Mật, Tần Lương Ngọc chờ người một bộ muốn ăn hắn bộ dáng, Từ Thiên thực tế có chút bận tâm không chịu được nổi. Hoa đà trương này phương thuốc, có lẽ có thể bảo mệnh. Lo trước khỏi họa, A Hoa đà cùng hai cái đồ đệ rời đi, mà Từ Thiên trở lại lưu thực trong phủ. Hoa đà có biện pháp kéo dài lưu thực tính mệnh, lưu thực đại khái còn có 10 năm tính mệnh, đã đủ để rời núi hiệu lực. Lâm Chỉ Nhi, Chân Mật, Y Sạ Bợ Lạ chờ người nhìn về phía Từ Thiên ánh mắt, y nguyên hoài nghi. Đại nhân tỉnh thần y vì ta chữa bệnh, chắc là có việc muốn nhờ, đại nhân xin cứ việc nói thẳng. Từ Thiên vì mời Lư Thực rời núi, tốn hao không ít tinh lực, càng làm cho Điển Phong thu Lư Thực chi tử Lư Dục vì môn sinh. Lấy Lư Thực năng lực, tự nhiên không khó minh bạch Từ Thiên dụng ý Lư Thực đi thẳng vào vấn đề. Từ Thiên cũng không khách khí, ta đem mang binh chinh phạt Ma tộc, lại lo lắng công tôn toàn, Lưu Bị xuôi nam tiến đánh Ký Châu, cho nên mời tiên sinh rời núi, đảm nhiệm quân sư, đóng giữ phương bắc. Hóa ra là bà khuê, Huyền Đức hai cái tiểu tử. Bọn họ đã trò giỏi hơn thầy, ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Tiên sinh không cần tự coi nhẹ mình, lấy tiên sinh danh vọng, Vũ Châu quân tất nhiên kiêng kỵ. Từ Thiên nhìn chằm chằm Lư Thực, cho Lư Thực tạo áp lực. Đã đầu nhập Từ Thiên Trần Lâm, Lý Phu nói, nếu Ngụy hầu thân chú ý nhà tranh, lại có ân với tử cán ngươi, tử cán xin chớ từ chối. Thái Ung cũng ở một bên thuyết phục, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Ngụy hầu vì bá nhạc, tử cán vì thiên lý mã. Không bằng tử cán rời núi, trợ Ngụy hầu bình định loạn thế tốt rồi. Đông đảo kẻ sĩ đề cử, Lư Thực khó mà cự tuyệt, 10 năm thời gian, không biết phải chăng là có thể bình định thiên hạ. Nhưng nếu Ngụy hầu có ân với ta, ta cũng chỉ đành một lần nữa xuất sĩ. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Lư Thực hướng ngài hiệu trung. Cuối cùng, bước bách tại nhân tình, Lư Thực vẫn là lựa chọn rời núi. Từ Thiên bận rộn nửa ngày, rốt cuộc, công tôn toàn, Lưu Bị lão sư, rời núi hiệu lực. Từ Thiên đã có thể nhìn thấy Lư Thực anh hùng giao diện. Lấy Lư Thực niên kỷ, đã sớm đột phá tự thân giới hạn. Tính danh: Lư Thực, phá giới, đẳng cấp 100, trạng thái: tật bệnh quấn thân thể lực 50, 100, thống soái 75, 20, võ lực 45, 20, trí lực 83, 10, chính trị 85, 10, mị lực 87. Chương 303, Lư Thực rời núi 2, chương 303, Lư Thực rời núi 2, may mắn 15, đặc tính: một quốc chi nòng cốt, kim sắc cá nhân đặc tính, đảm nhiệm văn thần lúc, cá nhân hành chính hiệu suất 50, cùng Lư Thực tại cùng một cái bộ môn quan văn, hành chính hiệu suất 20, 2. Dùng khỏe ứng mệnh, kim sắc quân đoàn đặc tính, tại chiến trường ở vào thủ thế lúc, thu hoạch được quân đoàn hiệu quả, quân đoàn lực phòng ngự 50, sĩ khí, thể lực hạ xuống tốc độ 50. Hao hết tinh thần địch nhân, thể lực, khởi xướng tiến công, hiệu quả biến mất, cũng thu hoạch được mới quân đoàn hiệu quả, quân đoàn lực công kích 50, sĩ khí, thể lực hạ xuống tốc độ 50, 3. Hán mặt tam kiệt, màu cam ràng buộc đặc tính, chưa mở ra, 4. Tâm như gương sáng, màu cam lưu lược đặc tính, có thể nhìn phá địch người hư thực, 5. Đại nho, màu cam thân phận đặc tính, sở thuộc thế lực đối nho ra nhân tài lực hấp dẫn biên độ lớn tăng lên, 6. Thản nhiên, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn ở vào bất lợi tình huống lúc, không dễ dàng đi vào hỗn loạn hoảng sợ bại trốn chờ mặt trái trạng thái, lại lực phòng ngự 20, 7. Nghiên cứu học vấn, màu lam nội chính đặc tính, sở thuộc thế lực văn hóa phồn bình độ tăng lên, sinh ra nhân tài ưu tú sát suất tăng lên, 8. Trấn áp, lam sắc quân đoàn đặc tính, quân đoàn đối man tộc, nghĩa quân tổn thương 20, kỹ năng, mực lòng, chính khí nghiêm nghị, trọng chỉnh quân thế tâm pháp, nho đạo chí thánh trận pháp, tam tài trận chuyên môn binh chủng, bắc quân ngũ giáo. Từ Thiên nhìn thấy Lư Thực thuộc tính, rốt cuộc biết vì sao 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, Lư Thực không có rời núi. Lư Thực bởi vì tật bệnh quân thân nguyên nhân, thống soái giá trị hạ xuống đến 75, vô pháp thống soái bao nhiêu quân đội, võ lực giá trị càng là hạ xuống đến 45, rất dễ dàng bị Tây Lương kỵ binh chặn chạm. Lư Thực không có tham dự 18 lộ chư hầu thảo phạt đồng trác, cũng là vì không cho 18 lộ chư hầu thêm phiền. Nếu như Lư Thực khỏi hẳn, như vậy phá giới Lư Thực có được 95 điểm thống soái, 93 điểm trí lực, 95 điểm chính trị, văn võ song toàn, có thể mang binh đánh giặc, cũng có thể quản lý nội chính. Lư Thực khỏi hẳn, dường như còn cần một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, Lư Thực mang binh năng lực không bằng Công Tôn Toản, Lưu Bị. Bất quá nha, Công Tôn Toản, Lưu Bị không biết Lư Thực hư thực, như vậy phái Lư Thực trấn thủ Bắc Cương, Công Tôn Toản, Lưu Bị đoán chừng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Học sinh hướng lão sư khiêu chiến, cuối cùng sẽ mang theo một tia kính sợ. Tiên sinh trấn thủ Thường Sơn Quốc, có thể điều hành Trung Sơn Quốc Trương Liêu quân đoàn, Hà Gian Quốc Trương Hợp quân đoàn. Từ Thiên bái Lư Thực vì ký châu quân sư, chú tính trung ký châu Bắc Cương phòng ngự. Có Lư Thực trấn nhiếp Công Tôn Toản, Lưu Bị, Từ Thiên hoàn toàn có thể yên tâm tiến đến trong chinh chiến lập đại lục, không cần lo lắng U Châu quân xuôi nam. Bà giai, Ngụy Hầu đại chúng ta không tệ, không bằng ngươi cũng xuất sĩ, như thế nào? Tại Thái Ung bán đứng Lư Thực về sau, Lư Thực cũng đem Thái Ung kéo xuống nước. Từ Thiên kém chút quên đi, Thái Ung cũng là nổi danh Đông Hán đại thần, chính trị năng lực một điểm không kém. Thế là Từ Thiên lại nói với Thái Ung, ký châu sơ định, nhân tài thiếu thốn, nếu là bá giai có thể xuất sĩ, Tử Vân vô cùng cảm kích. Lúc này đến phiên Thái Ung do dự, người khôn chọn chủ tốt mà theo, Thái Ung cũng không ghét xuất sĩ. Trên thực tế, thời gian loạn thế, không có bao nhiêu người nguyện ý không có tiếng tăm gì, mà lại Thái Ung còn có hai cái nữ nhi muốn nuôi. Nếu như Thái Ung tại Từ Thiên thế lực thân cư cao vị, như vậy tương lai cũng có thể nữ bằng phụ quý. Ngũ tuần tra giả Thái Ung vì hai cái nữ nhi, không thể không xuất sĩ, trở thành quan văn. Ta bộ xương giả này, không biết còn có thể trèo chống bao lâu. Ngụy Hầu cứ việc phân công là được. Đinh, sự thật lịch sử võ tướng Thái Ung hướng ngài hiệu trung. Thái Ung cùng Lư Thực cơ hồ tại đồng thời hiệu trung. Từ Thiên nội tâm một trận cung hỉ. Thái Văn Cơ, Thái Trinh Cơ chi phụ, Đông Hán đại thần Thái Ung, cuối cùng vẫn là vì Từ Thiên hiệu lực. Thái Ung cùng Lư Thực bất đồng. Lư Thực là văn thần cùng tướng quân, mà Thái Ung là văn thần và văn học gia. Tính danh: Thái Ung, phá giới, đẳng cấp 100, thể lực 70, thống soái 27, nam, võ lực 17, nam, trí lực 93, nam, chính trị 90, nam, mị lực 87, may mắn 15, đặc tính: 1 có 102 giờ tải, màu cam, cá nhân đặc tính: đảm nhiệm văn thần lúc, cá nhân hành chính hiệu suất 50, 2. Diệu bút sinh hoa, màu cam cá nhân đặc tính: bút mực hệ kỹ năng hiệu quả 50, 3. Sử quan, màu lam nội chính đặc tính: sở thuộc thế lực văn hóa phồn bình độ tăng lên, sở thuộc văn minh lực ảnh hưởng tăng lên, 4. Âm luật, màu lam cá nhân đặc tính, âm luật hệ kỹ năng hiệu quả 30, 5. Nghiên cứu học vấn, màu lam nội chính đặc tính, 6. Thanh danh, màu lam cá nhân đặc tính, kỹ năng, giống bay phượng múa, thanh tâm khúc, sát khí khúc. Trạng thái đỉnh phong Thái Ung, giao diện vậy mà không kém, trí lực 93, chính trị 90. Mà lại, Thái Ung nắm giữ kỹ năng, tựa hồ đối với quân đoàn có nhất định tăng thêm hiệu quả, còn có giết địch năng lực. Lần này, chúng ta chính là đồng liêu. Trần Lâm, Lý Phu chờ người thấy Lư Thực, Thái Ung một lần nữa xuất sĩ, thế là nhao nhao hướng hai người mở rượu. Lư Thực, Thái Ung hiệu trung, Từ Thiên đều có bổ nhiệm. Từ Thiên cùng mọi người cùng bàn, hơi trò chuyện một hồi, sau đó như vậy cáo tử. Từ Thiên còn có một chuyện phải xử lý. Chuyện này, dĩ nhiên không phải hướng Lâm Chỉ Nhi chờ người chứng minh năng lực của mình, mà là tiến đến lao ngục, mời chào hai cái hàng tướng, Lý Tuấn Thần, Hoa Hùng. Lý Tuấn Thần tại lần trước quốc chiến bị bắt làm tù binh, một mực không có hướng Từ Thiên đầu hàng, có thể nói là cao ly quốc trung thần. Hoa Hùng tại hàm cấp quan, suýt nữa bị Từ Thiên một kiếm đánh giết, được cứu sống về sau, đánh vào nghiệp thành đại lao, cùng Lý Tuấn Thần giam giữ cùng một chỗ. Ngươi, ngươi không được qua đây a. Nghiệp thành trong đại lao truyền đến tiếng bước chân, Hoa Hùng phát hiện Từ Thiên đi vào ngục bên trong tuần sát, dọa đến hồn phi phách tán. Hoa Hùng đối Từ Thiên đã có bóng ma tâm lý, dù sao Từ Thiên kém chút giết hắn. Hoa Hùng, hiện tại ngươi bị ta bắt được, không bằng bị ta hiệu lực. Từ Thiên dò xét tóc hai bù xù Hoa Hùng. Phá giới Hoa Hùng võ lực có 96 điểm, thực tế chiến lực có thể so với mát cấp nhan lương, văn sú. Nếu như chiêu hàng Hoa Hùng, như vậy hiện tại Hoa Hùng chính là Từ Thiên thế lực thứ nhì mạnh tướng. Triệu Vân cũng không cần một thân một mình đơn đấu nhan lương, văn sú. Không có khả năng. Ta Hoa Hùng, vì động công sông pha khói lửa, há có thể đầu hàng cho người khác. Hoa Hùng gào thét, kinh động trong lao ngục cái khác võ tướng, cho dù là Lý Thuấn Thần cũng bị Hoa Hùng gầm thét kinh động. Lý Thuấn Thần đã bị Từ Thiên giam giữ một năm, tóc hai bù xù, mặt đầy râu gốc dạng, nhìn qua như là một cái dã nhân. Từ Thiên nhiều lần chiêu hàng Lý Thuấn Thần, đáng tiếc Lý Thuấn Thần không hề bị lay động. Thế là Từ Thiên cũng từ bỏ chiêu hàng Lý Thuấn Thần ý niệm, chỉ có thể nhìn một chút về sau phải chăng có chuyên môn đạo cụ mới có thể chiêu hàng những này tử trung võ tướng. Đến nỗi Hoa Hùng, Từ Thiên không tin Hoa Hùng là đồng trác tử trung bộ hạ. Lần trước ta sống bắt nhu phụ, đồng trác lấy 3 vạn hoàng kim, 3.000 ngựa tốt, còn có giả hủ đến đổi. Mà bây giờ ngươi trở thành dưới thềm chi tù, đồng trác nhưng không có phái người bất luận cái gì sứ giả thương lượng. Xem ra ngươi so nhu phụ địa vị thấp nhiều lắm. Từ Thiên bắt đầu công tâm, giết người là hạ sách, chu tâm mới là thượng sách. Ngươi vì đồng trác bán mạng nhiều năm, nhưng mà ở trong mắt đồng trác còn không bằng hắn phế vật con rể à? Từ Thiên lời nói như là ác ma nói nhỏ, không ngừng dao động Hoa Hùng. Ta Hoa Hùng như thế nào không bằng nhu phụ? Trừ lữ bố, đồng công có thể dựa người, chỉ có ta Hoa Hùng. Hoa Hùng ra sức dây rủa, dây sắt căng cứng. Nhưng mà đặt chế dây sắt áp chế Hoa Hùng, Hoa Hùng cùng người thường không hề khác gì nhau. Cho ngươi 7 ngày thời gian suy xét, nếu là hiệu chung với ta, có lẽ có thể phong tướng quân. Nếu không, cả một đời đợi tại trong lao ngục. Từ Thiên đột nhiên nghĩ đến Phan Phượng. Phan Phượng có thể xưng ký châu trà tấn vương. Nếu như khoảng thời gian này để Phan Phượng đến lấy lý phục người, nói không chừng Hoa Hùng sẽ chịu không được Phan Phượng tra tấn mà sụp đổ. Chương 304, thành lập quốc chiến quân đoàn. Chương 304, thành lập quốc chiến quân đoàn. Theo quốc chiến tiếp cận, Từ Thiên chiêu binh mãi mã chuẩn bị chiến đấu sau khi, lại có mấy phần lo nghĩ, bởi vì Lâm Chỉ Nhi mấy ngày nay biến mất. Nghiệp thành đại lao, bị Phan Phượng tra tấn điên Hoa Hùng, nện bước chân nặng nề, từ đại lao đi ra. Tranh tranh thiết cốt Hoa Hùng, đầu hàng. Hắn thực tế chịu không được Phan Phượng tra tấn. Phan Phượng tra tấn, mang tới không chỉ có là trên nhục thể thống khổ, còn có trên tinh thần thống khổ. Ta muốn đánh chết Phan Phượng. Hoa Hùng nắm chặt nắm đấm. Hắn đầu hàng rất lớn một nguyên nhân, đó chính là hướng Phan Phượng trả thù. Phan Phượng mặc dù không có lập xuống cái gì trọng đại chiến công, nhưng đi qua Phan Phượng tra tấn, Chu Thương, Lý Đại Mục, Hoa Hùng bị ép gia nhập Từ Thiên trận doanh. Hoa Hùng, chúng ta hiện tại chính là một phe cánh võ tướng. Phan Phượng, ta muốn đánh chết ngươi, nhất định phải đánh chết ngươi. Nghiệp thành võ đài, địa động sân giao, không khí bạo liệt, cắt bay đá chạy. Hoa Hùng đang đuổi giết Phan Phượng. Phan Phượng những ngày này tra tấn Hoa Hùng, Hoa Hùng ra ngục về sau, rốt cuộc có thể trả thù lại, đem hết toàn lực hướng Phan Phượng phát tiết lửa giận của mình, điên cuồng hành hung Phan Phượng. Phan Phượng ngao ngao kêu to. Từ Thiên tại võ đài luyện binh, mắt thấy Hoa Hùng cùng Phan Phượng đùa giỡn, nhưng không có tâm tình gì. Hoa Hùng đầu nhập Từ Thiên, trở thành Từ Thiên dưới trướng xếp hạng thứ nhì mạnh tướng, gần với Triệu Vân. Tính danh: Hoa Hùng, phá giới, đẳng cấp 100 thể lực, 500 thống soái, 85.4, võ lực 96.4, trí lực 60.2, chính trị 43.3, mị lực 57, may mắn 10, đặc tính tường sắc ma thân, kim sắc cá nhân đặc tính, lực phòng ngự 40, đi vào cuồng bạo trạng thái Hoa Hùng, lực phòng ngự 80, thể lực tiêu hao tốc độ 50, khiêu chiến quần hùng, màu cam, càn quét quan đông, màu cam, ma lực, màu lam, hào kiệt, màu lam, lô mãng, màu đỏ, kỹ năng, ma ảnh giáng lâm, ma đao. Thí thiên trang bị, ma diễm đao tâm pháp, thị chiến tâm quyết có thể huấn luyện binh chủng, tây lương trọng kỵ binh, tứ giai kỵ binh, cấp 60 có thể tiến giai thành tây lương thiết kỵ, thất giai, cấp 100 về sau có thể tiến giai thành tây lương si điều quân, cửu giai. Hoa Hùng tại phá giới về sau, chiến lực đã rất cường hãn, có được một cái kim sắc đặc tính. Hoa Hùng thống soái quân đoàn năng lực y nguyên tương đối bình thường, thích hợp đảm nhiệm tiên phong. Bất quá Hoa Hùng cũng coi nhược điểm, đảm nhiệm tiên phong thời điểm, lỗ mãng đặc tính sẽ để cho Hoa Hùng khinh địch liều lĩnh. Tại quốc chiến trước khi bắt đầu, chiêu mộ Hoa Hùng trở thành một cỗ không nhỏ trợ lực. Đại nhân gần nhất có chút không quan tâm a. Chân Mật bưng lấy một sấp văn thư đến, phát hiện Từ Thiên đang huấn luyện huyền giáp quân lúc, hứng hở. Từ Thiên tiếp nhận văn thư, phía trên liệt sáng tỏ tiến đến tham dự quốc chiến 1 triệu binh mã. Quốc chiến trong lúc đó, Đông Hán từng cái chư hầu y nguyên sinh động, Từ Thiên đã phải đề phòng bốn phía cương địch, đồng thời điều binh mã tiến đến tham dự quốc chiến. Bắc bộ phòng tuyến, phòng bị Công Tôn toàn thế lực, lấy Lư Thực là chủ tướng, Trương Liêu thủ Trung Sơn quốc, Trương Hợp thủ Hà Giang quốc. Tây bộ phòng tuyến, Trương Yến, Cao Lãm, Chu Linh thủ Thái Hành Sơn quan hải. Trương Yến như vậy luồn cỏ, kỳ thật nhìn bốn đời Tam Công Viên Thiệu không thế nào thuận mắt, ngược lại cho rằng áo vải xuất thân Từ Thiên sẽ là một cái tốt hơn chủ công nhân tuyển. Đến nỗi Cao Lãm, Chu Linh hai viên võ tướng phản bội Viên Thiệu, cho nên khẳng định không nguyện ý rơi xuống Viên Thiệu trong tay. Một khi Viên Thiệu ra hồ quan, Cao Lãm, Chu Linh hai người tất nhiên sẽ liều chết tác chiến, cùng Trương Yến đem Viên Thiệu kiểm chế tại Hắc Sơn một vùng. Nam bộ phòng tuyến, Đỗ Kỳ thủ Bình Nguyên, Thư Thụ thủ Nghiệp Thành, Vu Độc thủ Lê Dương. Bình Nguyên quận phương hướng, phòng bị chính là đến từ Thanh Châu quân Hoàng Cân uy hiếp. Lê Dương phương hướng, phòng bị chính là đến từ Duyện Châu Tào Tháo. Vu Độc năng lực tự nhiên so ra kém Tào Tháo, bất quá Tào Tháo cũng chưa chắc dám tập kích Nghiệp Thành. Dù sao Tào Tháo phía sau có Đào Kiêm, Viên Thuật chờ uy hiếp. Tại quốc chiến trong lúc đó, từng cái người chơi lãnh chúa đạt thành ăn ý, đó chính là tận lực giảm bớt nỗi lo về sau. Đầu nhập Tào Tháo lãnh nguyệt, cũng không ủng hộ Tào Tháo trong khoảng thời gian này thảo phạt Hà Bắc, mà lại, lãnh nguyệt còn hướng Tào Tháo mượn đi 2-3 viên võ tướng, tiến đến tham dự quốc chiến. Nếu như có người chơi lãnh chúa tại quốc chiến trong lúc đó, đánh lén đối phương lãnh địa, như vậy, trên cơ bản chính là tiếng xấu rõ ràng. Thư thụ thủ Nghiệp Thành, tổng đốc các lộ binh mã, tiến hành điều khiển. Hoàn thành bố trí về sau, Từ Thiên lại triệu hồi Từ Hoàng. Trương Liêu quân đoàn phòng bị chính là Công Tôn Tuyết. Công Tôn Tuyết tại quốc chiến trong lúc đó, cùng Từ Thiên đặt thành hòa bình điều ước, hai người cơ bản không có khả năng bước lên bị Đông Hán người chơi chỉ trích phong hiểm, tùy tiện khai chiến. Bởi vậy, Trương Liêu quân đoàn chỉ còn lại Trương Liêu, Cao Thuận hai viên võ tướng, Hứa Du một cái quân sư, đã đầy đủ. Tham dự quốc chiến quân sư có Giả Hủ, Điền Phong, võ tướng có Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Hoa Hùng, Từ Hoàng, Tần Lương Ngọc, Ỷ Sa Bợ Lạ, Phan Phượng, Chu Thường, Lý Đại Mục, Nhạc Nghị, Tiêu Súc, Trương Nam, Mã Diên. Còn có Từ Tôn Kiên nơi đó mượn tới võ tướng Hoàng Cái. Nếu như không phải Tôn Kiên muốn thủ thành Lạc Dương lời nói, Từ Thiên khẳng định sẽ mang lên Tôn Kiên, Trình Phổ, Hàn Đường, Tổ Mậu chờ người. Quan Trung phương hướng, Đồng Trác, Lữ Bố, Lý Nho, Từ Vinh mang tới áp lực quá lớn, cho dù là Tôn Kiên, cho mượn một cái Hoàng Cái, đã rất phí sức. Mà lại, Tôn Kiên trong bóng tối cho mượn Hoàng Cái, không để Đồng Trác biết được Lạc Dương quân coi giữ phòng bị lực lượng suy yếu. Lần này Từ Thiên mang đến tham dự quốc chiến binh mã số lượng là lần trước 5 lần. Cũng may, lấy Nhạc Nghị năng lực, hoàn toàn có thể thống soái 100 vạn đại quân. Bởi vậy lần này quốc chiến tất mang Nhạc Nghị không thể. Viên Thiệu thế lực hàng tốt Tiêu Súc, Trương Nam hai người đảm nhiệm Nhạc Nghị phó tướng. Nhạc Nghị y nguyên lấy thống soái bộ binh, cung binh làm chủ, phụ trách bình nguyên tác chiến. Tần Lương Ngọc thống soái Bạch Can binh cùng bộ phận Hắc Sơn quân vùng núi bộ binh, phụ trách vùng núi bộ chiến. Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Hoa Hùng, Từ Hoàng, những kỵ binh này võ tướng, thống soái kỵ binh bộ đội, lấy Trần Khánh Chi vị kỵ binh chủ tướng. Hai chi phi hành quân đoàn, ngân dược phi mã kỵ binh, từ Ỷ Sa Bợ Lạ thống soái, Chu Tức Quân, Từ Hoàng cái thống soái. Lần trước quốc chiến, Từ Thiên liền một chi phi hành binh chủng đều không có, mà lần này quốc chiến, Từ Thiên lập tức có hai chi phi hành binh chủng, xưa đâu bằng nay, không thể so sánh nổi. Chân Mật cũng bị Từ Thiên mang đến tham dự quốc chiến. Chân Mật mặc dù vẫn là thiếu nữ, nhưng làm Đông Hán nổi danh Lạc Thần một khi trưởng thành, tương đương với Tây Phương Đại Lục thủy hệ đại ma đạo sư. Bởi vậy, Từ Thiên cho rằng cần thiết hảo hảo bồi dưỡng Chân Mật, mau chóng tăng lên Chân Mật đẳng cấp. Bạch Bào quân 7000, Bạch Mã Nghĩa tổng 3 vạn, Tây Lương Thiết Kỵ 1 vạn, Tiến Giáp 2 vạn, Côn Phủ Thiết Kỵ 1 vạn, Ngân Dực Phi Mã 5000, Chu Tước quân 2500, Bạch Can binh 3 vạn, Cự Phủ Trọng Kỵ binh 1 vạn. Từ Thiên kiểm kê tạo thành quốc chiến quân đoàn cao giai binh chủng, còn có Vũ Nữ 8000. Vũ Nữ là Lâm Chỉ Nhi binh chủng, nhưng mà nghĩ đến Lâm Chỉ Nhi biến mất mấy ngày, Từ Thiên không khỏi nhíu mày. Có được thải sắc đặc tính kỳ môn độn giáp cùng khắc chế thiên thai quân đoàn thất giai binh chủng Vũ Nữ Lâm Chỉ Nhi, đối Từ Thiên rất trọng yếu, tại thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến lịch chuyển thế cục hiệu quả. Mà lại, Nhạc Nghị, Tần Lương Ngọc hai người, nghe theo chính là mệnh lệnh của Lâm Chỉ Nhi. Không có Nhạc Nghị thống soái 100 vạn bộ tốt, cung tiến thủ, vẹn vẹn bằng vào cao giai binh chủng, vẫn còn có chút không đủ. Chủ công, hắn đến. Chân Mật nhắc nhở Từ Thiên. Từ Thiên động dung. Bất quá rất nhanh Từ Thiên sắc mặt tâm trầm. Đến võ tướng lại là trên thân quấn quanh lấy xích sắc hoàng cái. Hoàng cái này phó trang phục quả thật có chút kỳ hoa. Hoàng công phúc phục mệnh đến đây tham chiến. Hoàng cái nghĩ đến lại có thể phóng hỏa, thương phấn hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. 3000 cơ quan chu tước, tại đối phó Viên Thiệu, Công Tôn toàn chiến đấu bên trong, tổn hại 500, bởi vậy, chân chính tham dự quốc chiến cơ quan chu tước chỉ có 2500. Chu tước quân sĩ tốt số lượng, chắc có 7500 người. Làm bát giai phi hành binh chủng, lại có thần cấp hỏa công hoàng cái đảm nhiệm chủ tướng, phóng hỏa năng lực không thể bỏ qua. Đương nhiên, có mâu liền có thuẫn, thủy hệ ma pháp sư là Chu Tước quân tiên địch. Hoa Hùng. Hoàng cái đến đây từ thiên giới chướng chờ đợi phân công, đột nhiên phát hiện Hoa Hùng kéo lấy mặt mũi bầm dập Phan Phượng đi tới, lập tức gỡ xuống dây sắt, chuẩn bị cùng Hoa Hùng khai chiến. Hoa Hùng cùng Giang Đông Quân cũng coi là nửa cái tử địch. Ngươi hẳn là Giang Đông Quân hoàng cái, khí tức của ngươi quả thực nhỏ yếu. Hoa Hùng liếc mắt một cái nhận ra hoàng cái lai lịch, đối võ lực không bằng hắn hoàng cái không nhấc lên được bất cứ hứng thú gì. Đại ca, cứu ta. Phan Phượng bị Hoa Hùng hung hăng đánh một trận, tranh thủ thời gian hướng Từ Thiên cầu cứu. Phan Phượng vì trợ giúp Từ Thiên mời chào Hoa Hùng, chính là không tiếc hy sinh thân thể của mình. Hoa Hùng buông hắn xuống, mà lại về sau không được đem Phan Phượng đánh thành trọng thương, nếu không nhất định trọng phạt. Từ Thiên quát lớn Hoa Hùng. Hoa Hùng con ngươi co rụt lại, đối Từ Thiên lại có mấy phần e ngại, không thể không từ bỏ lại đánh Phan Phượng một trận ý niệm. Hiện tại Hoa Hùng không có dây sắt áp chế võ lực ở xa Từ Thiên phía trên. Theo lý mà nói, nếu như Hoa Hùng muốn đánh giết Từ Thiên, chưa hẳn không có cơ hội, muốn trốn về Quan Trung cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng hàm cốc quan một trận chiến, quả thực cho Hoa Hùng đánh ra bóng ma tâm lý, đến mức Hoa Hùng vậy mà không dám nhìn thẳng Từ Thiên, mà lại sợ như sợ cọp. Từ Thiên vô hình khí thế hoàn toàn vượt trên Hoa Hùng. Hoa Hùng trở nên cũng đúng, Phan Phượng thừa cơ thoát thân, vô vô trên người cắt đuổi, ngươi cái thằng này sức lực cũng không nhỏ. Ta Phan Phượng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, liền không tính toán với ngươi. Về sau gia nhập chúng ta Ký Châu quân, phải nghe theo ta cái này lão đại ca lời nói, biết chưa? Hoa Hùng hung hăng chừng Phan Phượng liếc mắt một cái, Phan Phượng tranh thủ thời gian trốn đến Từ Thiên sau lưng. Hoa Hùng thực tế không rõ, vì sao Phan Phượng như thế bình thường, nhưng lại tự tin như vậy. Hoàng cái càng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Từ Thiên chiêu hàng Hoa Hùng cũng coi như, nhìn qua, quan Tây đệ nhất mãnh tướng Hoa Hùng, tựa hồ đối với Từ Thiên cũng đúng. Chỉ sợ cho dù là đối mặt đồng trác, Hoa Hùng thái độ cũng không có như thế hèn mọn đi. Chẳng lẽ Hoa Hùng tại Hàm Cốc quan bị đánh sợ về sau, ngược lại giống như là bị thuần phục dã thú giống nhau, đối thuần thú sư ngoan ngoãn. Nếu quả thật chính là như vậy, như vậy Hoa Hùng thật đúng là tâm lý biến thái ác, còn có cái kia Phan Phượng, cũng là một cái kỳ hoa. Ký Châu Mục nhìn qua tương đối bình thường, lại là kẻ hung hãn. Còn tốt tại cái này hỗn loạn loạn thế, chỉ có ta Hoàng Công Phúc là một cái bình thường người bình thường. Hoàng cái một bên ở trong lòng như vậy nghĩ, một bên đem xích sắt một lần nữa quấn quanh đến trên thân. Chương 305, quân hùng tập kết chương 305, quân hùng tập kết Duyệt Châu, Bộc Dương thành bên ngoài doanh địa, Đông Bình quốc tướng Lãnh Nguyệt thành lập 20 vạn người quốc chiến quân đoàn. Ba viên quân tào võ tướng phóng ngựa đi vào Lãnh Nguyệt doanh địa. Lãnh Nguyệt võ tướng không đủ để tại quốc chiến tranh đoạt xếp hạng, thế là hướng Tào Tháo mượn đi võ tướng. Lãnh Nguyệt thực lực tăng lên, cũng liền tương đương với Tào Tháo thế lực thực lực tăng lên, làm Tiêu Hùng Tào Tháo nhận thức đến điểm này, thế là không chút do dự, mượn võ tướng cho Lãnh Nguyệt. Mà lại, Hạ Hầu Uyên như vậy gia tộc võ tướng, cho mượn Lãnh Nguyệt, nhưng căn bản không cần lo lắng sẽ phản bội Tào Tháo. Lần này quốc chiến, muốn xin nhờ Diệu Tài, Từ Hiếu, Từ Hòa. Lãnh Nguyệt nhìn về phía đến ba viên quân Tào mãnh tướng, một cái là thần hành Hạ Hầu Uyên, một cái là tường sắt Tào Nhân, một cái là hổ báo đốc Tào Thuần, ba người đều là Tào Tháo trận doanh lương tướng. Ba viên Tào tướng phát ra kinh khủng uy áp, Lãnh Nguyệt 20 vạn người quốc chiến quân đoàn, tại ba viên Tào tướng trước mặt, cũng muốn run rẩy. Hạ Hầu Uyên võ lực đã đột phá 90, mà Tào Nhân, Tào Thuần cũng là mãnh tướng. Tào Tháo muốn mau chóng tăng lên Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần trở võ tướng đẳng cấp. Quốc chiến là ma luyện võ tướng cơ hội. Lãnh Nguyệt sau lưng, một viên mãnh tướng cầm đao hộ vệ, khí thế lại không kém chút nào Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần bất kỳ người nào. Hạ Hầu Uyên nói, chúng ta bốn người liên thủ, cho dù là Nhan Lương, Văn Sú như vậy tổ hợp, tại chúng ta thủ hạ, cũng muốn bại trận. Đánh bại Man tộc, 10 phần chắc chín. Tào Nhân, Tào Thuần huynh đệ, ngẩng đầu đỡ ngực, đều tự tin. Làm Tào Tháo trận doanh mãnh tướng, điểm ấy tự tin, vẫn là muốn có. Lãnh Nguyệt lại lắc đầu, phương Tây Man tộc tế xuất, danh tướng như mây, vì để phòng vạn nhất, ta còn hướng Trần Lưu Thái thú mượn tới một người. Lãnh Nguyệt phủi tay, một cái viễn cổ hung thú giống nhau tráng hán xuất hiện, mỗi một bước, mặt đất đều đang run sợ. Điển Vi, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần thấy Trần Lưu Thái thú trương mạc dưới trướng mãnh tướng Điển Vi xuất hiện tại Lãnh Nguyệt trong doanh, mồ hôi đầm địa. Điển Vi tương đương hung tàn. Căn cứ kiến thức rộng rãi Hạ Hầu Uyên phán đoán, Nha Lương, Văn Sú bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của Điển Vi. Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần liên thủ, miễn cưỡng có thể chiến Điển Vi mà thôi. Còn tốt Tào Tháo cùng trương mạc quan hệ không tệ, Điển Vi là bọn hắn trận doanh người. Điển Vi nói năng thô lỗ, để ta Điển Vi sẽ rách phương Tây Man tộc. Lãnh Nguyệt, Hạ Hầu Uyên lại không hoài nghi chút nào Điển Vi lời nói, bởi vì bằng vào Điển Vi man lực, thật là có khả năng tay xé phương Tây võ tướng. Ta Trần Công Đài cũng muốn tới kiến thức một chút phương Tây Man tộc lợi hại. Một cái mưu sĩ xuất hiện tại Lãnh Nguyệt trong doanh, khí định tần nhàn. Trần Cung, sớm nhất ủng hộ Tào Tháo mưu sĩ một trong. Hiện tại Duyện Châu thế gia cùng Tào Tháo còn tại thời kỳ trăng mật, bởi vậy, Trần Cung, Trương Mạc chờ người, toàn lực ủng hộ Tào Tháo cùng Lãnh Nguyệt tranh bá. Ta đang thiếu quân sư, mong rằng Công Đài xuất thủ tương trợ. Lãnh Nguyệt vui mừng quá đỗi. Tại cá nhân mà nói, mang theo mãnh tướng, mưu sĩ càng nhiều, lấy được quốc chiến điểm tích lũy cũng càng nhiều. Khắp cả văn minh khu mà nói, mang càng nhiều văn thần võ tướng tham chiến, Đông Hán chiến thắng sát suất càng lớn. Lãnh Nguyệt đã là Đông Hán trước 5 người chơi lãnh chúa, bằng vào Tào Tháo thế lực ủng hộ, thậm chí có thể xếp hạng thứ 3, gần với Ký Châu Từ Tử Vân, Lương Châu Bắc Địa Thương Vương. Dù cho vô pháp vượt qua Từ Tử Vân, còn có cơ hội cùng Bắc Địa Thương Vương tranh đoạt Đông Hán hạng 2 vị trí. Mặc dù ta cá nhân vô pháp cùng Bắc Địa Thương Vương đọ sức, nhưng ta hướng Tào Tháo mượn tới Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần, hướng Trương Mạc mượn tới Điển Vi, làm sao cũng sẽ vượt qua Bắc Địa Thương Vương, cầm xuống Đông Hán quốc chiến điểm tích lũy thứ nhì thứ tự ban thưởng a. Lãnh Nguyệt lẩm bẩm, quốc chiến không chỉ là từng cái văn minh ở giữa tranh bá, mà lại mỗi cái văn minh nội bộ cũng có cạnh tranh. Lúc này, phụ thuộc vào bản thổ chư hầu người chơi lãnh chúa ưu thế, cái này phát huy ra. Từ Thiên, Đề Bá, Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị, Tần Công Tử, những này tương đối độc lập người chơi lãnh chúa, chỉ có thể dựa vào chính mình, mà Lãnh Nguyệt, Tham Lang, Công Tôn Tuyết, Thương Lính như con mình Trương Dự Đức, Tô Bán Thành chờ người chơi lãnh chúa, có thể hướng Tam Quốc chư hầu mượn binh. Đương nhiên, phụ thuộc Tam Quốc chư hầu về sau, khắp nơi bị quản chế tại người, muốn một lần nữa tự lập môn hộ, hoặc là thay vào đó, độ khó không nhỏ. Lãnh Nguyệt biết vô pháp cùng Từ Thiên tranh đoạt Đông Hán khu thứ nhất thứ tự, dù sao Từ Thiên mang theo quốc chiến quân đoàn quy mô thực tế là quá mức khổng lồ, khoảng chừng 100 vạn. Lãnh Nguyệt mang theo quốc chiến quân đoàn chỉ có 20 vạn, này làm sao so? Tây Lương, Võ Uy quận, Đông Hán thứ nhì người chơi Bắc Địa Thương Vương, tập kết mấy chục vạn Tây Lương quân, thành lập quốc chiến quân đoàn. Bắc Địa Thương Vương chức quan là Lương Châu thứ sử, trấn Tây tướng quân, mang theo quốc chiến quân đoàn số lượng gần với Từ Thiên. Một đám Tây Lương quân võ tướng tập kết tại Bắc Địa Thương Vương dưới chiến kỳ phương. Biên Trương, Hàn Toại, Mã Đằng, Lý Văn Hầu, Bắc Cung Bá Ngọc chờ Tây Lương phản quân thủ lĩnh, đằng đằng sát khí. Hiện tại Bắc Địa Thương Vương Tây Lương quân, so với Đồng Trác Tây Lương quân, còn muốn thuần túy, mà Đồng Trác thế lực đã có không ít quan trung binh lẫn vào trong đó. Bắc Địa Thương Vương còn có hai cái ẩn tàng võ tướng, phối hợp Thiên Hạ Cường Quân một trong Tây Lương quân, là hoàn toàn xứng đáng Đông Hán thứ nhì người chơi lãnh chúa. Lần này quốc chiến, phải chăng có cơ hội vượt qua Từ Tử Vân? Tựa hồ có chút khó khăn. Tận lực bảo đảm 2-1. Bắc Địa Thương Vương nghĩ đến Từ Thiên mang đến tham dự quốc chiến khổng lồ đội hình, cũng không nhịn được cảm thấy khó có thể vượt qua, chỉ có thể tận lực cam đoan Đông Hán thứ nhì thứ tự. Chỉ cần Đông Hán tại quốc chiến bên trong xếp hạng thứ nhất, như vậy cho dù là Đông Hán thứ nhì thứ tự, cũng có thể thu hoạch được rất tốt ban thưởng. Mặt tướng tỉnh cầu xuất chiến. Một cái thiếu niên vũ tướng cầm một cây trường thương, xung phong nhận việc, hướng Bắc Địa Thương Vương tỉnh cầu xuất chinh trung lập đại lục. Có thể, Bắc Địa Thương Vương có ý tăng lên Mã Siêu đẳng cấp, để ngũ hổ tướng một trong Mã Siêu mau chóng trưởng thành. Ngũ hổ tướng bên trong, Mã Siêu nhỏ tuổi nhất. Dù cho Mã Siêu có được địch nổi cái khác ngũ hổ tướng lực lượng, nhưng nếu như Mã Siêu không có trưởng thành đứng dậy, như vậy căn bản không phải cái khác ngũ hổ tướng đối thủ. Hoàng Trung đã ở vào trạng thái đỉnh phong, Quan Vũ, Trư Vi, Triệu Vân đang không ngừng chinh chiến rèn luyện, Mã Siêu cũng muốn bắt đầu rèn luyện mới được. Ích Châu ba quận, Đế Bá lấy Cam Linh vì đại tướng, Nghiêm Nhan làm phó tướng, chuẩn bị tiến đến tham dự quốc chiến. Các ngươi tại ta rời đi trong lúc đó, giữ vững ba quận, đợi ta trở về, triệt để đánh bại Lưu Yên, thay vào đó, Đế Bá lưu lại đầy đủ binh lực, giữ vững ba quận các tòa thành trì cùng quân hải. Đế Bá cùng Ích Châu Mục Lưu Yên tranh đoạt Ích Châu, vậy mà ở vào thượng phong. Giang Đông, Nô quận thái thú Mông Nghị, triệu tập một đám Giang Đông võ tướng, trong chinh chiến lập đại lục. Đáng tiếc, chúng ta Giang Đông thủy sư, tại trung lập đại lục khó mà phát huy tác dụng, nếu không, Đông Hán thứ nhì chính là ta Mông Nghị. Mông Nghị dưới trướng Giang Đông võ tướng, không chỉ là Lăng Thao một người. Nô quận Hào Cường Nghiêm Mạch Hổ, Nghiêm Dư huynh đệ, mang theo một đội binh mà đến. Để chúng ta huynh đệ, đòi hỏi phương Tây man gì? Nghiêm Mạch Hổ, Nghiêm Dư thế lực, bị Mông Nghị đánh bại, hợp nhất, gia nhập Giang Đông quốc chiến quân đoàn. Phương Bắc Long tranh hổ đấu, mà Giang Đông địa khu, nhưng không có cái gì ra dáng chư hầu, trên cơ bản là người chơi lãnh chúa cùng địa phương Hào Cường tranh đấu lẫn nhau, Mông Nghị khuyết trường tốc độ, khá kinh người. Quan Trung, đầu nhập Đồng Trác người chơi đánh lén ban đêm thôn quả phụ, hướng Đồng Trác mượn Lữ Bố tham dự quốc chiến. Nếu như có thể mang Đông Hán đệ nhất mạnh tướng Lữ Bố tham dự quốc chiến, như vậy hắn đánh lén ban đêm thôn quả phụ, chưa hẳn không có tranh đoạt trước năm cơ hội. Nhưng mà, Đồng Trác cự tuyệt đánh lén ban đêm thôn quả phụ thỉnh cầu. Mất đi Hoa Hùng về sau, Đồng Trác chỉ có thể dựa vào Lữ Bố bảo vệ mình. Trương An triều đình, không biết có bao nhiêu văn võ đại thần, âm thầm thuê thích khách ám sát Đồng Trác. Chỉ có Lữ Bố có thể bảo hộ Đồng Trác. Đại thần Vương Doãn nhiều lần thuê người chơi thích khách, để Đồng Trác không chịu nổi quá nhiễu. Từ Vinh, Lý Giác, Quách Tỷ, các ngươi ba người, cùng lúc trước đi, thảo phạt phương Tây Man tộc. Bất quá, Đồng Trác vẫn là phái ra ba viên manh tướng, tương trợ đánh lén ban đêm thôn quả phụ. Trừ Lữ Bố, cái này ba cái võ tướng, đã là Đồng Trác dưới trướng, biết đánh nhau nhất mấy cái võ tướng. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ đảm nhiệm ti đại giáo úy, cũng có thể mang theo không ít binh mã. Đánh lén ban đêm thôn quả phụ binh lực, đến từ Vương Giả Phong Phạm công hội người chơi, còn có Đồng Trác quân đoàn. Phương Bắc, Vũ Châu, Công Tôn Tuyết dẫn đầu liên hoàn thiết kỵ binh, Liêu Đông Bạch Lang quân, tham dự quốc chiến. Công Tôn Tuyết thực lực, so với lần trước quốc chiến, cũng cường thịnh không ít. Mời chủ công mượn nhà lương, văn sú hai viên mãnh tướng tại hạ, như tại hạ thu hoạch thứ tự, có lẽ có thể thu hoạch được bảo vật, nghịch chuyển thế cục. Phụ thuộc Viên Thiệu người chơi tham lang, hướng Viên Thiệu mượn nhà lương, văn sú hai viên mãnh tướng, muốn tại quốc chiến thu hoạch xếp hạng. Lần trước quốc chiến, tham lang chính là Đông Hán chủ tướng, nhưng mà lần này quốc chiến, Từ Thiên thay vào đó, để tham lang từ đầu đến cuối không có cam lòng. Không chỉ mượn ngươi nhà lương, văn sú, mà lại mượn ngươi quét đổ, phùng kỵ, đảm nhiệm quân sư. Viên Thiệu đập nồi dìm thuyền, muốn thông qua tham lang thu hoạch được quốc chiến ban thưởng. Quét đổ, phùng kỵ. Tham lang nghe nói Viên Thiệu muốn đem hai cái này ngọa long phượng sổ chính cho mượn, tâm tình phức tạp. Muốn nói quét đổ, phùng kỵ không có năng lực đi, cũng không phải, hai người trí lực đều không thấp. Nhưng quét đổ, phùng kỵ hai người này, lệ người một lời khó nói hết. Quét đổ, phùng kỵ nói với Viên Thiệu, hai người chúng ta nhất định tương trợ tham lang, đem từ từ vân so xuống dưới. Viên Thiệu gật đầu, lần này cần hoàn toàn dựa vào hai vị. Nam Man địa khu, người chơi lãnh chúa Tần Công Tử triệu tập một đám Nam Man võ tướng, địa phương hào cường, trong chinh chiến lập đại lục. Lực lượng có thể so với ngũ hổ tướng Âu Qua quốc quốc chủ nội đội cốt, phiên to lớn cơn xoa, xuất lĩnh một nhóm đằng giáp quân tại Tần Công Tử trong doanh tập kết. Nam Man không thiếu khuyết võ lực loại hình mạnh tướng, chỉ là trí thông minh có chút lệnh người bắt gấp. Tần Công Tử chờ người chơi, bằng vào tuyệt đối trí thông minh áp chế, lần lượt thu phục những này Nam Man võ tướng để bản thân sử dụng. Nội đội cốt nếu như trưởng thành, cùng ngũ hổ tướng cũng có sức đánh một trận. Không biết một đột cốt cùng Tây Phương Đại Lục cự nhân tộc anh hùng so sánh lại như thế nào. Tần Công Tử lấy một đột cốt cùng đằng giáp binh là chủ lực. Ký Châu, Nghiệp Thành, trăm vạn đại quân bền chí kiên cường chờ đợi chuyển tống đến trung lập đại lục chiến trường. Từ Thiên cuối cùng kiểm kê binh mã, biến mất một đoạn thời gian Lâm Chỉ Nhi rốt cuộc xuất hiện. Từ Thiên quốc chiến quân đoàn, binh mã trăm vạn, lương tướng ngàn biên, có danh tiếng sự thật lịch sử võ tướng hơn 10 người, cái khác bản gốc võ tướng tương đương với tam tứ lưu võ tướng, năng lực cũng một điểm không kém. Chương 306, quốc chiến bắt đầu. Chương 306, quốc chiến bắt đầu. Nghiệp Thành bên ngoài, trăm vạn nở tờ cờ đại quân tập kết, còn có hơn vạn Đông Hán tinh anh người chơi. Ký Châu người chơi chiếm người chơi tổng số 1/10. 10 vạn tham dự quốc chiến Đông Hán tinh anh người chơi, có 1 vạn người tại Ký Châu, bọn họ cùng Từ Thiên quân đoàn cùng nhau hành động. Những này tinh nhuệ người chơi đẳng cấp tại 50 trở lên, chí ít tương đương với cao giai binh chủng. Tinh nhuệ nhất một nắm người chơi, thậm chí có tam tứ lưu võ tướng võ lực. Khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Từ Thiên đang chờ đợi đi vào quốc chiến chiến trường trong lúc đó, hướng Lâm Chỉ Nhi đặt câu hỏi. Muốn nói Từ Thiên không thèm để ý, kia là không có khả năng. Ta sai người tìm được thầy thuốc giỏi nhất, dù cho ngươi. Không được, lấy hiện tại y học kỹ thuật, hoàn toàn không cần lo lắng, ngươi phải tin tưởng khoa học. Lâm Chỉ Nhi hướng Từ Thiên quăng tới cổ vũ ánh mắt, dường như cầm tương lai. Từ Thiên có chút im lặng, nguyên lai nàng biến mất mấy ngày, vậy mà là vì việc này. Từ Thiên bất đắc dĩ, nhưng mà, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Đinh. Cuộc chiến sắp bắt đầu, đến ngược, 10, 9, 8, 7. Từ Thiên đang muốn tiến một bước giải thích, hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh gãy Từ Thiên. 3, 2, 1. Đinh, cuộc chiến chính thức bắt đầu. 100 vạn ký châu quân, 1 vạn tinh anh người chơi hóa thành bạch quang, biến mất tại nghiệp thành ngoài thành. Trung lập đại lục, y nguyên thương không khói mù, khói báo động của quận, vạn người hố đầy đất, tràn ngập lệnh người khí tức đột ngạn, mê vụ ảnh hưởng nghiêm trọng quân đoàn tầm mắt. Cùng lần trước quốc chiến bất đồng, trung lập đại lục yêu thú hình hành, thỉnh thoảng truyền đến cự long tiếng gầm gừ, một chút quái vật khổng lồ tại trung lập đại lục mê vụ ẩn hiện, có đông phương đại lục trong truyền thuyết hung thú, cũng có tây phương đại lục cự long, người khổng lồ. Vùng này, năm tòa thành trì đứng sững, 4 tòa phân thành hiện lên tứ giác, bảo vệ trung gian chủ thành. Chủ thành tường thành cao 40m, như là to lớn đập nước, cực kỳ nguy nga. Dựa theo nghiệp thành quốc chiến hội nghị bố trí, Từ Thiên xuất lĩnh Kỳ Châu, Tu Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu người chơi cùng binh mã, chiếm cứ chủ thành. Lãnh Nguyệt xuất lĩnh Duyệt Châu, Dự Châu binh mã, Bác Địa Thương Vương xuất lĩnh Tây Lương, Quan Trung binh mã, Đế Ba xuất lĩnh Lịch Châu, Kinh Châu binh mã, Tần Công Tử xuất lĩnh Nam An, Giang Đông, Huyện Châu binh mã, đều chiếm một tòa phân thành. Chủ thành người chơi, ước chừng có 4 vạn, cái này 4 vạn người chơi mang tới nở tờ cờ đại quân, có mấy trăm vạn. Mấy trăm vạn binh mã chiếm cứ chủ thành, rối loạn. Nơi này chính là trung lập đại lục. Nhan Lương, Văn Sú, Quách Đổ, Phùng Kỷ đi theo Tham Lang tham dự quốc chiến, chiến ý dâng cao. Đột nhiên, Quách Đổ, Phùng Kỷ thoáng nhìn Từ Thiên ký châu quân, lại không khỏi phiền muộn. Tịnh Châu người chơi bị phân phối đến chủ thành. Phùng Kỷ nói, không bằng thừa cơ hội này, giết Từ Tử Vân. Tham Lang lắc đầu, các ngươi vô pháp chân chính giết chết hắn, mà lại lần này quốc chiến, nhất trí đối ngoại, trấn áp phương Tây man tộc, tạm thời không muốn nội chiến. Linh Yên Thuật, U Châu Công Tôn Tuyết dẫn đầu một đám U Châu người chơi, cũng bị phân phối tại chủ thành, một con chiến lưng từ trên vai của nàng, dương cánh bay lượn, nhìn xuống toàn bộ trung lập đại lục. Thông qua kỹ năng Linh Yên Thuật Công Tôn Tuyết có thể nhìn thấy chiến lưng nhìn thấy hình tượng. Mê vụ so với lần trước quốc chiến càng thêm nồng đậm, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng phi hành binh chủng điều tra hiệu quả, mà lại, trung lập đại lục xuất hiện không ít đầm lầy. Công Tôn Tuyết phát hiện trung lập đại lục phát sinh biến hóa không nhỏ. Nhạc Nghị chiếm lĩnh tường thành, xây dựng thiên tháp. Điền Phong kiểm kê lương thảo, binh khí. Ngân Dực phi mã quân đoàn, tứ tán điều tra. Từ Thiên giáng lâm chủ thành, thiên đầu và tự, phân công bộ hạ, chấp hành từng cái nhiệm vụ, vận tối mày tối mặt. Y Sạ Bợ là phái ra mấy chi Ngân Dực phi mã tiểu đội, hướng phương hướng khác nhau tiến hành điều tra. Ngân Dực phi mã kỵ binh là Tây Phương Đại Lục kỳ huyễn binh chủng, 10 phần có mê hoặc tính, nói không chừng còn biết bị Tây Phương Đại Lục lãnh chúa xem như là người một nhà. Dường như có cự long tiếng gầm gừ. Từ Thiên phát hiện trung lập đại lục đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, yêu thú hình hành. Đánh giết trung lập đại lục cự long, cũng có thể thu hoạch được quốc chiến điểm tích lũy, còn có thể thu hoạch được đặc thù vật liệu. Những này cự long, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hai quân giao chiến. Đang phi hành binh chủng thu hoạch được chính xác tin tức trước đó, năm tòa thành trì hàng quân, từ đầu đến cuối án binh bất động. Cái khác văn minh lãnh chúa, hẳn là cũng phái ra phi hành binh chủng tiến hành điều tra. Lâm Chỉ Nhi không có tiếp tục cùng Từ Thiên dây dưa việc tư, mà là nghiêm túc đối đãi lần này quốc chiến. Lâm Chỉ Nhi tin tưởng, biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều. Thiếu nữ chân mật lần đầu tiên tới nguy hiểm trung lập đại lục, sắc mặt tái nhợt, đi theo Từ Thiên bên người, tựa hồ có chút khẩn trương. Nghe nói, Tây Phương đại lục không phải tất cả mọi người cùng tinh linh tộc Y Sa Bợ Lạ giống nhau, tướng mạo ưu mỹ, đa số chủng tộc tướng mạo dữ tợn, nhất là thú nhân, bán thú nhân, người lùn, bất tử tộc. Trung lập đại lục bất kỳ cái gì võ tướng đều có nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Quốc chiến quy mô cực kỳ to lớn, mà lại cực kỳ thảm liệt, động một tí là mấy trăm vạn binh mã đại chiến, mà lại, không chỉ như thế, không ít người chơi lãnh chúa đã chiêu mộ đến càng mạnh hơn anh hùng. Tham Lang mang đến Nha Lương, Văn Sú, Quách Đổ, Phùng Kỷ, Công Tôn Tuyết mang đến Công Tôn Độ, Công Tôn Hằng, cùng lần trước quốc chiến bắt sống sư thiếu anh hùng. Từ Thiên biết Công Tôn Tuyết lần trước quốc chiến bắt sống một cái phương Tây sư thiếu anh hùng. Phương Tây kỳ huyện anh hùng, đồng dạng đều có lịch sử nguyên hình, Từ Thiên bắt sống Ngân Dực phi mã anh hùng, Ỷ Xạ Bợ Lạ nguyên hình chính là Tây Ban Nha đế quốc Ỷ Xạ Bợ Lạ nữ vương, Công Tôn Tuyết bắt sống sư thiếu anh hùng, cũng có lịch sử nguyên hình. Tương đối lệnh Từ Thiên ngoại ý muốn chính là Tham Lang hướng Viên Thiệu mượn tới Nha Lương, Văn Sú hai viên mạnh tướng, xem ra Tham Lang cũng không cam lòng. Viên Thiệu thế lực cùng Từ Thiên thế lực có xung đột, bất quá quốc chiến trước mắt, Tham Lang mượn tới Nha Lương, Văn Sú, tương đương với tăng lên hán quân chiến lực. Chỉ cần Nha Lương, Văn Sú tại quốc chiến lúc không chủ động kiếm chuyện, Từ Thiên cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Quốc chiến, văn minh khu lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Cái này cùng người chơi cá nhân lợi ích không xung đột. Bởi vì văn minh khu xếp hạng càng cao, người chơi lấy được ban thưởng càng phong phú. Từ Thiên đưa tới Công Tôn Tuyết, Tham Lang, cùng phân thành Lãnh Nguyệt, Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị chờ trọng yếu người chơi lãnh chúa, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất văn minh là America, EU, Sa Hoàng, Ấn Độ, tiếp theo là Ba Tư, Ả Rập, Đông Doanh, Amazon, Maya. Nếu như gặp phải thực lực mạnh nhất mấy cái văn minh, tùy thời mà động. Nếu như gặp phải Đông Doanh, Cao Ly, trực tiếp diệt. Đột nhiên, Công Tôn Tuyết thần sắc biến đổi, ta linh linh thuật phát hiện một cái văn minh thành trì, tựa hồ là Ấn Độ văn minh. Từ Thiên, Lãnh Nguyệt, Bắc Địa Thương Vương, Thần Công Tử, Mông Nghị chờ người chơi đều động dung. Tại Đông Hán chủ thành phụ cận, vậy mà là Ấn Độ A Tam chủ thành. Tận lực vẽ chung quanh bản đồ địa hình. Từ Thiên để Công Tôn Tuyết đem thông qua linh ứng thuật nhìn thấy địa hình miêu tả xuống tới. Từ Thiên chờ Đông Hán người chơi đã nóng lòng muốn thử, quyết định đi tìm A Tam người chơi phiên phước. Lần trước quốc chiến cùng Ấn Độ người chơi giao chiến chính là Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị đám người hàn quân giao chiến kết quả là Hán quân chiến thắng. Lần trước chúng ta có thể đánh bại A Tam, lần này cũng không ngoại lệ. Bắc Địa Thương Vương đối Ấn Độ A Tam cực kỳ khinh thị. Đông Hán người chơi, đúng A Ba đều không có hảo cảm gì. Nếu như chúng ta đem hết toàn lực, Ấn Độ người chơi không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta cần thiết phải chú ý chung quanh đây địa hình, cùng chung quanh cái khác văn minh thành trì. Từ Thiên tận khả năng bảo trì cẩn thận, dù sao quốc chiến chiến trường không chỉ là Đông Hán, Ấn Độ hai cái văn minh tranh đấu, chí ít có trên trăm cái văn minh. Công Tôn Tuyết nhanh chóng vẽ ra phụ cận bản đồ địa hình. Chương 307, Đông Hán VS Ấn Độ. Chương 307, Đông Hán VS Ấn Độ. Chúng ta phụ cận là Đông Hán thành trì. Lại là bọn hắn. Lần này cần báo thủ. Ấn Độ người chơi chủ thành, Ấn Độ người chơi dò xét đến phụ cận là Đông Hán người chơi thành trì, một trận ồn ào náo động. Lần trước quốc chiến, một đường Ấn Độ người chơi bị một đường Đông Hán người chơi đánh bại, mang thủ Ấn Độ người chơi hoàn khí trùng thiên. Ấn Độ lãnh chúa tại đệ nhất người chơi phần thiên triệu tập dưới, thương nghị đối sách. Có tư cách trở thành Ấn Độ người chơi cao tầng, đều là Bà La Môn, Sát Đế Lợi giai tầng người chơi. Bà La Môn là tư tế cùng học giả giai cấp, mà Sát Đế Lợi là vương tộc, quý tộc, sĩ tộc giai cấp. Ấn Độ khu cùng Đông Hán khu bất đồng, Ấn Độ khu, người chơi chia làm Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La bốn cái dòng giống, bất đồng dòng giống người chơi, đối ứng nghề nghiệp cũng bất đồng. Bà La Môn người chơi, chủ yếu nghề nghiệp là tư tế. Sát Đế Lợi người chơi, chủ yếu nghề nghiệp là võ tướng. Phệ Xá chủ yếu là thương nhân, mà Thủ Đà La là công tượng. Cấp thấp dòng giống, còn cung cấp đại lượng pháo hôi binh sĩ. Một đám tư tế trang phục Bà La Môn, võ sĩ trang bó Sát Đế Lợi người chơi, tập hợp tại Ấn Độ đệ nhất người chơi phần thiên giới trướng. Ấn Độ người chơi cùng Đông Hán người chơi số lượng không kém bao nhiêu, mang đến tham dự quốc chiến nở tờ cờ đại quân cũng có ngàn bạn. Bà La Môn, Sát Đế Lợi người chơi thần sắc kiêu căng. Tại Ấn Độ khu, bọn họ chính là quý tộc. Vẹn vẹn bằng vào chúng ta Ấn Độ quân đoàn, rất khó đánh bại Đông Hán quân đoàn, bọn họ là trước mắt mạnh nhất quân đoàn. Nhưng Đông Hán kẻ địch không chỉ là chúng ta, còn có cái khác văn minh. Phái ra trinh sát, thời khắc chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, sau đó tìm tới đối địch với Đông Hán văn minh. Bà La Môn, Sát Đế Lợi người chơi bắt đầu thương nghị đối phó Đông Hán người chơi sách lược. Phần Thiên đột nhiên nhìn về phía không trung phi ứng, ánh mắt trở nên lăng lệ. Đông Hán người chơi một mực tại quan sát chúng ta thành trì tình huống. Vô luận Bà La Môn vẫn là Sát Đế Lợi người chơi, không khỏi bị kinh động. Đông Hán chủ thành, Công Tôn Tuyết đã hoàn toàn miêu tả ra Ấn Độ năm tòa thành trì phụ cận địa hình. Trừ Ấn Độ chủ thành, phụ cận còn có Phở Giang Sở thành trì. Thành trì trên có Phở Giang Sở diên vĩ Hoa Kỳ, lối kiến trúc cũng là Tây Phương Đại Lục thời Trung Cổ phong cách. Lần trước quốc chiến bốn nước liên quân, liền có Phở Giang Sở Vương quốc. Phở Giang Sở Vương quốc hoạch tâm anh hùng là Hồng Y Đại Giáo chủ gì Trễ Lì ở đủ, còn có mấy cái thánh kỵ sĩ anh hùng. Phong bị Ấn Độ người chơi cùng Phở Giang Sở người chơi liên thủ, nếu không còn có chút khó giải quyết. Đông Hán người chơi cao tầng cũng tại thương nghị như thế nào đối phó Ấn Độ người chơi. Đã có tuần tra kỵ binh đánh giết Ấn Độ người chơi phái tới điều tra phá hôi, nói do Ấn Độ người chơi cũng phát hiện Đông Hán thành trì vị trí. Vô luận Ấn Độ văn minh vẫn là Phở Giang Sở Vương quốc, tại lần trước quốc chiến đều bị Hán quân đánh một trận, nhất định ghi hận trong lòng. Tây Phương Đại Lục tạo thành liên quân, đối với chúng ta cũng không nhỏ uy hiếp, một cái Phở Giang Sở Vương quốc còn chưa đủ nhịn. Theo ta thấy, trực tiếp toàn bộ diện. Ích Châu Đế Ba tương đương ba khí, có được Cam Ninh, Nghiêm Nhan hai viên chiến tướng hắn, thậm chí dám đơn đấu một cái cỡ trung tiểu văn minh. Phía Nam lấy vùng núi làm chủ, có Ấn Độ văn minh thành trì. Ấn Độ văn minh đặc điểm là đẳng cấp nghiêm ngặt dòng giống chế độ, cùng không thua gì chúng ta văn minh binh hải chiến thuật. Phía Đông lấy Bình Nguyên làm chủ, có Phở Giang Sở Vương quốc thành trì. Phở Giang Sở Vương quốc đặc điểm là thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, mục sư, cùng kỳ huyễn binh chủng. Phía Đông, phía Tây tình huống vẫn không có thể tra rõ. Vùng núi địa hình có lợi cho bộ tốt tác chiến. Bình Nguyên địa hình, tốc độ của kỵ binh có thể càng nhanh, xung phong uy lực càng khủng bố hơn. Trang bị bản giáp thánh điện kỵ sĩ đoàn, thích hợp nhất tại Bình Nguyên địa hình khởi xướng kỵ sĩ xung phong. Đương nhiên, chúng ta Đông Hán ưu thế ở chỗ cân đối, vô luận cái gì địa hình, chúng ta đều có binh chủng có thể ứng phó. Từ Thiên căn cứ Công Tôn Tuyết vẽ ra địa hình, tiến hành phân tích. Tại bốn phía địch nhân đều xác minh trước đó, Hán quân vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ. Công Tôn Tuyết đang lợi dụng linh nhân thuật, dò xét phía tây địa hình cùng kẻ địch. Công Tôn Tuyết nhíu mày, không được, phía tây mê vụ tràn ngập, hơn nữa còn có cự lòng trên không trung bay lượn, ta linh ngừng, căn bản không dám xâm nhập. Nhưng có một chút có thể xác định, phía tây là mảng lớn đầm lầy. Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương, Lãnh Nguyệt, Đề Bá, Mông Nghị chờ người đều động dung. Phía tây vậy mà là đầm lầy hình. Chiến tranh mê vụ tồn tại, để phi hành binh chủng cũng không cách nào tra rõ phía tây tình huống. Lãnh Nguyệt nói, cơ bản không cần suy xét hướng tây bên cạnh quyết trường, phía tây đầm lầy, nói không chừng có mạnh mẽ dã ngoại bột hoặc là độc đầm, không cẩn thận, chúng ta quân đoàn lâm vào đầm lầy, có khả năng toàn quân bị diệt. Đám người gật đầu, tán thành Lãnh Nguyệt thuyết pháp. Đầm lầy, sa mạc, đất tuyết, cao nguyên, những này ác liệt địa hình, giống nhau trốn tránh. Từ Thiên ngược lại là không chút nào để ý nếu như tiến công đầm lầy phương hướng, Lâm Chỉ Nhi kỳ môn độn giáp có thể phá giải đầm lầy mê vụ, tìm tới chính xác tuyến đường hành quân. Chẳng qua nếu như trong đầm lầy không có kẻ địch, như vậy Từ Thiên cũng sẽ không tự chốt nhục nhã, đi tiến đánh đầm lầy. Còn kém phía bắc tình huống, Y Sa Bơ là đã tiến đến điều tra, rất nhanh liền sẽ trở về. Từ Thiên bộ hạ cũng đi dò xét. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một tiểu đội ngân dược phi mã kỵ binh trở về, Y Sa Bơ là vậy mà bị thương, ngân dược phi mã tiểu đội tổn thất hơn phân nửa, chí ít có mười mấy cái ngân dược phi mã kỵ binh bị giết. Người nào tổn thương ngươi? Từ Thiên không khỏi tức giận. Hắn đã đem Y Sa Bơ là coi là người một nhà. Ta dẫn đầu tiểu đội gặp Long kỵ sĩ dẫn đầu sư thiếu tiểu đội. Chúng ta không phải là đối thủ, lựa chọn rút lui, đang rút lui trên đường, buộc phát quy mô nhỏ chiến đấu. Isaber là đại khái nói rõ tình huống. Như vậy phương Bắc cũng là Tây phương đại lục thành trì, cũng chỉ có Tây phương đại lục có được số lượng không ít Long kỵ sĩ. Cho nên Đông Hán người chơi rất nhanh đánh giá ra lai lịch của đối phương. Xoay chuyển trời đất thuật, Hoa Đả phóng thích kỹ năng, Isaber là thương thế nhanh chóng khỏi hẳn. Hoa Đả bị Từ Thiên mang đến tham gia quốc chiến, một cái kỹ năng khôi phục Isaber là thương thế, không hổ là thần y, cái này còn không phải thần y Hoa Đả toàn bộ năng lực. Công Tôn Tuyết cắn móng tay, thần tình nghiêm túc, trừ phía Tây không biết đầm lầy, còn lại ba mặt đều là kẻ địch, chúng ta tình cảnh không phải rất là khéo. Bắc Địa Thương Vương không sao cả, chúng ta Đông Hán vốn là không có cái gì minh hữu, cũng không cần minh hữu. Lãnh Nguyệt nói, mặc dù đây là sự thật, nhưng nếu như quốc chiến có một hai cái minh hữu, chúng ta cũng không có bị động như vậy đi. Đế Bá lại xem thường cùng Tào Tháo liên thủ Lãnh Nguyệt, bọn hắn không phục, liền đánh tới khuất phục mới thôi, cường giả chân chính, không cần minh hữu. Đông Hán các lãnh chúa phát sinh tranh chấp, Từ Thiên giữ im lặng. Những lãnh chúa này có khác biệt phong cách, Công Tôn Tuyết, Lãnh Nguyệt chú trọng chính là hợp tác, bởi vậy cùng Công Tôn Toản, Tào Tháo liên hợp. Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá lại là một loại khác phong cách, không phục liền làm đến phục mới thôi. Chính như Công Tôn Tuyết lời nói giống nhau, nếu như Đông Hán tiến công bất kỳ một cái nào phương hướng, mà khác hai cái phương hướng văn minh, có thể sẽ đánh lén Đông Hán chủ thành. Đông Hán nhất định phải có được tại tiến công đồng thời tiến hành phòng thủ năng lực. Đông Hán quốc chiến quân đoàn thật là có loại năng lực này. Từ Thiên cần quyết định là tiến công cái nào văn minh. Phía Nam vùng núi Ấn Độ văn minh, phía Đông Bình Nguyên Sở Giang Sở Vương quốc, vẫn là phía Bắc có được lòng kỵ sĩ không biết văn minh. Tiến công trong đó một cái văn minh, không có nghĩa là mặt khác hai cái văn minh cùng lúc phát động tập kích bất ngờ. Dù sao những ngày văn minh phụ cận, nói không chừng còn có những địch nhân khác. Trong lúc đó, lại có một đội tiến đến điều tra Ngân Dực Phi Mã kỵ binh trở về. Ngân Dực Phi Mã tiểu đội trưởng hướng Từ Thiên phục mệnh, lãnh chúa đại nhân, Sở Giang Sở Vương quốc thành chỉ phái ra một tiểu đội sư thiếu kỵ sĩ, rơi vào Ấn Độ văn minh thành trì bên trong. Từ Thiên, Công Tôn Tuyết, Đế Bá, Lãnh Nguyệt, Bắc Địa Thương Vương, Tham Lang chờ Đông Hán lãnh chúa, hơi kinh hãi. Nếu như Sở Giang Sở Vương quốc vẹn vẹn phái ra sư thiếu kỵ sĩ, tại Ấn Độ thành trì trên không xoay quanh, như vậy còn có thể giải thích vì điều tra. Nhưng bây giờ Sở Giang Sở sư thiếu kỵ sĩ đi vào Ấn Độ văn minh thành trì, cơ bản chỉ có một loại giải thích, đó chính là Sở Giang Sở người chơi chuẩn bị cùng Ấn Độ người chơi liên thủ. Từ Đông Hán người chơi góc độ đến xem, ba mặt đều địch, có chút khó giải quyết. Từ Sở Giang Sở người chơi góc độ đến xem, xuất hiện tại bọn hắn phía Tây Đông Hán quốc chiến quân đoàn, thực tế là một cái quái vật khổng lồ, dọa đều hù chết. Cho nên Sở Giang Sở người chơi phát hiện Đông Hán thành trì tại phụ cận về sau, ngay lập tức hướng trung quanh văn minh thỉnh cầu liên thủ. Nhất là người chơi thể lượng cùng Đông Hán giống nhau, lại cùng Đông Hán kết thủ Ấn Độ văn minh, càng là Sở Giang Sở ưu tiên liên hợp đối tượng. Địch nhân của địch nhân chính là bạn bè. Sở Giang Sở người chơi cùng Ấn Độ người chơi tiến hành đàm phán, khẳng định cần không ít thời gian, không bằng nhanh chóng xuất kích, xáo trộn này bố cục, dần dần đánh tan. Có thể lấy trước A Tam hạ thủ, ta đã nhìn bọn họ không vừa mắt thật lâu. Đông đảo Đông Hán người chơi quyết định đối phó thể lượng càng lớn Ấn Độ người chơi. Quốc chiến vừa mới bắt đầu, Đông Hán quốc chiến quân đoàn binh hùng tướng mạnh, lúc này đối phó thể lượng khổng lồ Ấn Độ chiến quân đoàn, như Thái Sơn áp đỉnh. Nếu không, quốc chiến lâm vào giằng co, rất dễ dàng sẽ lâm vào Ấn Độ người chơi binh hải chiến thuật. Thế là Đông Hán quốc chiến quân đoàn chia binh hai đường, một đường thủ thành, một đường tiến công. Chủ thành, từ Công Tôn Tuyết phòng thủ. Bốn tòa phân thành, phân biệt từ Mông Nghị, thương lính như con mình Trường Dực Đức, Tô Bán Thành, đánh lén ban đêm thôn quả phụ trấn thủ. Tiến công Hán quân, từ Từ Thiên, Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Lãnh Nguyệt, Tham Lang mấy cái thực lực cường đại Đông Hán người chơi lĩnh đội, tiến công Ấn Độ người chơi thành trì. Hán quân quân kỳ bay phất phới, mấy trăm vạn đại quân điều động, che trời lấp đất. Trọng giáp kỵ binh, thiết giáp bộ binh tề xuất, đại địa run rẩy, cát bụi cuồn cuộn. Thiên quân văn mã, sao mà hùng vĩ. Trần Cung cưỡi chiến mã, tại Lãnh Nguyệt Duyện Châu trong quân, trông thấy phấp phới hơn vạn mặt tinh kỳ, nhìn mà than thở. Mấy trăm vạn đại quân, một mảnh đen kịt, vô biên vô hạn. Hán quân bèn bèn lấy một nửa ra mặt binh lực, liền dám tiến công thể lượng cùng mình không sai biệt lắm Ấn Độ văn minh. Hán quân xuất động rồi. Ấn Độ người chơi vừa mới cùng Sở Giang Sở người chơi tiếp xúc, Hán quân đã chia binh một nửa, xuôi nam càn quét Ấn Độ khu, như sấm sét giữa trời quang. Đánh bại Đông Hán, chúng ta Ấn Độ mới là Đông Phương bá chủ. Phần Thiên xuất lĩnh một đám bà la môn, sát đế lợi quý tộc, xuất binh lên chiến. Đông Hán đều dẫm lên trên mặt, hơn trăm triệu Ấn Độ người chơi ngay tại quan sát quốc chiến, bọn họ không thể thua khí thế. Chương 308, Ấn Độ thiết giáp chiến tượng chương 308, Ấn Độ thiết giáp chiến tượng Sở Giang Sở Vương quốc thành trì, một đội Sở Giang Sở Vương quốc quân ra khỏi thành, hoa diên vị chiến kỳ bay phất phới. Sở Giang Sở lãnh chúa Louis, thống soái Sở Giang Sở Vương quốc quân, hướng tây tiến công Đông Hán thành trì. Thánh điện kỵ sĩ đoàn thành viên người khoác trường bào màu trắng, màu đỏ thập tự cờ phấp phới, cuốn lên các đuôi. Bản giáp kỵ sĩ có đại kiếm, tay cầm kỵ thương, trang bị đến tận răng thánh kỵ sĩ liền đôi mắt vị trí đều chỉ có một đầu dây nhỏ. Kỵ sĩ đoàn mục sư cũng cưỡi chiến mã, tay cầm tràn ngập ma lực pháp trượng, mục sư bảo phát ra khí tức thánh khiết. Sư thiếu kỵ sĩ, ương thân nữ yêu trên không trung bay lượn, ma pháp sư, bán nhân mã, tinh linh xạ thủ, ngưu đầu nhân, người lùn cuồng chiến sĩ, địa hành long kỵ sĩ các binh chủng, che trời lấp đất. Sở Giang Sở Vương quốc, làm Tây Phương đại lục nổi danh phong kiến vương quốc, nhân tộc binh chủng y nguyên chiếm cứ chủ lưu. Phối hợp mục sư thánh điện kỵ sĩ, kỵ binh hạng nặng, là Sở Giang Sở Vương quốc chủ lực. Đông Hán năm tòa thành trì, phía Đông hai tòa phân thành, từ Mông Nghị, đánh lén ban đêm thôn quả phụ dẫn đầu giang đông, quan trung người chơi trấn thủ. Một đội ngân dực phi mã kỵ binh rơi xuống, hướng hai tòa thành trì người chơi cung cấp tình báo, thờ rằng Sở Vương quốc quân chính đang đến gần. Ngô Nghị một mặt lạnh lùng, để người Pháp mở mang kiến thức một chút chúng ta Giang Đông quân thực lực. Sau lưng Ngô Nghị, mấy chục viên Giang Đông manh tướng, khí thế như rồng. Giang Đông tử đệ binh, bền chí kiên cường. Nếu như mắc cấp, bọn họ có thể sẽ tiến giai thành bá vương tinh kỵ. Năm tòa Hán quân thành trì, góc cạnh tương hỗ, toàn lực phòng thủ. Phụ trách tiến công Hán quân tắc quy mô xuôi nam, đi vào Ấn Độ người chơi phạm vi thế lực. Ấn Độ chủ thành ở vào vùng núi địa hình, trọng loan địa chướng. Hán quân chia ra số đường, chiếm lĩnh các nơi cửa ải hiểm yếu. Ma tộc nhận lấy cái chết. Hoa hùng vung vẩy ma diễm đao, một đạo dài 10 mét đao khí tại Ấn Độ kỵ binh bên trong bay qua, ven đường hắc diễm tràn ngập, Ấn Độ kỵ binh tử thương vô số, kêu rên khắp nơi. Giết! Hoa hùng quân bạo, quát to một tiếng, không khí bạo liệt, xuất linh thiết kỵ tại Ấn Độ kỵ binh bên trong, mạnh mẽ đâm tới. A a a! Ấn Độ kỵ binh phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, vô số kỵ binh bị chém xuống dưới ngựa. Yếu! Quá yếu! Hoa hùng một bộ giáp đen, toàn thân ma khí lở lở, ma diễm đao lượn vòng, đao quang trổ đến, đầu người rơi xuống đất. Giết sạch cho ta man tộc! Quan Tây Manh Hán Hoa hùng lần nữa hét to, tiếng như lôi đình phích lịch. Tây Lương Thiết Kỵ liên tục đột phá, đục xuyên Ấn Độ đại quân tiên phong kỵ binh. Mấy bạn Ấn Độ kỵ binh bị trang giáp hạng nặng xe giống nhau Hoa hùng phá tan, hướng về sau bại lui. Tặc tướng chiến đầu. Hoa hùng một đao, chạm Ấn Độ kỵ binh võ tướng, cái sau nhất đao lưỡng đoạn, tử trạng thảm liệt. Lại chạm. Hoa hùng lại là một đao, hắc diễm đao khí tại Ấn Độ kỵ binh bên trong tay địa, sắc bén đao khí liên chạm mười mấy cái Ấn Độ kỵ binh, cuối cùng đụng trúng một tòa đồi núi. Oeng. Núi đá vỡ nát, cát bụi bay lên, ngọn lửa màu đen vời ra. Hoa hùng tại Hàm Cốc quan bị đánh rất thảm, nhưng Hoa hùng làm Tây Lương quân manh tướng, chính diện xung phong, lôi đỉnh của quận, tương đương khủng bố. Hoa hùng truy sát mấy vạn Ấn Độ kỵ binh, mãi cho đến hai đầu dãy núi tướng kẹp hẻm núi. Vô số Ấn Độ đại quân bố trí tại hẻm núi cốc khẩu. Hai đầu dãy núi như là danh trời, hình thành thiên nhiên trường thành, Ấn Độ đại quân chấn giữ cốc khẩu, nên chiến ở vào thế công Đông Hán đại quân. Đó là cái gì? Hoa hùng con ngươi co rụt lại, nắm chặt chiến mã dây cương. Hoa hùng một khi khởi xướng xung phong, dị thường hung mãnh, chiến mã bởi vì quán tính, vậy mà chạy vọt về phía trước đi hơn 100 mét. Lúc này mới dừng lại. Vô biên vô hạn Ấn Độ đại quân xuất hiện tại giữa hai ngọn núi cốc khẩu, phía trước nhất, một hàng thiết giáp chiến tượng như là tường đồng bách sắt, tạo thành thị tường. Giá rẻ đê giai bộ binh sen lẫn trong chiến tượng trong quân đoàn, bà La Môn tư tế cầm pháp trượng, phóng thích các loại tín ngưỡng kỹ năng, tăng lên Ấn Độ đại quân trạng thái. Ấn Độ đại quân, khí thế bằng bạc. Thiết giáp chiến tượng, cao 3 trượng, cực kỳ to lớn, răng nanh sắc bén, có thể so với trường đao. Mấy ngàn con thiết giáp chiến tượng ngăn chặn sơn cốc, Hoa hùng cùng Tây Lương thiết kỵ cũng không thể không đình chỉ tiến công. Hoa hùng đối mặt mấy ngàn con thiết giáp chiến tượng, trong lòng không có nắm chắc. Bị Hoa hùng đánh tan Ấn Độ kỵ binh, cùng Ấn Độ chiến tượng quân đoàn tụ hợp. Một đám Ấn Độ bà La Môn tư tế, sát đế lợi võ sĩ đứng ở lưng núi, nhìn xuống hạ phương Hoa hùng kỵ binh. Lần trước chúng ta bị Tây Lương kỵ binh đánh bại, mà cái này một chi kỵ binh, dường như cũng là Tây Lương kỵ binh. Chiến tượng quân đoàn chắc chắn sẽ không bại bởi Tây Lương kỵ binh. Lần này quốc chiến, chúng ta chính là chuyên môn chiêu mộ đại lượng thiết giáp tự binh. Ấn Độ các lãnh chúa lòng tin 10 phần. Mấy ngàn con thiết giáp chiến tượng, tạo thành mấy tầng tường thành, ngăn chặn cốc khẩu, người nào có thể phá. Từ Thiên xuất lĩnh Hán quân chủ lực, cùng đảm nhiệm tiên phong Hoa hùng tụ hợp. Đây chính là Ấn Độ văn minh thiết giáp chiến tượng, hình thể cũng không tránh khỏi quá khổng lồ. Từ Thiên lần thứ nhất cùng Ấn Độ văn minh thiết giáp chiến tượng giao thủ. Lâm Chỉ Nhi tại quốc chiến bắt đầu trước, đã thu thập từng cái văn minh tư liệu, thiết giáp chiến tượng, bắt giai binh chủng, da dày thì thô. Loại này binh chủng không có số lượng thượng hạn, chỉ cần có thích hợp chiến tượng, đi qua huấn luyện về sau, đều có thể tiến giai thành thiết giáp chiến tượng. Có thể nói, thiết giáp chiến tượng là Ấn Độ văn minh đại diện binh chủng một trong. Chính diện đột phá độ khó rất lớn. Cho dù là Tây Lương thiết kỵ, Hổ báo kỵ, cùng loại này quái vật khổng lồ giao chiến, về mặt sức mạnh cũng 10 phần ăn thiệt thòi. Lãnh Nguyệt xuất lĩnh một đội hổ báo kỵ đến, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Thuần, Điển Vi chờ võ tướng, tại hổ báo kỵ hàng trước nhất, từng cái như rồng dường như hổ. Duyện Châu quân quân sư Trần Cung, trên dưới dò xét thống trị ký châu Từ Thiên, dù sao người này có thể là hắn tương lai đối thủ lớn nhất. Từ Thiên nhìn về phía Trần Cung, khó mà khám phá Trần Cung hư thực. Tâm như gương sáng đặc tính khuyết điểm tương đương rõ ràng, đối mặt cao cấp nhu sĩ, tâm như gương sáng đặc tính cơ hồ vô pháp phát huy hiệu quả. So sánh dưới, Từ Thiên có thể nhìn thấy Hạ Hầu Uyên võ lực tại quá khứ một đoạn thời gian lại có tăng lên, võ lực vậy mà đạt tới 92 điểm. Không chỉ như thế, Hạ Hầu Uyên trang bị một thanh chuẩn thần khí cấp bậc trường cung. Tào Tháo thế lực cũng tại nghĩ cách đạt được uy lực mạnh mẽ binh khí, tăng lên võ tướng sức chiến đấu. Nhất làm cho Từ Thiên kiêng kỵ vẫn là cổ chi ác lai Điển Vi. Điển Vi chính là không chút nào thua ngũ hổ tướng manh tướng, có được so Hoa hùng càng kinh khủng sắt thép thân thể. Ấn Độ chiến tượng quân đoàn ngăn chặn hẻm núi, đoạn đường này Hán quân bị ngăn ở bên ngoài, nhất định phải nhanh phá cục. Chỉ có thể vận dụng phi hành quân đoàn. Từ Thiên mang đến ngân dược phi mã kỵ binh, Chu Tức Quân quyết định vận dụng phi hành kỵ binh, lách qua cốc khẩu. Nếu như vận dụng phi hành quân đoàn, trong đêm vận chuyển 10 vạn binh mã, đi vào hẻm núi, nội ứng ngoại hợp, có thể công phá cốc khẩu. Nhưng đi vào hẻm núi 10 vạn binh mã, một khi bị Ấn Độ đại quân phát hiện, có thể sẽ lọt vào vây công, mà lại khó mà thoát thân. Từ Thiên đơn giản tính toán một chút, lấy phi hành quân đoàn quy mô, vận chuyển 10 vạn đại quân đi vào hẻm núi, từ phía sau lưng tập kích Ấn Độ đại quân, hoàn toàn có thể thực hiện. Toàn này hẻm núi như là suối nước nóng quan, chính diện cường công khó khăn, đường vòng mới là thượng sách. Từ Thiên, Lãnh Nguyệt chắp vá ra 10 vạn tinh nhuệ, dùng cho tập kích. Các ngươi ai muốn xuất chiến? Từ Thiên triệu tập một đám võ tướng, nhìn phải chăng có người xung phong nhận việc. Dù sao, từ phía sau lưng tập kích Ấn Độ đại quân, có khả năng bỏ mình. Còn Khai Sơn đại phủ từ Hoàng Ốc Quyền, mặt tướng xin chiến. Tần Lương Ngọc, Phan Phượng, Chu Thương cũng Ốc Quyền, mặt tướng xin chiến. Hoa Hùng, ngươi cùng bọn hắn cùng nhau xuất chiến. Từ Thiên để phá giới Hoa Hùng làm võ lực đảm đương. Hoa Hùng không tình nguyện, mặt tướng tuân lệnh. Hoa Hùng tự ngạo, cho rằng lại phải giúp Từ Thiên làm công. Không có cách, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Từ Thiên trước mắt còn muốn cậy vào Hoa Hùng võ lực. Chúng tướng bên trong, nếu như Từ Hoàng, Tần Lương Ngọc phá giới, như vậy chiến lược thắng qua Hoa Hùng, nhưng Hoa Hùng cùng Nhan Lương, Văn Sú là Đông Hán khu bên trong giai đoạn trước mạnh tướng, tại Ngũ Tử Lương tướng trở võ tướng trưởng thành trước đó, vẫn là số 1 số 2. Điền Vi, Diệu Tài, Từ Hiếu, lần này tập kích Man tộc phía sau, cần nhờ các ngươi. Lãnh Nguyệt để Điền Vi, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, gia nhập 10 vạn người tập kích bất ngờ quân đoàn. Phi hành binh chủng, chỉ có thể mang theo bộ binh, am hiểu bộ chiến Điền Vi, cực kỳ trọng yếu. Điền Phong hướng Từ Thiên xin lệnh, để thuộc hạ đảm nhiệm chi này quân đoàn quân sư đi, có lẽ có thể đưa đến tác dụng nhất định. Từ Thiên đồng ý Điền Phong có kim sắc nhu lược đặc tính binh vô thường thế, đảm nhiệm quân sư lúc, thiên thời, địa lợi đối quân đoàn có lợi hiệu quả 25 bất lợi hiệu quả 25, có thể tăng cường tập kích bất ngờ quân đoàn địa lợi hiệu quả. Mặt khác, Điền Phong còn có khám phá đối phương trận pháp, nhu kế, pháp thuật nhược điểm sát suất tăng lên, thận trọng, biên độ nhỏ giảm bớt cả bẫy, phục binh, hỏa công cho quân đoàn mang tới tổn thương, chờ thực dụng đặc tính. Ký Châu quân chủ lực còn có giả hủ đảm nhiệm quân sư, bởi vậy, hoàn toàn có thể đem Điền Phong phân phối cho lâm thời xây dựng tập kích bất ngờ quân đoàn. Lãnh Nguyệt Duyện Châu quân có Trần Cung làm quân sư phụ trợ. Trần Cung đảm nhiệm quân sư, phụ trợ năng lực khả năng cũng không kém hơn Điền Phong. Đây đều là quát tháo Tam Quốc thời kỳ mưu sĩ. Từ Thiên, Lãnh Nguyệt bên này bị Ấn Độ đại quân chặn đường, mà Bắc Địa Thương Vương, Đế Bá, Tham Lang từ dãy núi Bắc Bộ tiến quân, cùng mặt khác một đường Ấn Độ đại quân giao chiến. Bất quá, Từ Thiên chỉ cần phá giải thế cuộc trước mắt là đủ. 10 vạn tập kích bất ngờ quân đoàn tập kết, mượn nhờ bóng đêm cùng trung lập đại lục chiến tranh mê vụ yểm hộ, đáp xuống Ấn Độ đại quân phía sau trong hẻm núi. Điền Vi hai tay đều nắm lấy một thanh đoản kích, từ cơ quan chu tức xuống tới, hình thể khôi ngô, cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là cái gì quái vật? Cùng Điền Vi cùng nhau gia nhập tập kích bất ngờ quân đoàn Hoa Hùng, đột nhiên phát hiện Điền Vi khí tức, dường như so hắn còn kinh khủng hơn, không khỏi mồ hôi đầm địa. Lúc đầu Hoa Hùng cho là mình là nhân vật chính, nhưng hắn dường như đoán sai. Chương 309, tập kích bất ngờ Ấn Độ người chơi. Chương 309, tập kích bất ngờ Ấn Độ người chơi. Tần Lương Ngọc, 10 vạn người tập kích bất ngờ quân đoàn đã hoàn toàn tập kết. Y Sạ Bợ là thống soái ngân dực phi mã kỵ binh rơi xuống, cùng Tần Lương Ngọc tụ hợp. Y Sạ Bợ là đem Tần Lương Ngọc coi là tỉ muội, trực tiếp xưng hô tên của Tần Lương Ngọc. 10 vạn người tập kích bất ngờ quân đoàn, lấy Tần Lương Ngọc là chủ tướng. Tần Lương Ngọc là sơn chiến loại hình võ tướng, thích hợp tại vùng núi địa hình dùng binh. Tần Lương Ngọc 3 vạn bạch can binh, càng là sơn chiến chủ lực. Một giới nữ lưu là chủ tướng, mà ta Hoa Hùng chỉ là phó tướng, thật sự là sỉ nhục a. Hoa Hùng đối với Từ Thiên an bài như vậy, rất là bất mãn. Tần Lương Ngọc đảm nhiệm chủ tướng, mà hắn uy trấn quan Tây Hoa Hùng, chỉ là phó tướng. Huống chi, Tần Lương Ngọc võ lực cũng không bằng hắn Hoa Hùng. Điền Vi, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, ngược lại là không có ý kiến đến gì. Điền Vi vốn cũng không phải là đại tướng chi tài, mà Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân muốn kiến thức một chút Tần Lương Ngọc sơn chiến năng lực. Phan Phượng từ đầu đến cuối khó chịu Hoa Hùng, Hoa Hùng, liền ngươi cái này điều dạng, cũng muốn làm chủ tướng. Hoa Hùng mặt tâm trầm. Nếu như không phải sợ hãi Từ Thiên, Hoa Hùng thề, hắn nhất định sẽ ở sau lưng cho Phan Phượng đến thượng một đao. Tần Lương Ngọc không nhìn Hoa Hùng phàn nàn, mà là suy đoán thời gian, trời sắp sáng. Dựa theo Tần Lương Ngọc cùng Từ Thiên ước định, 10 vạn người tập kích bất ngờ quân đoàn, tại đêm tận bình minh thời khắc, từ phía sau tập kích Ấn Độ đại quân, đánh xuyên qua cốc khẩu. Có được đại tướng chi tài Tào Nhân cầm trường thương, Diệu Tài, chúng ta hợp lực đánh tan Man tộc. Hạ Hầu Uyên có hai túi tràn đầy túi lượng tên, hôm nay, chiến thống quái. Xuống núi. Tần Lương Ngọc tại lưng núi tập kết, xuất lĩnh 10 vạn bộ tốt, ở trên cao nhìn xuống, hướng tại cốc khẩu phía sau tập kết Ấn Độ người chơi doanh địa phát động tập kích. Chu Tức Quân, ngân dực phi mã kỵ binh, hiệp trợ Tần Lương Ngọc tập kích đối phương đại doanh. Bên ngoài thung lũng, Từ Thiên, Lãnh Nguyệt thống soái Ký Châu quân, Duyện Châu quân đang chờ đợi thời cơ. Trần Khánh Chi, Triệu Vân, Nhạc Nghị, Tiêu Súc, Trương Nam, Mã Diên chờ võ tướng, vận sức chờ phát động. Giả Hủ, Trần Cung phân biệt đảm nhiệm Ký Châu quân, Duyện Châu quân quân sư, vì Ký Châu quân, Duyện Châu quân cung cấp quân sư phụ trợ hiệu quả. Duyện Châu quân có một cái ẩn tàng võ tướng, cùng hội báo đốc Tào Thuần, phụ trách phá trận. Ấn Độ thiết giáp chiến tượng không phải là không thể phá bỡ. Từ Thiên không có cùng thiết giáp chiến tượng giao chiến kinh nghiệm, nhưng lần thứ nhất quốc chiến, Bắc Địa Thương Vương, Mông Nghị chờ Đông Hán người chơi đã từng đánh bại Ấn Độ chiến tượng, bởi vậy, Từ Thiên cho rằng, lấy Đông Hán manh tướng kiếm khí, đao khí chờ thủ đoạn công kích, kích sát Ấn Độ chiến tượng, đoán chừng cũng không phải việc khó gì. Nếu như một đao không được, vậy liền hai đao. Thử Long, Tiêu Súc, Trương Nam, các ngươi đảm nhiệm tiên phong. Từ Thiên để Tiêu Súc, Trương Nam phụ trợ Triệu Vân xông vào trận địa. Tiêu Súc võ lực có 81 điểm, mà Trương Nam võ lực không sai biệt lắm, mặc dù không bằng Triệu Vân, bất quá miễn cưỡng có thể hiệp trợ Triệu Vân đánh tan trận địa địch. Lấy Tiêu Súc, Trương Nam võ lực, đánh giết bát giai thiết giáp chiến tượng, không phải việc khó. Trời sắp sáng. Từ Thiên biết, giáp công Ấn Độ đại quân thời cơ đã thành thủ. Xuất binh, xuất binh. Mệnh lệnh từng tầng truyền đạt xuống dưới, từng cái tướng sĩ gầm nhẹ, một đội đội binh mã ra doanh, hướng chấn giữ hẻm núi cốc khẩu Ấn Độ đại quân đánh tới. Công phá hẻm núi cốc khẩu, có thể binh lâm thành hạ, đào thải luôn luôn đối địch với Đông Hán Ấn Độ người chơi. Ấn Độ người chơi thường xuyên cùng Đông Hán người chơi cạnh tranh, hai bên có thể nói là so như thủy hỏa. Bởi vậy, tại quốc chiến gặp được Ấn Độ người chơi, hành hung một trận, tuyệt đối không có vấn đề. Chen trúc tại hẻm núi cốc khẩu trăm vạn Ấn Độ đại quân, đột nhiên lọt vào Hán quân trước sau giáp công, trong lúc nhất thời, trong lòng đại loạn. Ha ha ha, cho ta phóng hỏa. Liệt diễm đưa tới. Đương theo lấy hoàng cái không chút kiêng kỵ cười như điên, 2500 cơ quan chu tức từ Ấn Độ đại quân doanh địa lướt qua, phun ra liệt diễm. Liệt diễm dài đến hơn 10 mét, từ giữa không trùng trong số mệnh Ấn Độ người chơi doanh địa, trong khoảnh khắc đại hỏa lan tràn, khói đen cút cút. Cơ quan trên lưng chu tức quân cùng tiễn thủ điên cuồng bắn tên, từng đạo hỏa thuộc tính lưu quang bắn trúng bà La Môn Tư Tế, cả chỉ dạ võ sĩ. Thân phận cao quý bà La Môn Tư Tế lại không có chút nào lực phòng ngự đáng nói, mặc kệ tại Ấn Độ văn minh địa vị cao bao nhiêu, như thường bị chu tức quân cùng tiễn thủ một tiễn bắn nổ. Vâng, hỏa thuộc tính tiễn bạo tạc, bà La Môn Tư Tế bị bắt giải chu tức quân cùng tiễn thủ, chân chính trên ý nghĩa, một tiễn bắn nổ. Chu tức quân tổn thương, không chỉ là cơ quan chu tức phun ra hỏa diễm, còn có chu tức quân cùng tiễn thủ hỏa tiễn. Thần hỏa trên trời rơi xuống, đại hỏa giống như là cày giống nhau tại Ấn Độ đại quân doanh địa lan tràn, doanh địa một góc đã biến thành một cái biển lửa, ánh lửa ngập trời. Có được thần cấp hỏa công hoàng cái, lại thêm bắt giải hỏa thuộc tính binh chủng chu tức quân, trở thành địch nhân ác ngộng. Hoàng cái vung vẩy hỏa liên, tầng trời thấp lướt qua, hỏa liên phá hủy Ấn Độ đại quân doanh địa doanh trướng cùng tiễn tháp. Doanh trướng, tiễn tháp một khi bị hồng hộp rung động hỏa liên đánh trúng, trong chốc lát sụp đổ. Thoải mái, thoải mái. Tại Ấn Độ đại quân tây bắc doanh trại trong biển lửa, truyền đến hoàng cái gần như hung hăng ngang ngược gọi âm thanh, để hỗn loạn Ấn Độ người chơi không khỏi hoảng sợ. Cảnh tượng trước mắt giống như là hỏa thần diệt thế. Giết! 10 vạn tập kích quân đoàn tránh đi biển lửa, từ chính bắc mặt đánh vào Ấn Độ người chơi doanh địa. Hoa hùng cưỡi màu đen chiến mã, toàn thân ma khí lở lở, vào đầu một đao, trận chạm một cái cả chỉ dạ giai cấp Ấn Độ võ tướng. Cái gì cầu thí cả chỉ dạ quý tộc, như thường chết. Sau lưng hoa hùng là 3 vạn bạch can binh. Lít nha lít nhít bạch can binh phá tan phía bắc bên ngoài doanh địa, thương mang xuyên qua từng tòa doanh trướng, gió thổi cỏ rạp. Hoa hùng, Tần Lương Ngọc, Từ Hoàng, Chu Thương, Phan Vượng, Điển Uy, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân trở mạnh tướng, xung phong đi đầu, tại phía trước nhất mở đường. Hỏa Phượng tiên tưởng, Hạ Hầu Uyên bắn ra uy lực to lớn một tiễn. Một tiễn này bắn ra, nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên. Một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, hấp dẫn không ít Ấn Độ người chơi lực chú ý. Một đạo hỏa quang phá không, hóa thành hỏa phượng, tại Ấn Độ trong quân đoàn bay múa, chỗ đến, hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm pháo hôi Ấn Độ bộ binh trong nháy mắt bị liệt diễm miểu sát. May mà ta không tại thẳng tắp bên trên. Hỏa phượng xuyên qua 200 mét, ven đường đều là đất khô cằn, ở vào hai bên Ấn Độ người chơi, Ấn Độ võ tướng không khỏi may mắn. Đột nhiên, hỏa phượng lượn vòng, tập kích một phương hướng khác Ấn Độ binh mã. Không, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, Ấn Độ người chơi bị hỏa phượng nuốt chửng, hóa thành bạch quang biến mất. Một tiễn này, vậy mà còn biết rẽ ngoặt. Hạ Hầu Uyên tiễn thuật đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Làm tao ngụy thế lực số một số hai cao thủ bắn cùng, Hạ Hầu Uyên thể hiện ra kinh người tuyệt kỹ. Quỷ thần chi dũng. A a a. Tao nhân chán nổi gân xanh lên, cùng hoa hùng giống nhau, ma khí lượn lờ, cả người khí thế tăng vọt, như là quỷ thần. Tại Đông Hán người chơi trong ấn tượng, tao nhân là vững như thành đồng thủ tướng, nhưng mà, quỷ thần Tào Tử Hiếu, đồng dạng có được không gì sánh kịp năng lực tiến công. Quân bạo tao nhân, tại Ấn Độ trong đại quân chủ sát, trường thương vỗ trúng một cái Ấn Độ bộ binh, cái sau bay thẳng ra mấy chục mét. Tào nhân tại Ấn Độ trong đại quân bay nhanh, trường thương quét ngang, Ấn Độ kỵ binh đổ xuống một chỗ. Không tệ, rất không tệ, đáng tiếc cách ta Hoa Hùng còn kém xa. Hoa Hùng bằng vào sắt thép ma thần, đón đỡ một cái Ấn Độ võ tướng nện gõ, không nhúc nhích tí nào. Ấn Độ võ tướng cầm thiết truy, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phá giới Hoa Hùng thể phách quá mạnh, vì tại Hạ Hầu Điền chờ người trước mặt chắc bước, Hoa Hùng cố ý để Ấn Độ võ tướng đánh trúng chính mình. Ma tộc, cứ như vậy thực lực sao? Thật là khiến người thất vọng cực độ a. Hoa Hùng hai tay nắm ma diễm đao, một đao chém xuống, Ấn Độ võ tướng đầu người rơi xuống đất. Ma đao thí thiên. Hoa Hùng còn cảm thấy chưa đủ đã biển, thế là khí thế kinh khủng bộc phát, toàn lực một đao, trăm trượng đao mang mở đường. Vâng. Ấn Độ người chơi trong đại doanh, một đoàn hắc diễm mây hình nấm bạo tạc, phương viên mấy trăm mét doanh địa cùng Ấn Độ sĩ tốt bị tung bay. Mặt đất xuất hiện một đầu dài trăm trượng vết rách, ngọn lửa màu đen còn tại cháy hừng hực, khắp nơi là tử trận chiến mã, bộ tốt, còn có mấy đầu thiết giáp chiến tượng, bị Hoa Hùng tuyệt kỹ đánh giết. Tất cả ngay tại chú ý Đông Hán cùng Ấn Độ đại chiến chủ thế giới người chơi, đều bởi vì Hoa Hùng một kích này mà nín thở. Phá giới Hoa Hùng, so hổ lao quan đại chiến thời điểm Hoa Hùng càng khủng bố hơn. Không hổ là quan Tây đệ nhất mạnh tướng, ký châu mục vậy mà thu phục đồng chắc thuộc cấp Hoa Hùng, đây có lẽ là một cái tin tức xấu. Hạ Hầu Uyên bắn sát Ấn Độ binh mã, chú ý tới Hoa Hùng thanh thế. Hoa Hùng là Từ Thiên mời chào võ tướng, một khi tương lai Tào Tháo cùng Từ Thiên phát sinh ma sát, như vậy Hoa Hùng sẽ là một cái khó chơi kẻ địch. Chỉ Hạ Hầu Uyên muốn phá giới, mới có năng lực cùng hiện tại Hoa Hùng chống lại. Hán quân lúc nào vây quanh chúng ta đằng sau, công kích chúng ta phía sau Hán quân nhân số lượng tuyệt đối không ít. Phía sau đột nhiên lọt vào xuất quỷ nhập thần Hán quân tập kích, Ấn Độ người chơi hỗn loạn tương mừng, không biết làm sao. Ngu xuẩn. Mặc kệ Hán quân lợi dụng thủ đoạn gì vây quanh chúng ta phía sau, nhân số tuyệt đối không có khả năng vượt qua 10 vạn. Mang cho ta binh, toàn diệt bọn hắn. Điều động đê hy chiến tượng quân đoàn. Ấn Độ đệ nhất người chơi Phần Thiên dù sao cũng là Ấn Độ kiệt xuất nhất người chơi, tại quốc chiến trước đó, đã đoán chừng từng cái văn minh tiến công thủ đoạn, cho rằng trong trò chơi giai đoạn trước, không có khả năng xuất hiện trong vòng một đêm chuyển vận mấy chục vạn đại quân thủ đoạn. Như vậy từ phía sau tập kích Ấn Độ đại quân Hán quân, số lượng hẳn là không nhiều. Khổng lồ thiết giáp chiến tượng bị điều đến bắt doanh, ngăn cản Tần Lương Ngọc tập kích quân đoàn. Phong nhật thuật. Y Sạ Bợ là thống lĩnh ngân dực phi mã bộ đội, tất cả ngân dực phi mã cùng nhau phóng thích lưỡi đao gió, mấy vạn đạo phong nhận rơi vào Ấn Độ trong đại quân. Ấn Độ đại quân tiếng kêu rên liên hồi, khuyết thiếu hộ giáp Ấn Độ cùng tiến thủ, đê giai bộ tốt, tử thương một mảnh. Mấy đạo lưỡi đao gió đánh trúng đến thiết giáp chiến tượng, lại khó mà phá phòng, ngược lại tán loạn. Cấp thấp phong hệ ma pháp, đối thiết giáp chiến tượng, tổn thương giải rác. Thiết giáp chiến tượng xuất hiện. Y Sạ Bợ là cưỡi độc giáp thú, tránh đi Ấn Độ cùng tiến thủ đánh trả mưa tên, nhắc nhở phía sau Tần Lương Ngọc, Hoa Hùng, Hạ Hầu Huyền chờ người. Chiến tượng hình thể như là viễn cổ hung thú điện vi đứng tại chỗ, Ấn Độ đê giai binh sĩ, vậy mà vô pháp đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Chết đi. Điện vi một kích đập trúng địch binh đầu lâu, huyết vụ bạo liệt. Trung quanh Ấn Độ binh sĩ lộ ra hoảng sợ thần sắc, vô ý thức hướng về sau rút lui. Bất quá, điện vi không có lãng phí chân quý thể lực tới đối phó những này phá hôi, mà là nhanh chân hướng về phía trước, đối cứng thiết giáp chiến tượng. Chương 310, hình người hung thú điện vi chương 310, hình người hung thú điện vi thiết giáp chiến tượng gào thét, từng dãy tường đồng mách sắt thiết giáp chiến tượng chặn đường tại 10 vạn hán quân trước mặt, người khoác thiết giáp, răng nanh sắc bén, có thể so với trường mâu. Lục giai ngân dực phi mã kỵ binh triệu hoán lưỡi đao gió, tại thiết giáp chiến tượng kinh người mặt phòng ngự trước, chỉ là gãi gãi ngứa mà thôi. Bạch Can binh, bày trận. Tần Lương Ngọc tập kết Bạch Can binh, chuẩn bị phá tan chiến tượng quân đoàn. Chiến tượng quân đoàn cũng coi là khác loại kỵ binh, Bạch Can binh làm thương binh, đối tượng binh cũng có nhất định khắc chế hiệu quả. Tại thiết giáp chiến tượng phía trước, là một đầu người khoác hoàng kim giáp tượng vương, một cái Ấn Độ võ tướng anh hùng, tay cầm trường cung, thống soái chiến tượng quân đoàn, hướng hán quân đè xuống. Xếp thành một hàng thiết giáp chiến tượng khởi xướng tụ quần xung phong, từng cái quái vật khổng lồ xài bước hướng về phía trước, cao giọng gầm rú, như là lớp kín di chuyển nhanh chóng tường cao, vượt qua 10 tấn thân thể lệnh đại địa run rẩy. Thiết giáp chiến tượng cũng có huyền giáp quân động đất hiệu quả, để hán quân đi vào hoảng sợ trạng thái hán quân sĩ khí, lực phòng ngự có chỗ hạ xuống. Thật mạnh cảm giác các bách. Tư Hoàng một búa chặt lật một cái bà la môn tư thế, cảm nhận được chiến tượng quân đoàn mang tới cảm giác các bách, có chút khó giải quyết. Điền Phong làm tập kích quân đoàn quân sư, cũng là lần thứ nhất đụng tới đến từ Nam Á tiểu lục địa thiết giáp chiến tượng quân đoàn. Điền Phong bắt đầu xúc thế, ấp ủ cỡ lớn thổ hệ pháp thuật, làm tình hình chiến đấu không ổn tình huống dưới chuẩn bị ở sau. Man tộc quả nhiên có chút đồ vật, nhưng ta Hạ Hầu Diệu Tài chuyên giết man tộc. Hạ Hầu Huyên từ phía sau túi đựng tên lấy ra một chi phá giáp tiễn, hắn tin tưởng, cho dù là thiết giáp chiến tượng, cũng không cách nào ngăn cản hắn một tiễn. Đây là nhất lưu võ tướng tự tin. Đông, đông, đông. Đột nhiên, đại địa rung dậy. Không phải thiết giáp chiến tượng quân đoàn đưa tới động tĩnh, mà là một viên mạnh tướng, lẻ loi một mình, hướng thiết giáp chiến tượng quân đoàn khởi xướng tiến công. Mỗi một bước, dưới chân mặt đất rạn nứt. Điển Vi ra tay, Tào Nhân mở ra cuồng bạo trạng thái, liên trả mấy cái cả chỉ dạ võ tướng, làm cuồng bạo trạng thái biến mất. Vừa hay nhìn thấy Điển Vi thẳng hướng thiết giáp chiến tượng, ánh mắt một trận cùng nhiệt. Hắn không hoài nghi chút nào Điển Vi lực lượng, giết hắn. Hoàng Kim thiết giáp chiến tượng trên lưng Ấn Độ võ tướng tự mình bắn tên, một đạo kim sắc tiễn quang phá không, bắn về phía Điển Vi. Uống. Điển Vi hét lớn một tiếng, một kích đánh tan kim tiễn đứt thành từng khúc, tính cả kim vàng cùng nhau tán loạn trong không khí. Hai chi đoàn kích tại Điển Vi trong tay loạn vũ, hóa thành tàn ảnh, đánh ra bắn về phía Điển Vi mưa tên. Vậy mà không có một mũi tên có thể bắn trúng Điện Vi. Chết, chết đi cho ta. Ấn Độ võ tướng gấp, kim tiễn liên xạ. Nhưng mà, Điện Vi vẫn là trực tiếp dùng ma lực đánh tan kim tiễn. Đúng. Điện Vi đánh tan mưa tên, giết tới Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng trước mặt, hai thanh đoạn kích cắm trở lại về sau, sau đó hai tay ôm lấy Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng một đầu tượng chân. Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng đã là cựu giai binh chủng, lực lớn vô cùng. Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng muốn nâng lên tượng chân, dẫm chết Điện Vi. Nhưng mà, nó phát hiện, nó tượng chân bị cự lực trói lại, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Đúng. Điện Vi cánh tay tráng kiện che kín gân xanh, quát to một tiếng, vậy mà cứ thế mà, đem toàn bộ Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng tung bay, đến cái ném qua bay. Vâng, đại địa đột nhiên lắc lư, như là động đất, mặt đất lõm, giống như mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn. Ở vào Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng trên lưng Ấn Độ võ tướng, căn bản nghĩ không ra Điện Vi như thế hung tàn, né tránh không kịp, bị tọa kỵ của mình sống sờ sờ đẻ chết. Khả năng này là quốc chiến lúc, chết bất ức nhất võ tướng. Quả thật có chút phí sức. Điện Vi ngã chết Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng cùng Ấn Độ võ tướng về sau, cánh tay tráng kiện tại không bị khống chế run rẩy. Nếu như vẹn vẹn tính toán lực phòng ngự, như vậy Hoàng Kim Thiết Giáp chiến tượng, thậm chí có thể so sánh với thập giai binh chủng, đối còn không có đột phá Điện Vi mà nói, có chút phí sức. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Quái vật. Cười Thiết Giáp chiến tượng Ấn Độ người chơi, thượng binh, đều khủng hoảng. Điện Vi thể hiện ra kinh người ma lực, nghe rợn cả người. Điện Vi so Thiết Giáp chiến tượng, càng giống là hung thú. Vâng. Điện Vi lẻ loi một mình tại Thiết Giáp chiến tượng trong quân đoàn chém giết, một quyền đập trúng một đầu Thiết Giáp chiến tượng trọng giáp, kinh khủng lực trùng kích để Thiết Giáp chiến tượng phát ra kêu rên, sau đó mất mạng. Tay không đánh giết Thiết Giáp chiến tượng. Tàn bạo Điển Vi tại thiết giáp chiến tượng bên trong đại sát tứ phương, mà Tần Lương Ngọc mượn cơ hội này, cùng Bạch Can binh tạo thành chiến trận, công kích thiết giáp chiến tượng quân đoàn. Điển Vi mặc dù hung tàn, nhưng cũng có thể lực hạn mức cao nhất. Tần Lương Ngọc Bạch Can binh vẫn là chủ lực, hướng thiết giáp chiến tượng quân đoàn khởi xướng tiến công. Mấy cái Bạch Can binh vây công một đầu thiết giáp chiến tượng, sắc bén thương nhận đánh trúng thiết giáp chiến tượng nặng nề thiết giáp, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra kim loại va chạm vào nhau tiếng vang, lưu lại một đạo vết cắt. Thiết giáp chiến tượng lực phòng ngự, sát thực kinh người. Bạch Can binh đem hết toàn lực, vận dụng kỹ năng, Bạch Can thương đâm ra thương mang, mới có thể miễn cưỡng phá vỡ thiết giáp chiến tượng phòng ngự, xuyên qua thiết giáp. Thiết giáp chiến tượng bị thương, gào thét liên tục, đi vào cuồng bạo trạng thái, trà đạp Bạch Can binh. Bạch Can binh lọt vào thiết giáp chiến tượng trả đạn, cơ hồ là một kích mất mạng. Loại này bát giai binh chủng, cơ sở giao diện đã có chút tiếp cận cửu giai binh chủng. Chỉ là bởi vì tồn tại một chút nhược điểm, cho nên là cửu giai binh chủng. Số lượng càng nhiều Bạch Can binh, vẫn là bằng vào số lượng ưu thế, dần dần chiếm thượng phong. Bọn hắn chủ tướng Tần Lương Ngọc đang liều mạng đánh giết thiết giáp chiến tượng, vì Bạch Can binh tranh thủ càng nhiều ưu thế. Lê Hoa thương pháp. Tần Lương Ngọc một bộ Lê Hoa thương pháp xuống tới, đánh giết một đầu cửu giai hoàng kim thiết giáp chiến tượng. Tần Lương Ngọc đánh giết hoàng kim thiết giáp chiến tượng mặc dù không có điển vi như vậy làm cho người rung động, bất quá thắng ở ổn trọng. Hỏa tiễn liên xạ. Hạ Hầu Uyên hỏa tiễn liên phát, từng đạo ánh lửa bắn ra, tập kích thiết giáp chiến tượng yếu ớt nhất đôi mắt. Hạ Hầu Uyên đã phát hiện thiết giáp chiến tượng được điểm, hỏa tiễn trong số mệnh chiến tượng đôi mắt, chiến tượng phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hỏa hệ kỹ năng đối thiết giáp chiến tượng có thiên nhiên khắc chế hiệu quả, huống chi, Hạ Hầu Uyên công kích là chiến tượng yếu ớt bộ vị. Cùng bạo thiết giáp chiến tượng, bộc lộ ra một cái khác được điểm, đó chính là không phân địch ta tiến hành công kích. Số lượng đông đảo Ấn Độ đề giai bộ binh bị lâm vào cuồng bạo thiết giáp chiến tượng trà đạp thành thịt nát, tử thương vô số. Bởi vậy, dù cho thiết giáp chiến tượng có được cửu giai binh chủng cơ sở giao diện, tổng hợp đánh giá cũng chỉ là bát giai binh chủng mà thôi. Công kích ánh mắt của bọn nó, sử dụng hỏa thuộc tính chiêu thức. Hạ Hầu Uyên khám phá thiết giáp chiến tượng được điểm, lớn tiếng nhắc nhở đám người. Hán quân cung tiễn thủ bắt đầu phóng thích hỏa tiễn, cùng Hạ Hầu Uyên giống nhau, không ngừng công kích chiến tượng hai mắt. Cho dù là thiết giáp chiến tượng, lọt vào đê giai binh chủng tiếp tục công kích mình hai mắt, cũng không cách nào hoàn toàn việc không đáng lo. Nhận lấy cái chết. Phan Phượng một đũa chém trúng một đầu thiết giáp chiến tượng, Phượng đầu phủ bổ ra thiết giáp, đem thiết giáp chiến tượng đánh giết. Đột nhiên, Phan Phượng giống như là bị một chiếc xe tải nặng đụng trúng, cả người bị đánh bay, tại mặt đất lăn lộn mấy chục vòng, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Một đầu cuồng bạo cựu giai hoàng kim thiết giáp chiến tượng, hướng Phan Phượng khởi xướng tiến công, cốt đá giống nhau tượng chân, để đại địa điên cuồng run rẩy. Ma đao phệ hồn, một đạo hắc diễm đao quang chém qua, đem hoàng kim thiết giáp chiến tượng chém giết, chiến tượng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Đa tạ. Phan Phượng đứng dậy, đau nhè răng trợn mắt, thấy rõ ràng cứu chính mình người là Hoa Hùng bề sau, lập tức xuyên kịch trở mặt, sắc mặt tâm trầm. Hoa Hùng cũng sụ mặt, cùng Phan Phượng trời sinh không đối phó, lần sau đừng cho là ta còn biết cứu ngươi. Và anh, mặt đất lại là nhoáng một cái, hình người hung thú điển bi, lại tay không ngã chết một đầu thiết giáp chiến tượng. Tại một đám hán quân mãnh tướng cùng Bạch Can binh mãnh liệt thế công dưới, đến đây chi viện Bắc doanh 1000 đầu thiết giáp chiến tượng, toàn quân bị diệt, tử thương Ấn Độ binh mã khoảng chừng 20 vạn người. Cốc cốc cốc. Vạn mã buôn đằng tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, hẻm núi phía ngoài hán quân cùng Tần Lương Ngọc thống linh thiết giáp quân đoàn, cơ hồ tại đồng thời khởi xướng tiến công. Hoành Tạo Thiên Quân. A a a. Ấn Độ bộ tốt tiếng kêu thảm thiết vang lên, Triệu Vân một chiêu Hoành Tạo Thiên Quân, 100 mét khí nhận chém ra, hàng trước nhất Ấn Độ bộ tốt, tử thương hơn phân nửa. Triệu Vân nhất kỵ lương tiên, giết vào Ấn Độ trong đại quân, long đảm lượng ngân thương lượn vòng, long kiếu, lôi điện, lưỡi đao gió đặc hiệu toàn bộ triển khai, nhanh chóng quân hành. Tiêu Súc, Trương Nam một đao một thương, đi theo tại Triệu Vân phía sau, xé mở lỗ hổng. Bọn hắn phát hiện, Triệu Vân tiềm lực dường như còn tại Nha Lương, văn sú phía trên. Hổ báo kỵ, theo ta phá tan man tộc. Hổ báo đốc tạo thuần đối cao giai kỵ binh, hổ báo kỵ có kết xù tăng thêm, quân đoàn hiệu quả bao phủ cả chi hổ báo kỵ, hổ báo kỵ sát khí tung hành, đi theo tạo thuần, đạp phá Ấn Độ người chơi đại quân. Hổ báo kỵ vung đao, lãnh đao quang lắc lư, giơ tay chém xuống, Ấn Độ kỵ binh nhân mã đều nát. Lãnh Nguyệt vung thương chém liệt, mà bảo hộ Lãnh Nguyệt tận tàng võ tướng, dẫn theo một cây đại đao, người cản giết người, thần cản giết thần. Một cái cả chi dạ võ tướng hướng Lãnh Nguyệt chạm đến một đao, bị Lãnh Nguyệt hộ vệ võ tướng trở tay một đao đánh tan, mà lại, đao mang dư thế chưa giảm, đem cả chỉ dạ võ tướng chém ở dưới ngựa. Từ Thiên tay cầm long viêm thương, chuẩn bị xuất lĩnh Huyền Giáp quân gia nhập xung phong. Huyền Giáp quân mát cấp về sau, có thể tiến giai thành cao cấp hơn binh chủng đại đường bách kỵ, bởi vậy, Từ Thiên cũng đang tận lực tăng lên Huyền Giáp quân đẳng cấp. Coi chừng. Lâm Chỉ Nhi, chân mật tại Từ Thiên tự thân lên trận chém giết trước đó, nhắc nhở Từ Thiên. Yên tâm, không chết được. Từ Thiên một trận ấm áp, nhưng vẫn là mang theo Huyền Giáp quân gia nhập đại chiến. Chủ tướng tự mình xông pha chiến đấu, Huyền Giáp quân chiến lược càng mạnh. Ấn Độ cung tiễn thủ mưa tên rơi vào Huyền Giáp quân trọng giáp bên trên, ma sát ra hỏa hoa, lại khó mà phá phòng. Huyền Giáp quân vị bắt giai trọng giáp binh chủng, đồng dạng có được kinh người phòng ngự. Liệu Nguyên thương pháp, Từ Thiên toàn lực bộc phát, Long Viêm thương lượn vòng, thương mang sắc bén, hỏa diễm bạo liệt. Hắc Sát Lang Vương nhấc lên cuồng phòng, cùng Long Viêm hình thành hỏa gió lốc, cưỡng ép thanh ra một đạo trống không. Từ Tử Vân cá nhân võ lực, vậy mà mạnh như vậy, đã tương đương với nhất lưu võ tướng đi. Lãnh Nguyệt cho là mình võ lực đạt tới nhị lưu võ tướng cấp độ, đã khó lường, nhưng Từ Thiên võ lực, rõ ràng vượt xa người chơi bình thường hạn mức cao nhất. Hẻm núi cốc khẩu Ấn Độ đại quân, lọt vào Hán quân trước sau giáp công, Hán quân liên tục xung kích Ấn Độ đại quân, chém giết mấy chục vạn, từ sáng sớm đánh tới giữa trưa, Ấn Độ lãnh chúa rốt cuộc sụp đổ, Ấn Độ đại quân toàn diện bại lui. Giữ vững chủ thành, Ấn Độ Bà La Môn, cả chỉ dạ các quý tộc lòng tin sụp đổ, chỉ có thể hy vọng có thể tại Hán quân thế công dưới, giữ vững Ấn Độ chủ thành. Nếu không, chủ thành luôn hãm, toàn thể Ấn Độ người chơi đều sẽ bị đào thải. Chương 311, chiến lợi phẩm chương 311, chiến lợi phẩm thần thánh hộ thuẫn. Thần thánh chúc phúc, lực lượng chúc phúc, ánh sáng chói lọi chân luôn. Thập tự quân thành ấn. Đông Hán Vân thành lọt vào Phờ Giang Sở Vương quốc tiến công, Thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ xuất lĩnh số lượng khổng lồ bộ binh, mạnh trèo lên tường thành. Phờ Giang Sở Vương quốc quân mục sư quân đoàn, nhanh chóng phóng thích phụ trợ kỹ năng, vì Thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ cung cấp các loại hộ thuẫn cùng tăng thêm trạng thái. Thánh điện kỵ sĩ, Phờ Giang Sở kiếm tuấn binh bị thánh khiết qua mang, hộ thuẫn bao phủ, tương đương với tại khôi giáp ngoại tầng, lại bao phủ một bộ thánh khiết trọng giáp. Xương giáp thuật, phong thuẫn thuật, nham chi hộ giáp. Phờ Giang Sở Vương quốc ma pháp sư quân đoàn, tại mục sư quân đoàn về sau, vì thánh điện kỵ sĩ đoàn cung cấp tăng thêm, tăng cường thánh điện kỵ sĩ sinh tồn năng lực. Có được mục sư, ma pháp sư cung cấp tăng thêm thánh điện kỵ sĩ, bước lên Giang Đông quân mưa tên, thuận thang mây, nhanh chóng leo lên tường thành, tốc độ cực nhanh. Giang Đông quân mưa tên bắn trúng thánh điện kỵ sĩ hộ thuẫn, thánh khiết lưu quang về ra, thần thánh hộ thuẫn vỡ tan. Thần thánh hộ thuẫn vỡ vụn, cũng bị thánh điện kỵ sĩ ngăn trở một kích chí mạng. Tại thần thánh hộ thuẫn bên trong, còn có ma pháp sư cung cấp hộ thuẫn. Thánh điện kỵ sĩ phòng ngự cũng không tránh khỏi quá cao một chút. Tiếp tục bắn tên. Đông Hán người chơi phát hiện 2-3 đợt mưa tên, cơ bản vô pháp đối thánh điện kỵ sĩ tạo thành tổn thương. Mưa tên liền phát, lưu sĩ triệu hoán hỏa cầu, lôi đình, dày đặc công kích phá hư thánh điện kỵ sĩ hộ giáp, rốt cuộc công phá một chút thánh điện kỵ sĩ trùng điệp hộ thuẫn, mười mấy thánh điện kỵ sĩ bị loạn tiên bắn giết. Hán quân phân dưới thành phường, chất đầy thánh điện kỵ sĩ, bán nhân mã, lưu đầu nhân, người lùn cuồng chiến sĩ thi thể. Một đội người lùn cuồng chiến sĩ giết tới thành trì, cùng Giang Đông tử đệ binh chém giết, bởi vì bị kích thích, hai mắt đỏ bừng, hình thể tăng bọn, không phân địch ta chém giết. Thánh quang xung kích, thánh quang chạm. Thần thánh kiếm khí tại trên tường thành phi hành, không ít Đông Hán người chơi bị thánh điện kỵ sĩ vung ra kiếm khí chém giết. Thánh điện kỵ sĩ là cao giai binh chủng, mắt cấp thánh điện kỵ sĩ, có thể tiến giai thành thánh kỵ sĩ, có được võ tướng cấp bậc chiến lực, liên tiếp đánh giết Đông Hán người chơi. Năm bước một giết. Thích khách người chơi rút ra truy thủ, ý đồ ám sát thánh kỵ sĩ thủ lĩnh. Thánh kỵ sĩ thủ lĩnh toàn thân bản giáp, mũ giáp chỉ có đôi mắt bộ vị có một đầu dây nhỏ. Truy thủ đâm rách thánh kỵ sĩ thủ lĩnh hộ thuẫn, trong số mệnh nặng nề bản giáp. Ken một tiếng, ánh lửa vang khắp nơi, truy thủ vậy mà lượng, tại bản giáp lưu lại một đạo vết cắt, lại không cách nào phá phòng. Đông Hán thích khách biến sắc, cái này thánh kỵ sĩ thủ lĩnh rất có thể tương đương với Đông Hán nhị lưu, thậm chí là nhất lưu võ tướng. Ngươi có thể đánh tan ta hộ thuẫn, đã không sai. Thánh kỵ sĩ thủ lĩnh trở tay một kiếm. Oeng! Kiếm khí bạo tạc, tường thành chấn động, mười mấy cái Đông Hán người trời bị miểu sát. Đây là chặt lệ quân đại đế 12 thánh kỵ sĩ, võ tướng cấp bậc anh hùng. Giang Đông lãnh chúa Mông Nghị đã sớm sưu tập có quan hệ Phở Giang Sở Vương quốc tình báo, biết Phở Giang Sở Vương quốc gần tàng anh hùng có chặt lệ quân 12 thánh kỵ sĩ, thần tình nghiêm túc. Chặt lệ quân 12 thánh kỵ sĩ cũng có phân chia mạnh yếu. Mạnh nhất thánh kỵ sĩ vì Jolen, võ lực không rõ, yếu nhất thánh kỵ sĩ anh hùng cũng có nhị lưu võ tướng võ lực. Trước mắt thánh kỵ sĩ mặc dù không phải Jolen, bất quá võ lực cũng không yếu. Để mặt tướng đi giết hắn. Lăng Thao dẫn theo đại đao, nên chiến thánh kỵ sĩ anh hùng. Sắc bén đao quang chém xuống, dường như không khí cũng bị chạm phá. Thánh kỵ sĩ thủ lĩnh huy động kỵ sĩ kiếm, nên kích Lăng Thao đao quang. Đao kiếm kích đụng, hai cái manh tướng tại trên tường thành ra tay đánh nhau, kiếm khí, đao mang thỉnh thoảng bắn tung tóe, tường thành mất mô. Cú may quốc chiến phân thành tường thành khoảng chừng 20 mét dày, mới có thể tiếp nhận mãnh tướng ở giữa chém giết. Đại trị liệu thuật. Đột nhiên, thánh khiết quang mang bao trùm toàn bộ chiến trường bị thương Phở Giang Sở Vương quốc quân, những này anh hùng, binh chủng thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Là Hồng Ý đại giáo chủ gì trên Ly ở đủ kỹ năng. Đông Hán người chơi đều đã sớm biết Phở Giang Sở người chơi chiêu mộ đến gì trên Ly ở đủ, trước giai là Hồng Ý đại giáo chủ, có được mục sư nghề nghiệp mạnh nhất kỹ năng. Đại trị liệu thuật để Phở Giang Sở Vương quốc quân khôi phục nhất định sức chiến đấu, tiếp tục tiến đánh Giang Đông người chơi trấn thủ chủ thành. Hành y tế thế. Tại mặt khác một chỗ chiến trường, thần y Hoa đã trước mắt một xe ngựa dược liệu trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành nước mưa màu xanh rơi xuống. Bị thương Hán quân tướng sĩ bị nước mưa màu xanh đụng phải, vết thương toát ra bạch khí, nhanh chóng khép lại, sĩ khí, thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Sử dụng phạm vi lớn chữa thương kỹ năng Hoa đã sắc mặt tái nhợt. Uy lực càng lớn kỹ năng, mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng càng rõ ràng. Hoa đã tuyệt kỹ, cần tiêu hao số lượng nhất định dược liệu, cùng Hoa đã tự thân thể lực. Không hổ là Hoa đã, so với Tây Phương đại lục đỉnh cấp mục sư, cũng không kém cỏi chút nào đi. Từ Thiên, lãnh nguyệt quân đoàn bởi vì Hoa Đà chữa thương kỹ năng, lại thêm bị xã bợ là nữ vương bệnh viện hiệu quả, thương binh tốc độ khôi phục tăng tốc, thế là Từ Thiên tại quét dọn chiến trường về sau, chuẩn bị tiếp tục hướng Ấn Độ chủ thành tiến quân. Đánh bại Ấn Độ đại quân, Từ Thiên lấy được chiến lợi phẩm không ít, vẹn vẹn bắt giai thiết giáp chiến tượng, liền tù binh 500 đầu, còn có 5 đầu cựu giai hoàng kim thiết giáp chiến tượng. Thiết giáp chiến tượng làm Ấn Độ văn minh đại diện binh chủng, có thể nói là trong trò chơi giai đoạn trước, Ấn Độ văn minh tuyệt đối chủ lực, mà hoàng kim thiết giáp chiến tượng là thiết giáp chiến tượng tiến giai binh chủng. Từ Thiên ngược lại là rất hiếu kỳ hoàng kim thiết giáp chiến tượng giao diện. Bởi vì thiết giáp chiến tượng cùng hoàng kim thiết giáp chiến tượng là cùng một cái hệ liệt binh chủng, bởi vậy Từ Thiên chỉ nhìn hoàng kim thiết giáp chiến tượng cơ sở giao diện. Tên: Hoàng kim thiết giáp chiến tượng phẩm giai, cựu giai binh chủng chủ tướng, vô ban đầu đẳng cấp 100, cơ sở võ lực 80, binh chủng đặc tính một sắt thép thân thể kim sắc, lực phòng ngự biên độ lớn tăng lên, khỏi bị nhất định tổn thương 2. Dã man va chạm màu cam, khởi xướng xung kích về sau lực công kích biên độ lớn tăng lên 3. Động đất màu cam, kỵ binh xung phong sinh ra động đất hiệu quả, quân địch dễ dàng đi vào hoảng sợ trạng thái 4. Cuồng bạo màu cam, bị thương về sau đi vào cuồng bạo trạng thái, lực công kích biên độ lớn tăng lên, nhưng công kích không phân địch ta 5. Sợ hỏa màu đỏ, hỏa hệ kỹ năng đối chiến tượng tổn thương biên độ lớn tăng lên, lại dễ dàng để chiến tượng đi vào hoảng sợ cùng cuồng bạo trạng thái. Kỹ năng chiến tranh trả đạm, mạnh mẽ đâm tới chiến trận vô. Từ Thiên nhìn thấy hoàng kim thiết giáp chiến tượng có được 80 điểm cơ sở võ lực, có chút ngoài ý muốn. Vẹn vẹn từ cơ sở võ lực đến xem, hoàng kim thiết giáp chiến tượng không thua gì một cái võ tướng, có thể so với thập giai binh chủng. Đáng tiếc, hoàng kim thiết giáp chiến tượng loại này đặc thù binh chủng không dễ dàng khống chế, hỏa hệ kỹ năng có thể sẽ để chiến tượng hoảng sợ hoặc là cuồng bạo, lúc này, chiến tượng hoặc là tan tác, hoặc là trả đạp phe mình bộ tốt. Có thể nói, đây là một cái ưu điểm, khuyết điểm đều tương đương rõ ràng binh chủng. Tại thích hợp tình huống dưới, thiết giáp chiến tượng y nguyên có thể phát huy tác dụng, chẳng hạn như ngăn chặn yếu đạo, hoặc là tại bình nguyên địa hình hướng quân địch khởi xướng xung kích. Chứ 500 thiết giáp chiến tượng, hán quân tù binh Ấn Độ chiến mã số lượng vượt qua 10 vạn. Mặt khác, còn có Ấn Độ văn minh pháo hôi binh sĩ, ước chừng có 20 vạn. Từ Thiên kế hoạch xua đuổi những này châu chấu pháo hôi binh sĩ, tiến đánh Ấn Độ chủ thành. Những này pháo hôi binh sĩ, cơ sở giao diện quá kém, Từ Thiên liên quan hồi Đông Hán ý nghĩ đều không có, vậy đơn giản chính là lãng phí lương thực ga có cái kia lương thực, để Đông Hán nhân khẩu sinh sôi đời sau không tốt sao? Bởi vậy, những này Ấn Độ pháo hôi bộ binh, bị Từ Thiên xem như là công thành pháo hôi. Không chỉ là tù binh, từ Ấn Độ người chơi, võ tướng trên thân tuân gia trang bị, vàng bạc, đặc thu đạo cụ, toàn bộ trở thành Hán quân chiến lợi phẩm. Tiến quân Ấn Độ chủ thành. Hán quân thanh lý chiến trường hoàn tất, tiếp tục hướng Ấn Độ chủ thành tiến công. Dãy núi mặt khác một bên, Bắc Địa Thương Vương, Tham Lang, Đế Ba cùng một đường khác Ấn Độ người chơi bộc phát đại chiến, Tây Lương Thiết Kỵ chủ động hướng Ấn Độ chiến tượng quân đoàn khởi xướng xung phong. Gót sắt tranh tranh, cát bụi bay lên. Tây Lương Thiết Kỵ vận chuyển tâm quyết, toàn lực ném thiết thương, hơn bạn chi thiết thương phát ra suy suy tiếng xé gió, hóa thành từng đạo màu đen lưu quang, vượt ngang 200 mét khoảng cách, rơi vào chiến tượng trong quân đoàn. Cho dù là thiết giáp chiến tượng, cũng không cách nào không nhìn Tây Lương Thiết Kỵ tiêu thương ném. Trong đó một đầu thiết giáp chiến tượng bị mười mấy chi thiết thương trong số mệnh, biến thành con nhím, ầm vang ngã xuống đất, mặt đất run rẩy. Tây Lương quân phá tan bọn hắn. Bắc Địa Thương Vương cầm trường thương, tự mình thống soái một đám Tây Lương võ tướng, cưỡng ép xung kích chiến tượng quân đoàn. Thiếu niên Mã Siêu vung vẩy trường thương, thương ra như rồng, sắc bén đầu hổ thương nhận, vạch phá thiết giáp chiến tượng trên thân bao trùm thiết giáp, một đường hỏa hoa. Hàn Toại, Mã Đằng, Bắc Cung Bá Ngọc, Biên Trường, Mã Ngoạn chờ Tây Lương võ tướng đều ra sức chém giết. Chúng ta ba thuộc quân không thể để cho Tây Lương quân chế dễ ước. Đế Bá ba thuộc bộ binh đi theo Tây Lương quân phía sau. Tây Lương quân phụ trách tại chiến tượng trong quân đoàn, sẽ mở một đường vết rách, mà ba thuộc quân ở hậu phương tiến hành thu hoạch. Rời sông lấp biển, Cam Linh trong tay lưới dao vung chặt, từng đạo màu lam khí nhận bay về phía trước, ven đường suối cuộn cuộn, bao phủ Ấn Độ binh sĩ. Nghiêm Nhan cầm một cây đại đao, đại khai đại hợp, trận chạm hai viên Ấn Độ cả chỉ giả võ tướng. Tham Lang mang tới Tịnh Châu quân, Nhan Lương, Văn Sú đảm nhiệm tiên phong, xông lên trước, buộc phát chiến lược so Cam Linh, Nghiêm Nhan còn kinh khủng hơn. Trời sập, đất nứt. Trên chiến trường, Nhan Lương, Văn Sú hai viên mãnh tướng đột nhiên hét to, như lôi đình nổ tung, đao khí, thương mang, cuốn quýt nhau, rơi vào Ấn Độ trong đại quân, có thể so với cấp SSS võ tướng kỹ tổ hợp kỹ tại Ấn Độ trong đại quân bộc phát. Ầm ầm, Ấn Độ trong đại quân dâng lên một đóa kinh khủng mây hình ấm, sóng nhiệt bốc lên, chỉ ít mấy ngàn Ấn Độ binh mã hoặc chết hoặc bị thương. Nhan Lương, Văn Sú mặc dù tại Ký Châu tranh đoạt chiến, bị Từ Thiên chúng tướng hung hăng áp chế, nhưng trên thực tế, nếu như không gặp được Từ Thiên chúng tướng, Nhan Lương, Văn Sú vẫn là số một số hai tổ hợp. Tại Đông Hán bị hành hung Nhan Lương, Văn Sú, quốc chiến lúc biểu hiện lại kinh khủng dị thường, bị Ấn Độ người chơi xưng là Đông Hán song sát. Đoạn đường này Ấn Độ đại quân tại Hán quân tấn công mạnh dưới, đồng dạng bại trận. Ấn Độ chủ thành, tất cả tham dự quốc chiến Ấn Độ người chơi tập hợp, vì quyết định là từ bỏ 4 tòa phân thành, chỉ thủ chủ thành, vẫn là bảo trụ 5 tòa thành chỉ mà phát sinh tranh chấp. Nếu như từ bỏ 4 tòa phân thành, Ấn Độ văn minh sẽ đánh mất 4 điểm tích lũy. Nhưng phòng thủ 4 tòa phân thành, mang ý nghĩa muốn phân tán binh lực, dễ dàng bị Hán quân dần dần đánh tan. Chúng ta hai đường binh mã chiến bại, đã vô lực phòng thủ phân thành, chỉ thủ chủ thành. Giữ vững chủ thành, chúng ta hiện tại mất đi phân thành, về sau lại từ Đông Hán đoạt lại. Cuối cùng, một đám Ấn Độ lãnh chúa quyết định tử thủ chủ thành. Nếu là chủ thành bị công hãm, bọn họ liền bị đào thải. Quốc chiến vừa mới bắt đầu liền bị đào thải, bọn họ lấy được quốc chiến điểm tích lũy ít đến thương cảm, mà lại văn minh xếp hạng cũng sẽ không rất cao. Hai đường tiến công Hán quân xuất hiện tại Ấn Độ chủ thành biên giới, Ấn Độ người chơi đã có thể nhìn thấy đại Hán quân kỳ.